Chương 341, cướp đoạt một giới tài phú. Chương 341, cướp đoạt một giới tài phú. 50 khối linh tinh. Vô Niệm Tôn giả lạnh lùng nói, Thiên Đạo Minh thành viên đều là ngàn năm phía trước cường giả, luận nhân số Thiên Đạo Minh mặc dù ít, nhưng luận thân gia, Thiên Đạo Minh tuyệt đối có 102 một giới. 60 khối linh tinh. Phi Hồng thượng nhân lập tức tăng giá. Phía dưới một đám tu sĩ nhìn xem một màn này đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Đối bọn hắn mà nói linh thạch cực phẩm đều xem như hiếm thấy đến cực điểm bảo vật, mà bọn này cường giả đỉnh cao mở miệng chính là mấy chục khối linh tinh, liền con mắt đều không nháy mắt một cái. 100 khối linh tinh. Vô Niệm Tôn giả một mặt không kiên nhẫn, dứt khoát trực tiếp tăng giá đến 100 khối linh tinh. Nghe được cái này báo giá, trung quanh nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Không cần nói là Liễu Phong hay là Hắc Thiên Long Hoàng, biểu tình đều có chút khó coi. 100 khối linh tinh đối bọn hắn mà nói cũng không phải một con số nhỏ, lại hướng lên thêm lời nói, muốn vượt qua bọn hắn phạm vi chịu đựng. Dù sao bọn hắn khẳng định không thể nào chỉ mua hai cái danh ngạch. Hai người đi vào, đây không phải là đưa sao? Danh ngạch nhiều như vậy, trước chờ một chút đi. Hai người không hẹn mà cùng thầm nghĩ, sau đó đều lựa chọn trầm mặc. Tứ Thần Thánh Địa bên kia thấy Vô Niệm Tôn giả một mặt tình thế bắt buộc, cũng không có tăng giá nữa. Trần Mục thấy này trực tiếp hướng về phía Vô Niệm Tôn giả đưa tay ra. Thành giao. Vô Niệm Tôn giả cũng không có bất tích, lập tức hướng phía Trần Mục ném ra một cái nhận chữ vật. Trần Mục tiếp nhận nhẫn chữ vật nhìn thoáng qua, bên trong chỉnh chỉnh tề tề nằm 100 khối linh tinh. Tính được mà nói, một cái danh ngạch 50 khối linh tinh. Nếu như đằng sau 48 cái danh ngạch đều có thể bán đi cái này giá cả, đó chính là 2500 khối linh tinh. Cái này thế nhưng là một bút hết sức kinh người tài phú. Dù sao Vân Huy Thánh Địa linh thạch dự trữ cộng lại cũng mới 2000 khối linh tinh. Cũng không biết phụ trợ nhỏ thăng cấp cần bao nhiêu linh tinh. Ai, trước kiếm lời lấy đi. Trần Mục thu hồi nhẫn chữ vật sau ngẩng đầu hướng mọi người nói, tổ kế tiếp danh ngạch, cất bước giá cả hay là một khối hạ phẩm linh thạch. Hắn tiếng nói này vừa dứt, Vô Niệm Tôn giả nói thẳng, 80 khối linh tinh. Lời này mới ra, đám người lại lần nữa trầm mặt lại. Sau một hồi lâu, phía dưới Huyết Sát Động động chủ lạnh lùng nói, 100 khối linh tinh. 120 khối linh tinh. Vô Niệm Tôn giả một mặt bình tĩnh địa lại bốn. Sau một lát, Vô Niệm Tôn giả lấy 150 khối linh tinh giá cả lại vỗ xuống hai cái danh ngạch. Trần Mục thu hồi linh tinh tiếp tục đấu giá. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một tổ lại một tổ danh ngạch bị đấu giá ra ngoài, mỗi một tổ danh ngạch giá cả đều ở 100 khối linh tinh trở lên. Sau nửa canh giờ, 25 tổ danh ngạch bị bán đấu giá ra 20 tổ, trong đó Thiên Đạo Minh liền vỗ xuống 10 tổ. Mặt khác 10 tổ bên trong có 5 tổ bị Tứ Thần Thánh Địa vỗ xuống, 2 tổ bị không biết tên tán tu vỗ xuống, Ma Đạo Huyết Sát Động yêu quốc thì các vỗ xuống một tổ. Đáng nhắc tới chính là thứ 20 tổ giá cả đã tăng tới 230 khối linh tinh. Trần Mục kiểm lại nhận chữ vật, cái này sóng hắn đã thu hoạch tiếp cận 4000 khối linh tinh. Tiếp tục, tổ kế tiếp. Trần Mục thản nhiên nói, 250 khối linh tinh. Huyết Sát Động động chủ mở miệng chính là 250 khối linh tinh. Không có cách, lúc này đồ đần đều đã có thể nhìn ra danh sách này càng về sau biết càng gắt. Cuối cùng là bởi vì Thiên Đạo Minh nhu cầu quá lớn. Dù là đã đập 10 tổ, hay là thỏa mãn không được Thiên Đạo Minh bên kia nhu cầu. Một chút không có phân phối đến danh ngạch Thiên Đạo Minh tu sĩ lúc này thậm chí đã bắt đầu góp vốn, nhìn dạng như vậy đến tiếp sau 5 tổ bọn hắn hay là muốn tranh. 300 khối linh tinh. Hắc Thiên Long Hoàng nghiến răng nghiến lợi nói, hắn cũng là không có cách, hai cái danh ngạch thực tế là quá ít, lại thêm yêu quốc cùng Trần Mục có thủ, thật sự hai người đi vào, sợ rằng sẽ bị Trần Mục chơi chết. 310 khối linh tinh. Huyết Sát Động động chủ lại thêm 10 khối linh tinh. Hắn cũng có cùng loại ý nghĩ, chỉ có hai người đi vào, rất dễ dàng bị người chơi chết. 320 khối linh tinh. Liêu Phong kiên trì tăng giá nói. Hắn vừa dứt lời, trong đầu đột nhiên vang lên Trần Mục âm thanh. Liêu tiền bối, cuối cùng này mấy tổ danh ngạch ngươi yên tâm tăng giá, không có linh tinh có thể thiếu nợ, về sau từ từ trả không có chuyện gì. Nghe nói như thế, Liêu Phong có chút im lặng. Cái này Trần Mục cái này một đợt kiếm lời bao nhiêu linh tinh rồi? Nhiều như vậy linh tinh theo lý thuyết làm sao dùng đều dùng không xong a? Lại còn nghĩ lại đỉnh một đợt, quá tham. Càng mấu chốt chính là tiểu tử này để cho mình hỗ trợ, vậy mà đều không thể nhường ra điểm linh tinh đi ra, còn để cho mình từ từ trả. Thật mẹ nó không phải là một món đồ. Trần Mục bình chân như vậy mà nhìn xem các phương đấu giá, thỉnh thoảng còn mở miệng nói, thành tiền cơ duyên cả một đời có lẽ đều không gặp được một lần, mà linh tinh cái gì chẳng qua là vật ngoài thân, các vị cần phải suy nghĩ thật kỹ mới là. Ta lúc này thậm chí đều đang nghĩ, này lại sẽ không là ta cả đời này duy nhất một lần có hy vọng thành tiên cơ hội. Ai? Trần Mục xem như kiếm được linh tinh nhiều nhất người nói loại lời này không có việc gì mảy may sức thuyết phục, nhưng những người khác cũng là không thể không hướng trong lòng suy nghĩ. Nếu là có cơ hội thành tiên, cái kia trả giá tất cả đều là đáng giá. Nếu là bỏ qua lần này, ta có thể sẽ hối hận suốt đời. Không liều một phen, chết đều không cam tâm. Nghĩ tới đây, Thiên Đạo Minh bên kia có người đứng dậy, cao giọng nói, ta món pháp bảo này chuyển thừa tại vài ngàn năm trước, coi là vô giới chi bảo, hiện tại chỉ cần 50 khối linh tinh, có người muốn sao? Ta muốn. Tứ Thần Thánh Địa bên kia lập tức có người tiếp nhận. Có người dẫn đầu lập tức lại có những người khác bắt đầu bán đồ bán tháo bảo vật. Một chút vô vọng đập đến danh ngạch, trong tay lại có chút linh tinh tu sĩ thì nhân cơ hội này nhặt chút tiện nghi, thế là đấu giá càng thêm kịch liệt. Chờ đấu giá được thứ 2 đếm ngược tổ danh ngạch thời điểm, giá cả đã đạt tới kinh người 500 khối linh tinh. Mà cuối cùng một tổ càng là đánh ra 650 khối linh tinh kinh người giá trên trời. Huyết Sát Động vì đập đến cuối cùng này hai cái danh ngạch, cơ hồ táng ra bại sản, mấy cái Huyết Sát Động tà tu trên cơ bản đem trên thân dư thừa pháp bảo toàn bán, lúc này mới đụng đủ 650 khối linh tinh. Ở thu được cái này 650 khối linh tinh về sau, Trần Mục thống kê phía dưới. Cái này 50 cái danh ngạch, hắn hết thảy bán đi 6000 khối linh tinh. Ngắm nhìn một phía, không cần nói là Thiên Đạo Minh hay là Huyết Sát Động, hoặc là Tứ Thần Thánh Địa, cơ hồ sắc mặt của mọi người đều có chút không bình thường đỏ bừng. Trần Mục trong lòng rất rõ ràng, đây là dân cờ bạc cược mắt đỏ mới có sắc mặt, hầu như đều ép khô đi. Mẹ nó, cái này một giới cộng lại đoán chừng đều không có 10.000 linh tinh, ta bây giờ một người liền có 7.000. Trần Mục chính mình trong lòng đều có chút chấn kinh. Sau đó coi như ở này tiên đạo bí cảnh bên trong không có chút nào thu hoạch, hắn cũng không thua thiệt. Nếu là vận khí tốt, tại tiên đạo bí cảnh bên trong lại thu hoạch một điểm, hắn nói không chừng còn có thể nhường phụ trợ nhỏ lại tăng một cấp. Khu khu, đã danh ngạch đều phân phối đến không sai biệt lắm, cái kia để chúng ta mở ra này thiên đạo bí cảnh đi. Trần Mục ho nhẹ hai tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu huyền không đảo. Đám người nghe này lúc này mới từ vừa mới trận này chưa từng có đấu giá hội bên trong đi ra. Chương 342, thành tiên bậc thang. Chương 342, thành tiên bậc thang. Trần Mục thân hình lóe lên, dẫn đầu bay đến huyền không đảo trận pháp trận nhãn phụ cận. Vô niệm tôn giả cùng phi hồng thượng nhân thấy này cũng riêng phần mình cầm một cái thiên đạo lệnh bay tới. Về phần Hoa Vân Thanh cùng vô niệm tôn giả phía sau vị kia tiên thiên đạo thể, hai người đều không có hiện thân bốn. Trần Mục dựa theo trình tự đem 6 cái thiên đạo lệnh trước sau để vào trong mắt trận, vô niệm tôn giả cùng phi hồng thượng nhân cũng riêng phần mình để vào một cái thiên đạo lệnh. 8 cái thiên đạo lệnh tập hợp đủ về sau, trận nhãn kia bộc phát ra chói mắt đến cực điểm ánh sáng, ngay sau đó bao khỏa huyền không đạo trận pháp bắt đầu ảm đạm. Mắt thấy trận pháp sắp tiêu tán, phía dưới không ít tu sĩ ngao ngoe muốn động. Vô niệm tôn giả nhìn thoáng qua thiên đạo minh bên kia, thản nhiên nói, những người khác lưu thủ nơi này, nếu là phát hiện ai không có danh ngạch còn dám tùy tiện lên đảo, giết không tha. Tứ thần thánh địa bên kia truyền đạt cùng loại mệnh lệnh. Có mấy phương thế lực lớn trông coi, phía dưới rất nhiều tán tu triệt để tuyệt đục nước béo có lên đảo tưởng niệm. Mà lúc này, huyền không đảo xung quanh trận pháp đã ảm đạm đến cực hạn, lại sau một lúc lâu, nguyên bản hùng hậu vô cùng trận pháp triệt để tiêu tán. Trần Mục có 10 cái danh ngạch, trừ Phong Mặc cùng Chu Kinh Lôi hai người bên ngoài, hắn lại từ Vân Huy thánh địa người tới bên trong tìm 7 cái hóa thần cảnh trưởng lão, góp đủ 10 người. Thiên địa đại biến về sau, không ít người tu vi đột nhiên tăng mạnh. 7 người này bên trong có 5 người tu vi đạt tới hóa thần cảnh đại viên mãn, hai người khác thì là hóa thần cảnh hậu kỳ. Đây chính là Vân Huy thánh địa hết thảy cấp cao lực lượng. Tứ thần thánh địa bên kia hết thảy đập 6 tổ danh ngạch, cộng lại 22 người lên đảo. Cái này 22 người bên trong trừ Hoa Vân Thanh cái này hư hư thực thực xuất khiếu cảnh trở lên cường giả bên ngoài, ngoài ra còn có 5 tên xuất khiếu cảnh cường giả, còn lại 16 người cũng tất cả đều là hóa thần cảnh đại viên mãn. Thiên đạo minh bên kia khoa trương hơn, hết thảy 32 người, xuất khiếu cảnh 7 người, hóa thần cảnh đại viên mãn 25 người. Ở trong đó còn ẩn giấu đi một cái xuất khiếu cảnh phía trên tiên thiên đạo thể tu sĩ. Dứt bỏ Vân Huy thánh địa, Thiên đạo minh, tứ thần thánh địa, còn lại mấy phương người thì đối lập giải rác. Ma đạo 4 người, lấy Liêu Phong cầm đầu, tất cả đều là bất hủ cảnh cường giả. Yêu quốc 4 người, lấy Hắc Thiên Long Hoàng cầm đầu, tất cả đều là yêu hoàng cấp bậc. Huyết sát động 4 người, cũng tất cả đều là xuất khiếu cảnh. Ngoài ra còn có 4 tên tán tu, trong 4 người này 2 người tu vi đạt tới xuất khiếu cảnh, 2 người thì là hóa thần cảnh đại viên mãn 4. Các phương chọn tốt người về sau, Trần Mục dẫn đầu Vân Huy thánh địa đám người dẫn đầu leo lên Huyền Không đảo. Cái này Huyền Không đảo chiếm một diện tích 50 dặm, trên đó tràn ngập nặng nề bạch khí, nói là đưa tay không thấy được năm ngón đều không chút nào khoa trương. Ở cái này bạch khí bên trong, thần thức nhận cực lớn áp chế. Trần Mục thần thức trình độ viễn siêu bình thường xuất khiếu cảnh cường giả, nhưng tại cái này Huyền Không đảo bên trên, hắn chỉ có thể cảm ứng được đại khái một dặm phạm vi. Trần huynh, cái này bạch khí tựa như là tiên khí, ta có thể hấp thu một phần trong đó. Phong Mặc vụng trộm truyền âm cho Trần Mục nói. Trần Mục nghe vậy trong lòng hơi động, hỏi: "Phong Mặc, trước ngươi không phải là học tập tiên thuật sao? Hấp thu nơi này tiên khí có thể thi triển tiên thuật sao?" Thật giống. Có thể. Phong Mặc có chút không quá xác định nói. Trần Mục nhẹ gật đầu, sau đó xoay người đối với phía sau chúng nhân nói: "Ta biết các ngươi đều nghĩ dòm ngó bí mật thành tiên. Thế nhưng có mấy lời ta đến trước giờ cùng các ngươi nói rõ ràng, bao lớn cơ duyên liền nương theo lấy bao lớn phong hiểm. Thiên đạo minh cùng tứ thần thánh địa thực lực các ngươi cũng nhìn thấy, nếu là cứng đối cứng, ta chưa hẳn có thể bảo vệ các ngươi. Cho nên các ngươi nhớ lấy, điệu thấp làm việc, tất cả nghe ta mệnh lệnh, ta để các ngươi vào các ngươi liền bảo, để các ngươi liền lui. Nếu như các ngươi tự tiện hành động gặp phải nguy hiểm, cũng đừng trách ta không xuất thủ cứu các ngươi. Thánh chủ, chúng ta rõ ràng." "Thánh chủ, ngài yên tâm tốt rồi." Một đám người lập tức đáp ứng. Trần Mục thấy này lúc này mới nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục hướng phía trước đi tới. Kỳ thật các phương rất có ăn ý, cũng không có từ cùng một nơi lên nào. Trần Mục lựa chọn từ phía đông lên nào, mà Thiên Đạo Minh lựa chọn phía tây. Chỉ cần không tận lực mà nói, ở đến trung ương đảo phía trước, các phương cơ hồ sẽ không tao ngộ bốn. "Con mẹ nó, Trần huynh, đây là cái gì?" "Đi tới đi tới." Phong Mặc đột nhiên túi người chỉ hướng bên phải phía trước một gốc lập loè linh quang linh thảo nói. "Cái này Huyền Không đảo bên trên thực vật kỳ thật khá tươi tốt, phần lớn đều là đám người chưa bao giờ thấy qua thực vật. Cái khác bình thường thực vật đám người còn không có làm sao để ý, nhưng bụi linh thảo này quá đặc thù, toàn thân xanh biếc, như là phỉ thúy. Đoán chừng là cái gì tiên thảo." Trần Mục nhẹ nói. "Cái này Huyền Không đảo bên trên tràn ngập tiên khí, mọc ra tiên thảo đến không thể bình thường hơn được." Trần chờ chỉ chốc lát, hắn tự tay đem cái này Chu Tiên Thảo đảo lên. "Trước thả ta chỗ này, cái này tiên thảo cụ thể có làm được cái gì chúng ta cũng không biết, chờ sau khi trở về lại từ từ nghiên cứu." Những người khác đối với cái này tự nhiên không có ý kiến gì. "Mẹ nó, một cái danh ngạch giá trị hơn 100 khối linh tinh." Theo bọn hắn nghĩ, Trần Mục có thể để cho bọn hắn đi theo lên, bọn hắn đã là chiếm cực lớn tiện nghi bốn. Cái này Huyền Không đảo bên trên đoán chừng có không ít bảo vật. Trần Mục vừa đi vừa ở trong lòng thầm nghĩ. Lần này hắn là ôm Phật thắc ý niệm tới, nếu quả thật không tranh, hắn cần phải ở trên đảo chậm rãi tâm bảo. Nhưng nếu như thật như thế làm, lộ ra quá tận lực. Càng nghĩ, Trần Mục hay là quyết định trước nhanh chóng tiến về trước trung ương đảo. "Đừng nhìn những thứ này, chúng ta tăng thêm tốc độ." Trần Mục trầm giọng nói, sau đó sải bước hướng phía trước đi tới, đám người theo sát phía sau. Cái này đảo bất quá phạm vi 50 dặm, đám người mặc dù vô cùng chú ý cẩn thận, nhưng tốc độ lại không tính quá chậm. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, trước mắt xương trắng dần dần tiêu tán, một tòa to lớn quảng trường xuất hiện ở trước mắt mọi người. Quảng trường này trung ương nhất có một bậc treo trên bầu trời bậc thang, cái này treo trên bầu trời bậc thang nối thẳng chân trời, liếc mắt nhìn không thấy bờ, không biết đến cùng có bao nhiêu bậc thềm. Mà ở đệ nhất giai cầu thang bên cạnh, còn đứng sừng sững lấy một cái lớn bia. Trên tấm bia khắc lấy ba chữ to, thành tiên bậc thang. Lúc này ở cái này thành tiên bậc thang bên cạnh đã tụ tập không ít người. Thiên đạo minh, tứ thần thánh địa, ma đạo, huyết sát động cái này tứ phương người cũng đã đến. Tất cả mọi người nhìn xem thông tiên bậc thang, nhưng lại không ai phóng ra bước đầu tiên. Trần Mục thấy này trực tiếp đi tới, cười nói, làm sao? Thành tiên cơ duyên đang ở trước mắt, các ngươi ngược lại là khiêm tốn rồi. Thông tiên bậc thang bên cạnh, vô niệm tôn giả lạnh lùng nói, cái này cái thang chỉ có thể đi lên một người, chỉ cần trên một người đi, sẽ gặp lập tức phát động cấm chế, sau đó những người khác liền không thể đi lên. Trần Mục nghe vậy trong lòng bừng tỉnh. Nguyên lai không phải là vô niệm tôn giả không muốn lên đi, mà là những người khác không để hắn đi lên. Vậy các ngươi liền chuẩn bị ở chỗ này rằng có nữa sao? Dĩ nhiên không phải, chỉ là ta cảm thấy nhân số hay là nhiều lắm một chút, cần phải trước rõ ràng một bộ phận người mới được. Vô niệm tôn giả nói xong nhìn về phía Trần Mục, trong mắt tràn đầy không lành. Cách đó không xa Phi Hồng thượng nhân cũng hướng phía Trần Mục nhìn lại. Trần Mục, ngươi nếu là biết cái gì bí mật, bây giờ nói còn kịp. Chương 343, đáng giá tín nhiệm Trần Mục. Chương 343, đáng giá tín nhiệm Trần Mục. Trần Mục nghe này con mắt có chút híp híp, trong lòng hơi có chút khinh thường. Hai phe này người nếu thật là muốn động thủ mà nói, nơi nào sẽ hảo tâm như vậy thông chi chính mình. Sở dĩ nói như vậy, đơn giản là thăm dò chính mình, muốn nhìn một chút tự mình biết không biết một chút bí ẩn thôi. Vô niệm đạo hữu, lúc này mới vừa nhìn thấy cái thang mà thôi, con đường tiếp theo còn dài mà, ngươi khẳng định muốn trước nội đấu một đợt. Trần Mục không hoảng hốt chút nào cười nói. Vô niệm tôn giả nghe này nhíu mày. Trần Mục ý tứ rất rõ ràng, cái này thành tiên bậc thang chỉ là vừa mới bắt đầu. Ngươi nói là, chúng ta có thể từng cái thay phiên leo lên cái này thành tiên bậc thang. Bên cạnh Phi Hồng thượng nhân trầm giọng hỏi. Không kém bao nhiêu đâu. Trần Mục một mặt bình tĩnh trả lời. Không có cách, lúc này hắn nhất định phải giả trang ra một bộ biết rất nhiều dáng vẻ, dạng này mới có thể bảo đảm không bị các phương liên hợp nhằm vào. Về phần có phải là thật hay không cùng hắn nói đồng dạng, hắn căn bản không quan tâm, dù sao hắn là đến xem trò vui, cũng không có trông cậy vào thành tiên. Trần Mục, ngươi nếu là dám hổ ngôn loạn ngữ, ta bảo đảm ngươi đi không ra cái này huyền không đảo. Vô niệm tôn giả nghiêm nghị quát. Trần Mục nghe vậy chỉ thành tiên bậc thang rêu cợt nói, ai, đúng vậy, trong chúng ta chỉ có một người có thể leo lên cái này thành tiên bậc thang, vô niệm đạo hữu, cái này tốt đẹp cơ duyên ta liền tặng cho ngươi, ngươi lên đi thôi, ta tuyệt không cản ngươi. Vô niệm tôn giả nghe này sắc mặt thay đổi mấy lần. Nếu quả thật chỉ có một người có thể trở thành tiên nhân, Trần Mục tuyệt đối sẽ không để hắn giành trước cái này thành tiên bậc thang. Chẳng lẽ đúng như Trần Mục lời nói, tất cả mọi người có thể đi lên? Càng nghĩ, hắn vô ý thức nhìn về phía bên cạnh Ma Tâm Tôn giả. Ma Tâm Tôn giả đã sớm chuẩn bị, tiện tay vung lên, một cái hóa thần cảnh khôi lỗi liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cái này khôi lỗi là cái người sống, thậm chí còn có ý thức, nhưng lại không có tự chủ năng lực hành động. Ta nhường cái này khôi lỗi đi trước tìm kiếm đường, nếu là thật sự có cái gì thành tiên cơ duyên, ta sẽ lập tức để hắn trở về, chư vị sẽ không có ý kiến chứ? Đám người nghe này tự nhiên đều không có ý kiến gì. Bất quá ở khôi lỗi leo lên thành tiên bậc thang phía trước, Phi Hồng thượng nhân hướng về phía khôi lỗi thi hành đạo pháp, ngay sau đó trước người hắn liền xuất hiện một đạo quang ảnh, xem ra tựa hồ là có thể đem khôi lỗi nhìn thấy đồ vật hình chiếu đi ra. Khôi lỗi leo lên thang trời về sau, tất cả mọi người không chớp mắt nhìn về phía Phi Hồng thượng nhân trước mặt màn sáng. Khôi lỗi thang lên trời tốc độ rất nhanh, cũng không lâu lắm liền trèo lên có tới vạn bậc thềm. Quang ảnh bên trong cảnh tượng biến rồi lại biến, đầu tiên là tầng mây, sau đó đen nhánh, cuối cùng thành một mảnh hỗn độn. Ước chừng gần nửa khắc sau, quang ảnh bên trong cảnh tượng bỗng nhiên đại biến, một cái toàn thân trắng loãng, cao tới ngàn trượng, hùng vĩ tới cực điểm, cửa lớn xuất hiện ở quang ảnh bên trong. Nhìn thấy cái này phiến đại môn, Trần Mục cả người khẽ run rẩy. Bởi vì hắn nhìn rất rõ ràng, đại môn này phía trên treo một tấm bảng thật lớn, bảng hiệu bên trên viết ba chữ to: Nam Thiên Môn. Con mẹ nó, thật sự nối thẳng tiên giới. Trần Mục trong lòng có chút không bình tĩnh, mà những người khác cũng là trực tiếp điên cuồng. Cái này một giới đã từng có không ít tu sĩ phi thăng đi tiên giới, mà xem như một giới đỉnh phong tồn tại, bọn hắn tự nhiên cũng đều nghe qua Nam Thiên Môn truyền thuyết. Truyền thuyết Nam Thiên Môn chính là thiên đỉnh cửa lớn. Bất luận cái gì phi thăng tu sĩ khi tiến vào tiên giới phía trước, đều muốn đi qua cái này phiến đại môn. Nam Thiên Môn. Không nghĩ tới này tiên đạo bí cảnh vậy mà nối thẳng thiên đỉnh. Vô niệm tôn giả âm thanh đều run rẩy lên, trong mắt càng là xuất hiện lệ quang. Ma Tâm Tôn giả cũng rất kích động, tranh thủ thời gian thao túng khôi lỗi lui lại. Ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau, khôi lỗi trở lại trước mặt mọi người, mà cái kia thành tiên bậc thang cấm chế cũng trực tiếp biến mất. Chính như Trần Mục lúc trước lời nói, cái này thành tiên bậc thang chỉ là hạn chế một lần chỉ có thể đi lên một người, cũng không có hạn chế sử dụng số lần. Cái này cũng mang ý nghĩa mọi người tại đây đều có thể thông qua thành tiên bậc thang đến Nam Thiên Môn. Ai lên trước đi? Vô niệm tôn giả liếc nhìn đám người liếc mắt, nhẹ giọng hỏi. Nếu không ta đi lên trước. Trần Mục chủ động đứng ra nói. Nhưng mà vô niệm tôn giả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt. Ta đi lên trước. Tứ thần thánh địa bên kia, Hoa Vân Thanh đứng dậy nói. Không được. Vô niệm tôn giả quyết đoán cự tuyệt. Trần Mục thấy này có chút im lặng. Những người này lẫn nhau tầm đó căn bản không có tín nhiệm có thể nói, đều đang sợ ai lên trước đi về sau độc chiếm tiên duyên hoặc là dứt khoát hủy thành tiên bậc thang, gãy mất mọi người tiên duyên. Giang có chỉ chốc lát về sau, Hoa Vân Thanh nhìn về phía Trần Mục. Trần Mục, ngươi đi lên trước đi. Trần Mục nghe này có chút chấn kinh. Hắn không nghĩ tới này tiên đại chuyện tốt còn có thể rơi vào trên đầu của hắn. Hoa Vân Thanh tự giễu cười nói, Trần Mục, ta nghe qua ngươi một ít sự tích, ở đây nhiều người như vậy bên trong, ngươi hẳn là nặng nhất tình nghĩa. Bây giờ ngươi hai cái hảo hữu đều ở chỗ này, ta nghĩ ngươi sẽ không dồn bỏ bọn hắn, ngươi nói đúng không? Bên cạnh Vô Niệm Tôn giả nghe này cũng trầm mặc. Nếu nói ở đây nhiều người như vậy bên trong ai đối với thành tiên chấp niệm nhất cả, cái kia không thể nghi ngờ là Trần Mục. Dù sao cái này Trần Mục còn trẻ, mà lại hắn cũng đã được nghe nói Trần Mục quá khứ một ít sự tích, không thể không thừa nhận cái này Trần Mục đúng là người trọng tình trọng nghĩa. Lại như thế rằng con nữa cũng không phải biện pháp, vậy cứ như vậy đi, Trần Mục, ngươi đi lên trước. Về phần các ngươi Vân Huy Thánh Địa những người khác thì đặt ở cuối cùng. Vô Niệm Tôn giả quyết định thật nhanh nói. Vô Niệm Tôn giả cùng Hoa Vân Thanh đạt thành nhất trí về sau, những người khác tự nhiên không có ý kiến gì, tất cả mọi người lúc này đều nhìn về Trần Mục. Trần Mục trong lòng không còn gì để nói. Vừa mới hắn xung phong nhận việc nói giành trước thang trời, hoàn toàn là vì giả trang ra một bộ ở tranh bộ dáng. Trên thực tế, ai giành trước cái này tiên thê hắn căn bản không quan tâm. Không có nghĩ rằng vậy mà để hắn cái thứ nhất trèo lên. A, vậy ta giành trước. Trần Mục dứt lời quay đầu nhìn Phong Mặc cùng Chu Kinh Lôi liếc mắt, truyền âm nói, nếu như phát sinh cái gì ngoài ý muốn, các ngươi trực tiếp chạy, không cần bận tâm ta. Phong Mặc cùng Chu Kinh Lôi khẽ gật đầu, biểu thị trong lòng bọn họ nắm chắc, Trần Mục thấy này lúc này mới leo lên thành tiên bậc thang. Tốc độ của hắn so cái kia Khôi Lỗi còn nhanh mấy lần không ngừng, chỉ bất quá hơn 100 tức thời gian, hắn liền xuất hiện ở Nam Thiên Môn phía trước. Sau đó hắn liền dừng ở tại chỗ, không tiếp tục di chuyển về phía trước một chút. Thành tiên bậc thang phía trước, đám người xuyên thấu qua phi hồng thượng nhân thi triển thuật pháp quang ảnh thấy cảnh này, trong lòng đều có chút phức tạp. Không thể không nói, cái này Trần Mục đúng là người đáng tin. Nam Thiên Môn đang ở trước mắt, hắn cũng là năng lực huynh đệ phía dưới dừng bước lại. Nếu như đổi lại là bọn hắn, chỉ sợ như thế nào đi nữa đều muốn xoắn xuýt một phen. Phong Mặc cùng Chu Kinh Lôi trong lòng cũng rất cảm động. Theo bọn hắn nghĩ, Trần Mục hẳn là biết một chút có quan hệ với Thiên Đạo bí cảnh nội tình. Bước kế tiếp nên làm như thế nào, Trần Mục khẳng định cũng biết. Thế nhưng hắn lại là chính mình hai người này an nguy, lựa chọn dừng bước lại. Ha ha, cái này Trần Mục cũng không tệ, tiếp xuống thực lực so Trần Mục yếu đi lên trước đi. Dù sao có Trần Mục ở nơi đó, sẽ quản tốt bọn hắn. Vô Niệm Tôn giả đề nghị. Sau đó phất phất tay, phía sau một tên hóa thần cảnh đại viên mãn tu sĩ leo lên thành tiên bậc thang. Chương 344, Thất Lạc Thiên Đỉnh. Chương 344, Thất Lạc Thiên Đỉnh. Ở đây hết thảy 80 người, mỗi người trình tự đều có giảng cứu. Hai canh giờ phía sau, Tứ Thần Thánh Địa Vân Huy Thánh Địa Thiên Đạo Minh Tam Phương người liền toàn bộ đến Nam Thiên Môn phía trước. Về phần cái khác vụn vặt lẻ tẻ mấy phương người, tự nhiên rơi vào cuối cùng bốn. Nam Thiên Môn phía trước, Hoa Vân Thanh nhìn thoáng qua trước mặt Nam Thiên Môn thản nhiên nói, những người còn lại liền không đợi, chúng ta đi vào trước. Dứt lời hắn cũng không quản những người khác có đồng ý hay không, dẫn đầu hướng phía Nam Thiên Môn bên trong đi tới. Những người khác thấy này tranh thủ thời gian đi theo sau, chỉ lo lạc hậu nửa điểm. Thông qua Nam Thiên Môn phía sau, là một cái dài dạng giặc đại đạo. Cái này đại đạo trống rỗng một mảnh, nhìn không thấy cuối. Kỳ thật lúc này mọi người đã từ vừa mới trong sự kích động đi ra. Nam Thiên Môn thế nhưng là tiên giới môn hộ, ấn lý thuyết cần phải có thủ vệ mới là. Nhưng hôm nay đâu? Đừng nói thủ vệ, liền cái quỷ ảnh tử cũng không thấy. Đây là thiên đình sao? Đi tới đi tới, Hoa Vân Thanh đột nhiên mở miệng nói, Trần Mục, nơi này đến cùng là địa phương nào? Đều đến một bước này, ngươi còn có cái gì không thể nói sao? Ta cảm thấy hẳn là thiên đình. Trần Mục thuận miệng đáp. Hoa Vân Thanh nghe này không còn hỏi thăm, tiếp tục hướng phía trước đi. Đầu này đại đạo trưởng đạt đến 100.000 mét, đi qua phía sau mọi người đi tới một tòa trước đại điện. Đại điện này bên trong đứng sừng sững lấy một tòa to lớn bia đá, trên tấm bia đá viết một đoạn lớn văn tự. Đám người thấy này chỉ coi là cái gì tiên pháp bí tịch, lập tức áp sát tới xem xét. Nhưng mà tấm bia đá này phía trên ghi lại cũng là một đoạn lịch sử. Thiên đế lịch 63.500 năm, thần la giới 3 triệu đại quân tiến công tiên giới. Thiên đế triệu tập chư thiên cường giả chống cự thần la giới tiến công. Đám người thấy đều có chút ngây người. Chính xác đến nói, tấm bia đá này phía trên ghi lại là một đoạn chiến tranh sử. Từ nội dung đến xem là tiên giới cùng một cái tên là thần la giới ở giữa đại chiến. Trận đại chiến này trước trước sau sau tiếp tục gần vạn năm, dính đến gần ngàn cái thế giới. Mà lại từ giới thiệu xem ra, tiên giới bên này vậy mà ở thế yếu. Cái này hoàn toàn phá vỡ mọi người tại đây tam quan. Ở bọn hắn nhìn, một khi thành tiên, liền có thể vĩnh sinh, từ đó có thể thực hiện đại siêu thoát. Ai có thể nghĩ tới tiên giới vậy mà cũng biết phát sinh chiến tranh, mà lại tử thương so hạ giới chiến tranh còn muốn thảm trọng. Hoa Vân Thanh nhịn không được khẽ thở dài nói, tu vô chí cảnh, cũng không biết đầu cùng đến cùng ở đâu. Hắn cảm thán đồng thời, Trần Mục đã đến bia lớn phía sau. Cái này bia lớn phía trước ghi lại lịch sử chỉ nói một nửa liền im bặt mà dừng. Hắn thấy còn lại nội dung 89/10 ở cái này bia lớn mặt khác. Sự thật cùng hắn nghĩ đồng dạng, bia lớn mặt trái xác thực còn có một đoạn lớn nội dung. Trần Mục cái này vừa nhìn phía dưới, tâm đều lạnh một đoạn. Dựa theo cái này bi văn ghi chép, tiên giới ở cuối cùng một hồi đại chiến bên trong triệt để chiến bại, dưới trướng tiểu thế giới liên tiếp mất đi, cuối cùng liền thiên đình đều bị công hãm. Thiên đình đều không có, còn phi thăng cái gì? Trần Mục trong lòng hoàn toàn không còn gì để nói. Thượng giới đều không có, cái này còn có thể hướng chỗ đó phi thăng. Lúc này, hắn ẩn ẩn có chút muốn rõ ràng. Cái kia đặc thù đại kiếp bên trong xuất hiện quái vật hình chiếu, chỉ sợ sẽ là thần la giới cường giả. Khó trách người ta nói cái gì chân tiên phong thái làm giết, tình cảm tiên giới đã thành địa bàn của người ta. Hô, khẽ nhả thở một hơi, Trần Mục tiếp tục nhìn xuống. Căn cứ trên tấm bia đá ghi chép, tiên giới đỉnh phong thời điểm nằm trong tay 900 hạ giới, mà trận chiến kia kết thúc về sau, chỉ còn lại có giải rác mấy cái hạ giới không có luân hãm. Mà tiên huyền giới chính là một trong số đó. Thiên đế tự biết thủ không được tiên giới phía sau, lấy đại pháp lực hấp thu tiên giới bản nguyên chi lực, sau đó phong ấn lên, giấu ở cái này tiên huyền giới bên trong. Sau đó lại vận dụng phong giới đại trận triệt để cắt ra thiên huyền giới cùng tiên giới liên hệ, đem thiên huyền giới triệt để ẩn tàng lên. Cũng chính vì vậy, thiên huyền giới mới lấy bảo toàn. Thiên huyền giới, Chẳng lẽ nói chính là chúng ta cái này một giới? Trần Mục thầm nghĩ trong lòng. Không có cách, tấm địa đá này đã nói thiên huyền giới bị phong giới đại trận phong ấn, cùng tiên giới triệt để ngăn cách, cái này cùng chính mình chỗ cái này một giới tình huống rất giống. Nếu thật là dạng này, đây chẳng phải là nói tiên giới bản nguyên ngay tại chính mình chỗ cái này một giới? Chẳng lẽ là địa mạch long khí? Khá lắm. Trần Mục kiết hầu nhấp nhô phía dưới, sau đó tranh thủ thời gian tiếp tục xem xuống dưới. Căn cứ trên tấm địa đá nói, lúc trước tiên đế vì cho tiên giới giữ lại hỏa chủng, không chỉ có phong ấn tiên giới bản nguyên, còn phong ấn không ít tiên giới thiên phú cường giả, để bọn hắn ngủ say ở thiên huyền giới, ngóng nhìn một ngày kia, những thiên phú này cường giả thức tỉnh về sau, có thể đồng sơn tái khởi. Đây chính là trên tấm địa đá hết thể nội dung. Sau khi xem xong, đám người đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều có chút tiêu hóa không được như thế khổng lồ tin tức. Lúc này tất cả mọi người rõ ràng, cái gọi là thiên huyền giới chính là mọi người chỗ cái này một giới, mà những cái kia bị đặt ở bí cảnh bên trong quan tài, thì là bị phong ấn tiên giới thiên phú cường giả bốn. Trầm mặc sau một hồi lâu, Hoa Vân thanh âm thanh khàn khàn nói, phía trước còn có đường, đi phía trước nhìn xem. Dứt lời hắn lướt qua bia đá, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Qua đại điện này, lại là một đoạn đường dài. Đi ở trên đoạn đường này, trong lòng mọi người đã không có bao nhiêu chờ mong, thay vào đó chính là bàng hoàng cùng mê mang. Lại đi ước chừng vài bước, mọi người đi tới một tòa cỡ nhỏ trong cung điện. Bên trong cung điện này chỉ có một cái bàn án. Bàn phía trên trưng bày một cái hình vuông đại ấn, một cái ngọc phủ, cùng với một thanh trường kiếm. Đáng nhắc tới chính là ở đại ấn phía dưới, để ép một chương sách lụa. Trần Mục vận dụng Thủy Nguyệt Chi đồng thấy rõ cái này sách lụa bên trên nội dung. Cái này ba món đồ theo thứ tự là Thiên Đế truyền thừa, Thiên Đế ấn, cùng với Thiên Đế chi kiếm. Đến này ba kiện đồ vật người vì hạ nhiệm Thiên Đế, có thể hiệu lệnh quần tiên. Mọi người thấy cái kia sách lụa bên trên nội dung, hô hấp đều ngưng lại. Nguyên bản tất cả mọi người chỉ là muốn chạm cái vật khí, nhìn xem có thể hay không tìm tới điểm tiên duyên. Ai có thể nghĩ tới, này thiên đạo bí cảnh bên trong ẩn giấu vậy mà là Thiên Đế truyền thừa. Cái này đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn phạm vi. Tuy nói trở thành Thiên Đế, cần gánh chịu rất lớn nhân quả. Nhưng vào giờ phút này, ai có thể chú ý được nhiều như vậy? Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, dù là tiên giới đã không có, dù là thiên đỉnh dưới trướng các giới đã tiêu vong, nhưng Thiên Đế chính là Thiên Đế. Cầm Thiên Đế truyền thừa, lớn không được chạy trốn. Trần Mục lúc này cũng là vô cùng tỉnh táo. Trong đầu của hắn không ngừng mà quanh quẩn sư phụ. Hết thảy đều đã chú định tốt rồi. Mấy ngàn năm bố cục không phải là một hai người có thể thay đổi. Không tranh. Nghĩ tới đây, hắn bắt đầu hướng về sau rút lui. Chương 345, đoạt xá. Chương 345, đoạt xá. Thiên đạo minh tất cả mọi người nghe lệnh, giúp ta đoạt lại cái kia ngọc phù. Yên lặng chỉ chốc lát về sau, Ma Tâm Tôn giả đột nhiên âm thanh khàn khàn mở miệng nói. Tiếng nói vừa ra, quanh người hắn khí thế phóng đại, cũng không lâu lắm liền đạt tới xuất khiếu cảnh cảnh giới đại viên mãn. Trừ cái đó ra, trên người hắn còn nhiều một loại không tên đạo ẩn, khí chất kia cùng phía trước so sánh hoàn toàn khác biệt. Thiên đạo minh đám người nghe này cấp tốc đem tứ thần thánh địa một đám người bao vây lại. Hoa Vân Thanh nhìn xem Ma Tâm Tôn giả, đạm mặt nói, sư phụ, chính ngươi nhục thân đều không có, còn nghĩ lấy thành tiên đây. Chung quanh một đám người nghe được Hoa Vân Thanh đối với Ma Tâm Tôn giả xưng hô, đều có chút sửng sở. Chính là Trần Mục cũng là vớt rất lâu mới vớt rõ ràng rồi trong đó quan hệ. Cái này Ma Tâm Tôn giả hẳn là bị cái kia Tiên Thiên Đạo Thể nguyên thần phụ thân. Mà Tiên Thiên Đạo Thể tu sĩ thân phận vậy mà là Hoa Vân Thanh sư phụ. Ở trong đó quan hệ thật là đủ phức tạp. Trần Mục vô ý thức lui về phía sau mấy bước, trước khi đến hắn đã làm ra quyết định, hôm nay chính là các phương não người đánh thành nào chó tử, hắn cũng sẽ không lẫn vào trong đó bốn. Tiên đạo minh cùng tứ thần thánh địa rất nhanh liền bắt đầu đại chiến. Cũng may hai phe này người thực lực đủ mạnh, mà lại không cần nói là Hoa Vân Thanh hay là cái kia Tiên Thiên Đạo Thể, thực lực của hai người đều viễn siêu những người khác. Cho nên hai phe này người trong lúc nhất thời đều không có trước thanh tráng ý nghĩ. Trần Mục yên lặng quan chiến, đồng thời cũng tại bí mật quan sát những người khác. Trừ Thiên Đạo Minh cùng Tứ Thần Thánh Địa, lúc này bên cạnh hắn còn có mấy cái tán tu, mặt khác hắn còn cảm ứng được Ma Đạo Yêu Quốc còn có huyết sát động người bây giờ cũng đã đuổi tới cái kia tòa thứ nhất đại điện, không bao lâu liền có thể đến nơi này. Thiên Đế truyền thừa đều đi ra. Những người này nếu là còn có cái gì lá bài tẩy, cũng nên dùng đi. Trần Mục trong lòng thầm nghĩ. Sau một lát, Ma Đạo Yêu Quốc huyết sát động tam phương người quả nhiên đuổi tới. Bất quá khi nhìn đến ngay tại kịch chiến Thiên Đạo Minh cùng Tứ Thần Thánh Địa hai phen này về sau, những người này tất cả đều lựa chọn đứng ở một bên yên lặng quan chiến. Kỳ thật ngay trong bọn họ không ít người là ôm cọ chút canh tâm thái tới này Thiên Đạo bí cảnh, giống như Thiên Đế truyền thừa loại vật này, bọn hắn trước khi đến liền không nghĩ tới bốn. Đại chiến tiếp tục có tới nửa khắc đồng hồ, song phương các vẫn lạc hai người. Hoa Vân Thanh cùng cái kia Tiên Thiên Đạo thể thực lực quá mạnh, những người khác căn bản không dám tới gần nơi này hai người. Mắt thấy song phương người này cũng không làm gì được người kia, đúng lúc này Hoa Vân Thanh bên trong đan điền đột nhiên bay ra một ngụm chiếc đỉnh lớn màu xanh, chiếc đỉnh lớn này mới vừa xuất hiện liền che vào cái kia Tiên Thiên Đạo Thể tu sĩ phía trên. Bị cái kia Tiên Thiên Đạo Thể phụ thân Ma Tâm Tôn giả bị cái này ngụm đại đỉnh bao lại về sau, cả người trực tiếp cứng tại chỗ, thân thể bắt đầu run nhẹ nhẹ. Đây là Chấn Hồn Đỉnh. Ma Tâm Tôn giả miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu đại đỉnh, trong mắt tràn đầy lửa giận. Hoa Vân Thanh cười lạnh một tiếng nói, không tệ, đây chính là tiên khí Chấn Hồn Đỉnh, chuyên môn đối phó ngươi loại này mất đi nhục thân cô hồn dã quỷ. Sư phụ, từ lần trước ở hải ngoại bí cảnh giao thủ về sau, ta vẫn tại muốn đối phó ngươi biện pháp. Ha ha, cái này Chấn Hồn Đỉnh tư vị không dễ chịu a. Ma Tâm Tôn giả trong mắt kịch liệt rung động, sắc mặt một mảnh trắng bệnh, nhìn sắc thực không dễ chịu. Cũng không lâu lắm, cái kia Chấn Hồn Đỉnh đột nhiên hào quang tỏa sáng, ngay sau đó hai đạo nguyên thần từ Ma Tâm Tôn giả trong cơ thể bay ra, trong đó một đạo không có chút nào sức chống cự mà rơi vào Chấn Hồn Đỉnh bên trong, mà đổi thành một đạo. Vậy mà hướng thẳng đến nơi xa vây xem Trần Mục bay đi. Thấy cảnh này, Hoa Vân Thanh sắc mặt lập tức liền là biến đổi, không chần chờ chút nào, hắn lớn tiếng la lên, nhanh ngăn lại hắn. Hắn muốn đoạt xá Trần Mục. Hắn lời còn chưa dứt, một tên tứ thần thánh địa tu sĩ ngăn tại phải qua trên đường. Cái này tứ thần thánh địa tu sĩ rõ ràng nắm giữ lấy phòng hộ nguyên thần pháp bảo, không đợi tiên thiên đạo thể nguyên thần tới gần, trên đỉnh đầu hắn phương đã bị chói mắt linh quang chỗ tràn ngập. Đáng tiếc, thiên đạo minh nhân số đông đảo, một tên khác thiên đạo minh tu sĩ thấy này quyết đoán xuất thủ, chỉ là một kích liền đem hắn đánh lui đến một bên bốn. Cách đó không xa Trần Mục thấy cảnh này, lông mày lập tức nhíu lại. Nhìn cái này tiên thiên đạo thể không chút do dự, thẳng đến tới mình dáng vẻ. Rất hiển nhiên, người này đã sớm để mắt tới chính mình. Hoặc là nói, chính mình sớm đã bị người này xem như lá bài tẩy. Người nghĩ đến rất thẳng đẹp. Trần Mục trong lòng thầm mắng một câu, sau đó lập tức thi triển lôi độn, rời khỏi đại điện phạm vi. Cái kia tiên thiên đạo thể nguyên thần tốc độ cơ hồ cùng thuấn di không sai biệt lắm, thấy Trần Mục thoát đi, hắn điền cuồng truy kích. Hai thân ảnh một quả một hư, chỉ bất quá thời gian mấy hơi thở liền đến Nam Thiên môn vị trí. Vậy mà lúc này thành tiên bậc thang cũng là bị cấm chế cho phong tỏa, xem ra tựa hồ là có những người khác ở cái này thành tiên bậc thang bên trên. Thấy cảnh này, Trần Mục trong lòng biết mình là không tránh thoát, thế là dứt khoát quay đầu lại, nhìn về phía cái kia tiên thiên đạo thể nguyên thần. Lúc này cái kia nguyên thần hư ảnh đã vô cùng ảm đạm, nhưng Trần Mục vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy trên mặt hắn tham lam điên cuồng lại vặn vẹo thân sắc. Ngay sau đó, cả người hắn khẽ run lên, cái kia nguyên thần hư ảnh liền chui vào hắn trong thức hải bốn. Cho ta lập tức giết Trần Mục. Hoa Vân Thanh người còn chưa tới, âm thanh đã truyền tới. Tiên thiên đạo thể cường đại cỡ nào, trong lòng của hắn lại quá là rõ ràng. Nếu như sư phụ lấy được Trần Mục tiên thiên đạo thể nhục thân, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Hắn mệnh lệnh này một cái, tứ thần thánh địa tất cả mọi người đều hướng phía Trần Mục nào tới, thiên đạo minh đám người thì lập tức ngăn cản. Nhưng mà bọn hắn chống đỡ được những người khác cũng là ngăn không được Hoa Vân Thanh. Ở một bàn tay đánh lui ba tên thiên đạo minh xuất khiếu cảnh cường giả về sau, Hoa Vân Thanh đi tới Trần Mục trước người 10 mét. Nhưng vào lúc này, Trần Mục đống nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy tà dị vẻ. Thiên thiên đạo chuông. Quát khẽ một tiếng về sau, một ngụm màu xám chuông lớn từ trên trời giáng xuống, đem Trần Mục cả người đều che vào trong đó. Hoa Vân Thanh một trưởng vỗ ở chuông lớn phía trên, nhưng mà cái kia chuông lớn hỗn độn khí lưu chuyển, vậy mà không có chút nào rung động dấu hiệu. Thấy cảnh này, Hoa Vân Thanh mí mắt giật một cái, sau đó hắn lập tức chuẩn bị thi triển thần thông, tiếp tục công kích cái này chuông lớn. Nhưng không đợi hắn đem thần thông thi triển đi ra, Chu Kinh Lôi cùng Phong Mặc hai người cũng là ngăn tại chuông trước. Các ngươi muốn chết? Hoa Vân Thanh một tiếng gầm thét, cũng không quản hai người này đến từ phương nào, trực tiếp liền đánh ra hai trưởng. Nhưng mà hắn cái này hai trưởng cũng là không thể đập vào Phong Mặc cùng Chu Kinh Lôi trên thân, mà là đập vào một mặt kỳ lạ tường gió phía trên. Cái này tường gió cực kỳ kỳ lạ, vậy mà đem hắn cái này hai trưởng lực lượng đẩy sạch sẽ. Cảm thụ được tường gió bên trong tích chứa một chút tiên lực, Hoa Vân Thanh mặt liền biến sắc nói, tiên thuật, ngươi là tiên nhân? Phong Mặc cố giả bộ trấn định, hừ lạnh nói, hừ, nếu biết còn không lui xuống. Tuy nói Trần Mục bị cái kia tiên thiên đạo thể nguyên thần cho phụ thể, nhưng nội tâm của hắn cũng là không hoảng hốt chút nào. Một mặt là bởi vì hắn đối với Trần Mục có loại không tên lòng tin, một phương diện khác thì là bởi vì Trần Mục bị phụ thể phía trước đã truyền âm cho hắn, để hắn bảo vệ nhục thân. Đã Trần Mục đều nói như vậy, nghĩ đến là có nhất định nắm chắc chống cự lại đoạt xá. Thiên nhân lại như thế nào? Hôm nay người nào cản trở ta ai chết? Hoa Vân Thanh nghe được Phong Mặc tự xưng tiên nhân, chẳng những không có e ngại ngược lại càng thêm điên cuồng. Sau đó thân hình hắn lóe lên, trực tiếp chạy tới xa xa Vô Niệm Tôn giả bay đi. Vô Niệm Tôn giả thấy này, tranh thủ thời gian ném ra ở trong tay Thiên Đế ấn. Thiên Đế ấn mặc dù chân quý, nhưng thua xa cái mạng nhỏ của mình, điểm ấy hắn còn là tự hiểu rõ. Hoa Vân Thanh thấy này trực tiếp tiếp nhận Thiên Đế ấn, sau đó không nói hai lời liền hướng phía Phong Mặc trước người tường gió đập tới. Chương 346, ngươi là ai? Chương 346, ngươi là ai? Và anh. Nương theo lấy một tiếng nổ vang, Phong Mặc trước mặt tường gió nháy mắt băng tán, Phong Mặc chính mình cũng xuống ý thức hướng về sau rút lui hai bước. Nhìn xem trước mặt cách đó không xa Thiên Đế ấn, Phong Mặc biểu tình vô cùng nghiêm túc. Trên thực tế, cái này Thiên Đế ấn cũng không có mạnh cỡ nào lực công kích, nhưng khi Thiên Đế ấn nện xuống thời điểm, nội tâm của hắn cũng là từ đáy lòng sinh ra một loại thần phục cảm giác, sau đó vậy mà kìm lòng không được rút từng gió. Cho nên thoạt nhìn như là Thiên Đế ấn hủy đi từng gió. Khá lắm. Đây là sự thực Thiên Đế ấn a. Bằng không thì làm sao có thể có uy thế như vậy? Mẹ nó, thật Thiên Đế ấn, Trần huynh vậy mà không định đoạt. Phong Mặc oán thầm hai câu, mà cùng lúc đó Hoa Vân Thanh đã điều khiển lấy Chấn Hồn đỉnh đâm vào Tiên Thiên đạo trung phía trên. Ầm. Hai kiện hư hư thực thực tiên khí cấp bậc pháp bảo đụng vào nhau phát ra một tiếng long trời lở đất tiếng oanh minh, Tiên Thiên đạo trung kịch liệt rung động, mọi người chung quanh thấy cảnh này cũng nhịn không được có chút hãi hùng kết vía. Đổi lại bọn hắn thân ở cái này Tiên Thiên đạo trung bên trong, chỉ là một kích này chỉ sợ cũng muốn bị đánh chết. Tiên Thiên đạo trung bên trong, Trần Mục quanh chân ngay tại chỗ, hai mắt nhắm nghiền. Lúc này hắn hết thể lực chú ý tất cả đều ở trong thức hải, về phần cái này Tiên Thiên đạo trung rung động, còn dung chuyển không được hắn bất diệt cảnh nội thân. Trong thức hải, Trần Mục nguyên thần khoanh chân ngồi ở giữa, mà ở hắn cách đó không xa, Tiên Thiên đạo thể nguyên thần đang dùng vô cùng ngưng trọng ánh mắt nhìn xem hắn. Tiên bối, ta lúc đầu chỉ nghĩ quan chiến, ngươi lại muốn đoạt xa ta, cái này khó tránh khỏi có chút quá phận. Trần Mục một mặt nghiêm túc, nhưng ngữ khí nhưng lại có chút trêu tức. Cái kia Tiên Thiên đạo thể nguyên thần trầm mặc không nói. Không thể không thừa nhận, cái này Trần Mục nguyên thần thức biển viễn siêu ở hắn tưởng tượng tương đại. Cái kia mấy món phòng hộ nguyên thần bảo vật còn tốt, đều nằm trong dự đoán của hắn. Phàm là đến loại cấp bậc này, ai còn không có mấy món nguyên thần phòng hộ pháp bảo? Nhưng chỉ bằng những bảo vật này, còn ngăn không được hắn đoạt xá. Chân chính để hắn khiếp sợ là Trần Mục thức hải bên ngoài cái kia một vòng màu vàng phòng hộ. Cái này tựa hồ là ma đạo bên trong một loại nào đó cực kỳ cường đại phòng hộ bí thuật. Luyện khí tu sĩ mạnh hơn thần thức, mà luyện thể tu sĩ mạnh hơn nhục thân. Không ít ma đạo tu sĩ vì ứng đối luyện khí tu sĩ thần thức công kích, biết tu luyện một chút cường đại thần thức phòng hộ bí thuật. một chút lợi hại luyện thể thể chất thậm chí bản thân liền đối với thức hải có chức năng phòng vệ. Người này thật sự là yêu nghiệt, thực lực của hắn so với cùng lúc ta càng mạnh. Thiên Thiên Đạo Thể Nguyên Thần trong lòng thầm than. Nhớ năm đó, hắn từ khi bắt đầu tu luyện về sau liền một đường vô địch. Luận thiên phú tư chất, hắn nói thứ hai, đều không có người dám nói thứ nhất. Đừng nói ngang nhau tu vi vô địch, chính là so hắn tu vi lớp 12 cấp độ, đều không người là đối thủ của hắn. Đây là hắn lần thứ nhất gặp được cùng cấp bậc thực lực có thể người mạnh hơn hắn. Phong hiểm càng lớn, kỳ ngộ cũng liền càng lớn. Thiên Thiên Đạo Thể Nguyên Thần nhẹ giọng thì thầm nói, hắn cũng không có bởi vì Trần Mục Nguyên Thần phòng hộ cường đại mà quá mức ảo não. Đối với hắn mà nói, nếu như có thể được đến Trần Mục cố này mạnh hơn nhục thân, hắn đoạt được Thiên Đế truyền thừa vậy liền cơ hội là chuyện ván đã đóng thuyền. Càng mấu chốt chính là, hắn đã đi tới người ta trong thức hải, lúc này đã không có đường lui nữa. Đã không có đường lui, ảo não hối hận thì có ích lợi gì đâu? Không bằng dũng cảm tiến tới. Vừa nghĩ đến đây, Thiên Thiên Đạo Thể Nguyên Thần thân hình lóe lên, hướng thẳng đến Trần Mục nào tới. Trần Mục thấy này một mặt bình tĩnh, mắt thấy cái kia Thiên Thiên Đạo Thể Nguyên Thần tới gần, hắn tùy ý phất phất tay, trong một chớp mắt hắn toàn bộ thức hải trực tiếp ngưng trệ, như là thời gian ngừng lại. Cùng theo dừng lại còn có cái kia Tiên Tiên Đạo Thể Nguyên Thần. Ngươi? Tiên Tiên Đạo Thể Nguyên Thần ánh mắt kinh hãi, lúc này hắn tới gần mới phát hiện Trần Mục thức hải vào ngoài ánh sáng vàng về sau, còn có một tầng hắc sắc quang mang về sau, còn có một tầng phong lôi bình chướng về sau, còn có 6-7 tầng loẹt loẹt phòng hộ. Không nói khoa trương chút nào, dùng như thùng sắt đều không đủ lấy hình dáng Trần Mục thức hải phòng hộ. Hắn đây quả thực là có 10 tầng thùng sắt. Ngươi nào có nhiều như vậy tinh lực tu luyện nhiều như vậy thần thức phòng hộ bí thuật? Thiên Thiên Đạo Thể Nguyên Thần không dám tin nói. Nếu như chỉ là 1-2 tầng phòng hộ, hắn còn nghĩ vùng vây dây chết một phen, nhưng lúc này hắn đã triệt để từ bỏ. Đừng nói là hắn hiện tại, chính là thời kỳ toàn thịnh hắn cũng không thể đoạt xá người này. Vậy cũng không cần ngươi quản. Tiên bối, ngươi cũng biết, một khi đoạt xá ngươi ta chỉ có thể sống một cái, đã ngươi chủ động trêu chọc ta, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Trần Mục một bên nói vừa hướng Tiên Thiên Đạo Thể Nguyên Thần thi triển ra một đạo kinh thiên thứ. Ở chủ chính mình trên sân, hắn chiếm cứ lấy tuyệt đối quyền chủ động. Chịu lần này về sau, Tiên Thiên Đạo Thể Nguyên Thần nháy mắt suy yếu rất nhiều. Để cho ổn thỏa, Trần Mục lại cho hắn mấy lần kinh thiên thứ, sau một lát, Tiên Thiên Đạo Thể Nguyên Thần liền hề bại đến cực hạn. Trần Mục không có trực tiếp giết hắn, mà là thi triển ra phụ trợ nhỏ bên trong tồn chữ lấy một đạo bí thuật đoạt linh quyết. Cái này bí thuật đến từ Phệ Linh Tà Vương, không chỉ có thể cướp đoạt một chút tu vi, thậm chí ngay cả thể chất đều có thể cướp đoạt, coi là thực sự siêu cấp tà thuật. Cái này tà thuật là phụ trợ nhỏ thi triển, cũng không phải ta. Trần Mục tự mình an ủi một câu về sau, liền thi triển ra đoạt linh quyết. Trong một chớp mắt, Thiên Thiên Đạo Thể Nguyên Thần liền sụp đổ, sau đó biến thành một đoàn hỗn độn lực lượng dung nhập Trần Mục trong cơ thể. Cái này hỗn độn lực lượng vừa vào thân thể, Trần Mục chỉ cảm thấy tu vi của mình như ngồi chung giống như hỏa tiễn bắt đầu cấp tốc kéo lên. Hóa thần cảnh trung kỳ, hóa thần cảnh hậu kỳ, hóa thần cảnh đại viên mãn. Nhưng mà, so với tu vi tăng lên càng nhanh hay là nguyên thần lực lượng. Sau một lát, nguyên thần của hắn vậy mà đạt tới có thể xuất khiếu trình độ. Hô. Ở thôn phệ Tiên Thiên Đạo Thể Nguyên Thần về sau, Trần Mục hít sâu một hơi. Không thể không nói, cái này tà thuật xác thực dễ dàng nghiện. Vừa mới cái này một đợt xuống tới, cũng không biết tỉnh bao nhiêu khổ tu công phu. Mặt khác đáng nhắc tới chính là trừ tu vi cùng nguyên thần lực lượng bên ngoài, trong đầu của hắn còn nhiều ra lượng lớn ký ức, trong đó liền bao quát Tiên Thiên Đạo Thể một chút truyền thừa. Ầm ầm. Không đợi Trần Mục tinh tế lật xem những ký ức này, Tiên Thiên Đạo Trung lại kịch liệt chấn động lên, rất hiển nhiên, ngoại giới có người đang điên cuồng công kích Tiên Thiên Đạo Trung. Không dám thất lễ, Trần Mục túi người nhặt lên trôi này Thiên Đế kiếm. Hắn có thể cảm nhận được trong tay thanh kiếm này bất phàm. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là chân chính Thiên Đế kiếm. Mà lấy hắn thực lực bây giờ, kỳ thật có tư cách tranh một chuyến. Liên một suy tư, Trần Mục hay là quyết định từ bỏ. Ở trong đó chỗ kỳ hoặc quá nhiều, hắn không muốn mạo hiểm như vậy. Hay là nghe sư phụ đi. Khẽ thở dài, Trần Mục tay phải chống đỡ ở Tiên Thiên Đạo Trung phía trên, sau đó Tiên Thiên Đạo Trung bắt đầu cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng bị hắn thu hồi đến trong nhận chứa đồ 4. Ngoại giới, thấy Tiên Thiên Đạo Trung biến mất, ánh mắt mọi người tất cả đều hội tụ đi qua. Thấy Trần Mục tay cầm Thiên Đế kiếm, lông tóc không hao tổn bộ dáng, tất cả mọi người là một mặt kinh nghi bất định vẻ. Hoa Vân Thanh càng là vô ý thức lùi lại mấy bước, sau đó mới lạnh giọng hỏi, "Ngươi là ai?" Chương 347, không tranh cũng phải tranh. Chương 347, không tranh cũng phải tranh. "Ngươi là ai?" Đối mặt vấn đề này, Trần Mục trong lúc nhất thời lại không biết trả lời như thế nào. Nói mình là cái kia Tiên Thiên Đạo Thể, vậy khẳng định là không được. Có thể nói chính mình là Trần Mục. Cái này Hoa Vân Thanh không tin làm sao bây giờ? Đổi vị suy nghĩ một cái, nếu như mình là Hoa Vân Thanh, khẳng định chọn Trạm Thảo trừ căn. Không được, ta nhất định phải biểu hiện được cường thế một điểm, để hắn sinh ra lòng kiêng kỵ. Trần Mục chần chờ chỉ chốc lát về sau, trầm giọng trả lời, "Ta là Trần Mục." "Trần Mục?" Hoa Vân Thanh nhíu mày, nửa tin nửa ngờ. Trần Mục dĩ nhiên lợi hại, nhưng sư phụ hắn là cái gì thực lực, hắn rõ ràng hơn. Sư phụ trăm phương ngàn kế đoạt xá Trần Mục, vậy mà thất bại rồi. Hắn có chút thật không dám tin tưởng. Nơi xa Vô Niệm Tôn giả lúc này đột nhiên lớn tiếng nói, "Trần Mục, về sau ngươi chính là ta Thiên Đạo Minh minh chủ." Hắn cái này mới mở miệng, chung quanh một đám Thiên Đạo Minh tu sĩ tất cả đều quỳ một chân trên đất, cùng kêu lên nói, "Thuộc hạ tham kiến minh chủ." Thiên Đạo Minh đám người này phản ứng nhường Hoa Vân Thanh sắc mặt biến ngưng trọng dị thường, đồng thời trong lòng của hắn cũng triệt để hiểu rõ ra. Nguyên lai sư phụ hắn có ý tứ là từ nay về sau lấy thân phận của Trần Mục sống ở trên đời này. Mà Trần Mục thấy này cũng là triệt để im lặng. Ta thật sự là Trần Mục. Thế nào liền không ai tin đâu. Bất quá rất nhanh hắn cũng phản ứng lại. Thiên Đạo Minh dám thừa nhận chính mình là thật Trần Mục sao? Chính mình nếu là Trần Mục, vậy liền mang ý nghĩa minh chủ của bọn hắn vẫn lạc. Mà Thiên Đạo Minh không có minh chủ, bọn hắn những người này chỉ sợ tất cả đều khó thoát khỏi cái chết. Cho nên lúc này không cần nói chính mình nói cái gì, Vô Niệm Tôn giả đều được nhận chính mình người minh chủ này. Đây cũng là hắn không truyền âm cho mình xác nhận một phen, liền trước khóa kín thân phận của mình nguyên nhân. Mẹ nó, những người này cầu sinh dục thật mạnh. Trần Mục trong lòng thầm mắng, có Thiên Đạo Minh đám người này quá nhiều, chính mình hôm nay nói cái gì Hoa Vân Thanh chỉ sợ cũng sẽ không tin muốn. Ngươi đến cùng là ai? Trong đầu truyền đến Phong Mặc lo lắng tiếng hỏi. Rất hiển nhiên, Phong Mặc cũng bị Thiên Đạo Minh chiến trận này bị dọa cho phát sợ. Ta là cha ngươi. Trần Mục tức giận trả lời. Cái này, ngươi chẳng lẽ dung hợp Trần huynh ký ức? Phong Mặc vẫn còn có chút không tin. Trần Mục nghe vậy bất đắc dĩ trả lời, Phong Mặc, ngươi ít cho ta nói nhảm, chỉ bằng tên kia có khả năng đoạt xá ta sao? Ta thật sự là Trần Mục, tên kia chết. Thiên Đạo Minh đám người này không dám thừa nhận việc này, cho nên nhận định ta người minh chủ này. Nguyên lai là dạng này. Ta liền nói Trần huynh ngươi làm sao có thể bị đoạt xá, vậy kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Phong Mặc lại hỏi. Trần Mục nghe này liếc nhìn mọi người tại đây liếc mắt. Bây giờ thế cục này có thể quá phức tạp. Thiên Đạo Minh, Vân Huy Thánh Địa hai phe này người đều nghe lệnh của chính mình, nói cách khác phía bên mình lực lượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Loại tình huống này, chính mình có thể không cùng Hoa Vân Thanh tranh sao? Cái này nếu là không tranh, Hoa Vân Thanh chỉ coi là chính mình không có thực lực tranh. Mà chính mình không có thực lực, cái này Hoa Vân Thanh ngược lại sẽ nghĩ đến đuổi tận giết tuyệt, đến lúc đó hay là thiếu không được một phen tranh đấu. Sư phụ, ta không muốn tranh, nhưng ở loại này tình cảnh phía dưới, ta thật sự là thân không khỏi mình a. Trần Mục trong lòng thở dài, cùng lúc đó, ánh mắt của hắn từng bước biến sắc bén lại. Đã một trận chiến này tránh không được, vậy liền trước tiên đem cái này Hoa Vân Thanh đánh thành lớn tàn lại nói bốn. Thấy Trần Mục ánh mắt phát sinh biến hóa, Hoa Vân Thanh hít sâu một hơi nói, sư phụ, ngươi thật sự là giỏi tính toán. Đoạt xá Trần Mục, chiếm cứ Vân Huy Thánh Địa, lại diệt rồi ta, cái kia toàn bộ tu tiên giới đều đem nghe lệnh của ngươi một người. Ha ha, coi như này thiên đạo bí cảnh bên trong không có gì đồ vật, đối với ngươi mà nói cũng hoàn toàn có thể tiếp nhận. Trần Mục nghe vậy cười nhạt một tiếng. Cái kia tiên thiên đạo thể khả năng thật sự là nghĩ như vậy, đáng tiếc kết quả là công dã tràng. Hoa Vân Thanh, đem thiên đế ấn cùng thiên đế truyền thừa cho ta, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Trần Mục vươn tay, từ tốn nói. Hoa Vân Thanh nghe này đầu tiên là sững sờ, sau đó cười ha ha lên. Tha ta một mạng. Ha ha, sư phụ, cách làm người của ngươi ta còn không biết sao? Hôm nay, ngươi ta chỉ có thể sống một cái. Dứt lời Hoa Vân Thanh biểu tình nháy mắt biến dữ tợn lên, sau đó hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Trần Mục bên cạnh Phong Mặc cùng Chu Kinh Lôi hai người. Trần Mục bị người đoạt xá mà chết, các ngươi thân là huynh đệ của hắn, chẳng lẽ không nên báo thủ cho hắn sao? Ta đoán chừng Trần Mục nguyên thần chưa tịch diệt, lúc này các ngươi chỉ cần diệt rồi hắn, Trần Mục còn có sống sót khả năng. Phong Mặc cùng Chu Kinh Lôi hai người nghe mị này tướng mạo dò xét. Trần Mục tiếp lời nói, không muốn nghe hắn nói bậy, ta chính là Trần Mục. Sau đó hắn lại nhìn về phía Tứ Thần Thánh Địa những người còn lại. Các ngươi hiện tại nếu là đầu hàng, ta có thể tha cho các ngươi khỏi chết. Đầu hàng? Ngươi nằm mơ. Hoa Vân Thanh quát lạnh một tiếng, trực tiếp một bàn tay hướng phía Trần Mục đập đi qua. Mà cùng lúc đó, Thiên Đạo Minh nhiều lần nữa công hướng Tứ Thần Thánh Địa một đám tu sĩ. Chu Kinh Lôi cùng Phong Mặc hai mắt nhìn nhau một cái về sau, cũng gia nhập chiến cuộc, bắt đầu đối phó Tứ Thần Thánh Địa tu sĩ. Tứ Thần Thánh Địa người vốn là so Thiên Đạo Minh, bây giờ lại thêm ra hai cái này cường địch, cơ hội là nháy mắt liền ở vào hạ phong. Bất quá tất cả mọi người biết, bọn hắn bên này chiến trường thắng thua cũng không trọng yếu chính là Hoa Vân Thanh cùng Trần Mục ở giữa chiến đấu bốn. Đối mặt Hoa Vân Thanh một trường này, Trần Mục không có chút nào lùi bước, trực tiếp một bàn tay nên đón tiếp lấy. Hắn luyện khí tu vi đạt tới Hóa Thần cảnh đại viên mãn, mà cái này Hoa Vân Thanh tu vi đã ẩn ẩn vượt qua xuất khiếu cảnh đại viên mãn, thực lực của hai bên chênh lệch vượt qua một cái đại cảnh giới. Nhưng mà đối bính một trường này về sau, hai người cũng là riêng phần mình rút lui ba bước, ai cũng không thể ngăn chặn ai. Trần Mục thấy này hoàn toàn yên tâm. Cái này Hoa Vân Thanh thực lực tuy mạnh, nhưng còn không làm gì được chính mình. Nếu thật là liều mạng, người này cần phải không phải là đối thủ của mình. Nói cách khác muốn thắng hay là muốn thua, quyền chủ động đều ở trên tay mình. Nghĩ tới đây, Trần Mục không chần chờ, bắt đầu chủ động xuất kích. Tâm niệm vừa động, xích diễm từ hắn bên trong đan điền bay ra. Bây giờ xích diễm dung hợp 9 đại hỏa thuộc tính đỉnh cấp linh vật, lại có khí linh tăng thêm, coi là tiên khí phía dưới mạnh nhất pháp bảo. Xích diễm mới ra, trực tiếp liền dẫn lên một mảng lớn tiên huyền thần viêm hướng phía Hoa Vân Thanh bao trùm tới. Trần Mục bây giờ tu vi tiến nhanh, thậm chí cũng sẽ không tiếp tục cần ngũ hành gia chỉ liền có thể thi triển ra tiên huyền thần viêm. Hoa Vân Thanh cũng là kiến thức rộng rãi hạng người, liếc mắt liền nhận ra tiên huyền thần viêm, cái này khiến nội tâm của hắn không ngừng tê khổ. Cái này tiên huyền thần viêm hẳn là Trần Mục bí thuật. Kỳ thật không cần nói là sư phụ hay là Trần Mục, đều rất khó khăn đối phó. Bây giờ hai người hợp hai là một, cái kia càng là khó càng thêm khó. Mắt thấy Thiên Huyền Thần Viêm đốt cháy mà đến, Hoa Vân Thanh không dám thất lễ, nhẫn chữ vật lóe lên một cái về sau, hắn trực tiếp ném ra một món hình cái vòng pháp bảo. Cái này hình cái vòng pháp bảo chính là Trần Mục lúc trước từng gặp Ngũ Hành Tông chí bảo Ngũ Hành Hoàn. Ngũ Hành Hoàn nội ẩn cất giấu một cái thế giới, trong nháy mắt liền đem Thiên Huyền Thần Viêm toàn bộ thu vào trong đó. Trần Mục thấy này cũng không có cảm thấy quá mức ngoài ý muốn, Hoa Vân Thanh sống lâu như thế lại là tiên minh minh chủ, bảo vật khẳng định so với mình nhiều. Trên thực tế, hắn cũng không có trông cậy vào dựa vào những thứ này bình thường thủ đoạn thắng được vị này tiên minh minh chủ. Nhưng những thủ đoạn này hắn còn nhất định phải thi triển, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể tạo nên song phương có đến có về giả tượng. Nếu là hắn trực tiếp vận dụng phụ trợ nhỏ nghiền ép, cái kia thiên đế truyền thừa, thiên đế ấn những thứ này hắn không thu cũng phải thu. Không chần chờ, hắn lại ném ra một đạo đại tịch diệt, Hoa Vân Thanh lại lần nữa cản lại. Hai người ngay tại phía trên tòa đại điện này triển khai cuộc chiến, nhìn tư thế kia, trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Chương 348, ngươi mới hát thôi ta đang chàng. Chương 348, ngươi mới hát thôi ta đang chàng. Lại chiến chỉ chốc lát, Trần Mục bắt đầu giả bộ thần hồn suy yếu. Dưới tình huống bình thường, đoạt xá sau khi thành công đều cần một đoạn thời gian đến vững chắc một cái thần hồn, giống như Trần Mục loại này vừa đoạt xá liền tiến hành kịch liệt như thế chiến đấu, thần hồn suy yếu kia là không thể bình thường hơn được hiện tượng. Một màn này rơi ở trong mắt Hoa Vân Thanh, nhường Hoa Vân Thanh tinh thần đại chấn, công kích cũng càng thêm ra sức. Nhất là hắn cái kia tiên khí chấn hồn đỉnh, thỉnh thoảng liền cho Trần Mục đến một cái. Thế là Trần Mục thuận lý thành chương bắt đầu thụ thương. Bất quá trong lúc này hắn cũng đối Hoa Vân Thanh thực hiện áp lực lớn, Hoa Vân Thanh cũng ở đây khó tránh khỏi địa thụ không nhẹ tổn thương bốn. Bởi vì hai người trong lúc nhất thời phân không ra kết quả, Thiên Đạo Minh cùng Tứ Thần Thánh Địa ở giữa chiến đấu cũng lâm vào trong giằng co. Không cần nói là Thiên Đạo Minh hay là Tứ Thần Thánh Địa người đều không dám tùy tiện cho đối thủ hạ tử thủ. Bọn hắn đều sợ bên mình lão đại bại về sau, bị đối phương lão đại sau đó tính sổ sách. Trần Mục quan sát đến toàn bộ chiến trường, không khỏi có chút im lặng. Toàn bộ chiến trường nhìn đánh cho hồng hồng hỏa hỏa, trên thực tế cũng chỉ có Hoa Vân Thanh một người đang ra sức chiến đấu, mà những người khác bao quát chính hắn đều là đang diễn trò. Phúc. Trần Mục chỉ Hoa Vân Thanh một bàn tay về sau, trực tiếp phun ra một miệng lớn máu tươi. Hắn lúc này không chỉ có sắc mặt trắng bệnh, liền ánh mắt đều biến có chút mê ly, giống như lúc nào cũng có thể sẽ mất đi ý thức. Mà đổi thành một bên, Thiên Đạo Minh đám người cũng cấp tốc lâm vào thế yếu bên trong, giống như bọn hắn cũng chịu một bàn tay vậy. Mẹ nó, bọn này đùa tinh. Trần Mục trong lòng thầm mắng một tiếng, đồng thời cũng về một bàn tay cho Hoa Vân Thanh. Hoa Vân Thanh đồng dạng thụ thương, Tứ Thần Thánh Địa bên kia khí thế nháy mắt liền yếu xuống dưới. Trần huynh, nếu không ta ra tay giúp ngươi. Trần Mục trong đầu chuyển đến Phong Mặc tiếng hỏi. Không cần, ngươi đánh ngươi xì dầu. Trần Mục trực tiếp trả lời. Tốt. Phong Mặc cũng không hỏi nhiều, tiếp tục cùng đối thủ dây dưa. Cứ như vậy, song phương trong bất chi bất giác kịch chiến hơn một canh giờ, trừ Phong Mặc cùng Chu Kinh Lôi bên ngoài, cơ hồ tất cả mọi người mình đầy thương tích. Nhất là Trần Mục cùng Hoa Vân Thanh hai người, càng là toàn thân nhuốm máu, ánh mắt ảm đạm. Công kích lực độ suy yếu đến xuất khiếu cảnh. Không sai biệt lắm. Cảm nhận được Hoa Vân Thanh đã đến nọ mạnh hết đà, Trần Mục thầm nghĩ trong lòng. Mà đúng lúc này, Hoa Vân Thanh trong mắt đột nhiên lóe qua một đạo tinh quang, ngay sau đó chấn hồn đỉnh hào quang tỏa sáng, nháy mắt liền bành trướng đến ngàn trượng lớn. Vô cùng to lớn chấn hồn đỉnh từ không trung chậm rãi rơi xuống, trực tiếp khóa chặt chính phía dưới Trần Mục. Đối mặt cái này to lớn chấn hồn đỉnh, Trần Mục chỉ cảm thấy trên dưới quanh người mỗi một cái tế bào tựa hồ cũng đỉnh lấy một toàn núi lớn, ở cái này dưới áp lực lớn, hắn trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào động đậy một chút. Cùng lúc đó, trong đầu truyền đến phụ trợ nhỏ tiếng nhắc nhở. Thần thông đỉnh chấn sơn hà một. Cái này thần thông thật lợi hại, một trận chiến này trước hết đến nơi đây đi. Trần Mục trong lòng âm thầm thì thầm một tiếng, sau đó không còn chống cự. Trên thực tế, nhiều người như vậy kịch chiến một canh giờ, phụ trợ nhỏ bên trong đã tổn trữ không biết bao nhiêu cường đại thần thông linh kỹ, nếu là hắn thoáng cái thả ra một đám, thần thông gì đều có thể phá. Thế nhưng không cần thiết, thật vất vả kéo tới hiện tại, cũng nên nhận thua. Dạng này liền có thể danh chính ngôn thuận đem tiên đế kiếm đưa ra ngoài. Mặt khác Hoa Vân Thanh không sai biệt lắm đã không có sức tái chiến, cũng uy hiếp không được Vân Huy Thánh Địa đám người bốn. Thế là trong mắt của mọi người, to lớn chấn hồn đỉnh rơi xuống, trực tiếp bao phủ ở Trần Mục trên thân, đem Trần Mục cả người trấn áp ở dưới đỉnh. A, ta không cam tâm. Trần Mục hết sức phối hợp hò hét một tiếng, sau đó liền không có động tĩnh. Về phần tiên đế kiếm thì bang lang một tiếng rơi tại một bên. Thấy Trần Mục bị trấn áp, Hoa Vân Thanh đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, sau đó chậm rãi rơi xuống đất. Mà cùng lúc đó, Thiên Đạo Minh cùng Tứ Thần Thánh Địa ở giữa chiến đấu cũng im bặt mà dừng. Vô Niệm Tôn giả nhìn xem to lớn chấn hồn đỉnh, lại nhìn một chút Hoa Vân Thanh, sắc mặt có chút âm tình bất định. Hoa Vân Thanh đi đến tiên đế kiếm bên cạnh cầm lấy tiên đế kiếm, sau đó quay đầu lại hướng về phía Thiên Đạo Minh đám người lạnh giọng cười nói, "Đánh à, làm sao không tiếp tục đánh rồi?" Thiên Đạo Minh bên trong một người thấy này trực tiếp quỳ một chân trên đất cung kính nói, "Hoa tiền bối, chúng ta cũng là thân không khỏi mình. Vừa mới ngài cũng nhìn thấy, chúng ta cũng không có toàn lực xuất thủ, chính là đang chờ một cái kết quả. Bây giờ ngài đã thắng, cái kia Thiên Đạo Minh từ đó cũng liền giải tán. Chúng ta những người này từ nay về sau đều nguyện ý nghe theo mệnh lệnh của ngài." Hoa Vân Thanh nghe này cười ha ha. Bởi vì cái gọi là sống được càng lâu liền càng sợ chết, Thiên Đạo Minh đám người này chính là như vậy. Trên thực tế, ở trấn áp lại Trần Mục về sau, hắn liền nghĩ đến kết quả này. Bất quá, hắn cũng không có trực tiếp đáp ứng đến, mà là quay đầu nhìn về phía Vô Niệm Tôn giả, lạnh lẽo âm trầm nói: "Muốn cùng ta làm việc có thể. Các ngươi trước hết giết hắn, nhường ta kiến thức quyết tâm của các ngươi." Thiên Đạo Minh đám người nghe này tất cả đều nhìn về phía Vô Niệm Tôn giả. Vô Niệm Tôn giả thấy thế lập tức hướng về sau lùi lại mấy bước, đồng thời đối với Hoa Vân Thanh nói: "Hoa tiền bối, ngài thế nhưng là tương lai thiên đế, làm gì như thế bụng dạ hẹp hòi." Ha ha. Động thủ. Hoa Vân Thanh cười khẽ một tiếng, sau đó đột nhiên quát. Nương theo lấy hắn cái này tiếng hét lớn, Thiên Đạo Minh đám người đồng thời xuất thủ, mà lại vừa ra tay tất cả đều là uy lực mạnh mẽ thần thông. Thế nhưng, những người này xuất thủ mục tiêu không phải là Vô Niệm Tôn giả, mà là Hoa Vân Thanh. Trong một chớp mắt, Hoa Vân Thanh liền bị mấy chục cái uy lực mạnh mẽ thần thông thôn vệ. Vô cùng to lớn bên trong đại điện tiếng oanh minh không ngừng. Tứ Thần Thánh Địa một đám tu sĩ tất cả đều nhìn ngây người, ai cũng không có dự liệu được Thiên Đạo Minh những người này vậy mà đến cái chá hàng. Lao thất phu, ngươi nếu là còn có dư lực, đã sớm tự mình xuất thủ. Chỗ nào còn biết để chúng ta nội đấu? Chết, chết đi cho ta. Vô Niệm Tôn giả biểu tình biến vô cùng dữ tợn, cùng lúc đó, trước người hắn ngưng tụ ra một cái to lớn nguyên thần trường kiếm hướng phía Hoa Vân Thanh vị trí đánh tới bốn. Ầm ầm. Tiếng oanh minh trọn vẹn tiếp tục gần nửa khắc đồng hồ. Hết thảy gió êm sóng lặng, đám người đồng thời nhìn về phía nguyên bản Hoa Vân Thanh vị trí. Chỉ gặp Hoa Vân Thanh vẫn như cũ đứng sừng sững ở tại chỗ, nhưng ở bên cạnh hắn cũng là nhiều đầy đất vỡ vụn pháp bảo. Ha ha, liền các ngươi những thứ này tiểu thủ đoạn, còn nghĩ giết ta? Hoa Vân Thanh âm thanh khàn khàn nói. Hắn lúc này một đôi mắt đã đỏ bừng, cả người thân hình đều có chút lảo đảo. Thế nhưng khí thế loại này cũng là vẫn như cũ khiếp người. Hắn nhịn không được. Vô Niệm Tôn giả tức giận hô to, sau đó dẫn đầu hướng phía Hoa Vân Thanh công tới. Hắn lúc này đã không có bất kỳ đường lui nào, chỉ có thể một con đường đi đến đen. Thiên đạo minh tu sĩ khác cũng là như thế, nhao nhao bỏ mạng hướng phía Hoa Vân Thanh khởi xướng công kích. Tứ thần thánh địa một đám tu sĩ lúc này cũng đã phản ứng lại, lập tức bảo hộ ở Hoa Vân Thanh bên cạnh. Song phương trong khoảnh khắc liền buộc phát đại chiến. Mà so với phía trước qua loa, lần này là chân chính liều mạng tranh đấu. Chương 349, thế cục sáng tỏ. Chương 349, thế cục sáng tỏ. Mới kịch chiến một lát, tứ thần thánh địa một phương liền vẫn lạc hai người. Mà Hoa Vân Thanh cũng sát thực thành nỏ mạnh hết đà, nhìn dạng như vậy đừng nói là tham chiến, chính là đứng thẳng đều có chút không ổn định. Mắt thấy tứ thần thánh địa đám người không địch lại, Hoa Vân Thanh giãy giụa lấy từ trong nhận chứa đồ lấy ra một đám trận bàn ném cho bên cạnh Phi Hồng thượng nhân, đồng thời thấp giọng quát nói, "Bảy trận." Phi Hồng thượng nhân tiếp nhận trận bàn không nói hai lời trực tiếp thôi động pháp lực vứt ra ngoài. Chín cái trận bàn mới ra, cấp tốc kết thành một đạo phạm vi bất quá 10 mét phòng hộ trận pháp, đem Phi Hồng thượng nhân cùng Hoa Vân Thanh bao phủ ở trong đó. Trận pháp vừa mới hình thành, Hoa Vân Thanh cấp tốc nuốt xuống một cái đan dược, sau đó khoanh chân ngồi trên mặt đất bắt đầu chữa thương. Về phần còn tại trận pháp bên ngoài cái khác tứ thần thánh địa tu sĩ, hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt. Thấy mình bị ngăn cách ở trận pháp bên ngoài, còn lại tứ thần thánh địa chúng tu sĩ tất cả đều mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Thiên đạo minh một đám người thì là công kích đến càng thêm ra sức, không quá nửa khắc thời gian, trận pháp bên ngoài tứ thần thánh địa đám người liền bị tàn sát hầu như không còn muốn. Vô Niệm Tôn giả lúc này đã giết đỏ cả mắt, thấy trận pháp Trung Hoa Mây Thanh chính nhắm chặt hai mắt không coi ai ra gì chữa thương, hắn khàn giọng giận dữ hét, phá vỡ trận pháp, giết hắn. Kỳ thật không cần hắn mở miệng, Thiên đạo minh những người khác đã ở bắt đầu công kích trận pháp. Mọi người lòng dạ biết rõ, nếu thật là nhường Hoa Vân Thanh khôi phục một chút, đến lúc đó ai cũng trị không được hắn. Nhưng mà trận pháp này quả thực kiên cố vô cùng, một đám Thiên đạo minh tu sĩ công kích nửa khắc đồng hồ cũng không có chút nào phá vỡ trận pháp dấu hiệu. Mắt thấy trận pháp bên trong Hoa Vân Thanh dần dần bắt đầu khôi phục khí sắc, Vô Niệm Tôn giả quay đầu hướng nơi xa vẫn luôn đang quan chiến Ma đạo yêu quốc huyết sát động cùng với Vân Huy Thánh địa chúng nhân nói, Hoa Vân Thanh là hạng người gì các ngươi đều nhìn thấy, nếu để cho hắn khôi phục, chúng ta đều sống không được. Hôm nay ta chỉ nghĩ sống sót. Về phần cái gì thiên đế truyền thừa, ta không muốn. Các ngươi giúp ta phá vỡ trận pháp này, cái này thiên đế truyền thừa người nào thích muốn ai muốn. Hắn lời này tự nhiên không có nhiều người tin, nhưng cái này không trở ngại đám người tâm động. Dù sao Hoa Vân Thanh thực lực quá mạnh, hắn nếu là cầm tới thiên đế truyền thừa, vậy chuyện này liền coi như là hết thảy đều kết thúc. Có thể nếu là hắn chết rồi, cái kia thiên đế truyền thừa cuối cùng biết rơi vào trong tay ai, còn chưa biết. Duy nhất phong hiểm là, nếu như không phá nổi trận pháp mà nói, vậy liền xem như làm mất lòng Hoa Vân Thanh, phía sau liền không còn có đường lui. Mọi người ở đây do dự thời khắc, trong đám người đi ra một người mặc áo bào đỏ trung niên tu sĩ. Ta tới giúp ngươi. Lời này mới ra, trong trận pháp Hoa Vân Thanh đột nhiên mở mắt, nhìn về phía người này. Lúc này trong ánh mắt của hắn tràn đầy hung quang, phảng phất muốn nhắm người mà phệ. Huyết sát độc chủ, ngươi thật to gan. Ta tha cho các ngươi tà tu đến chỗ này, đối với các ngươi đến nói đã coi như là ban ân, ngươi cũng dám lỗ mãng. Huyết sát động chủ nghe này chỉ là cười nhạt một tiếng, sau đó liền dẫn dưới trướng hai người tới trên không trận pháp. Hắn vừa dẫn đầu, Hắc Thiên Long Hoàng cùng cái kia mấy tên tán tu cũng theo đi qua, chỉ có Ma đạo cùng Vân Huy Thánh địa đám người còn tại trận chờ. Có huyết sát động cùng yêu quốc người gia nhập, cái kia phòng hộ trận pháp cuối cùng có chống đỡ không nổi dấu hiệu. Nhất là đáng nhắc tới chính là huyết sát động chủ thực lực phá lệ mạnh, mặc dù không kịp đỉnh phong thời kỳ Hoa Vân Thành, nhưng cũng ẩn chạm tới xuất khiếu cảnh đại viên mãn cấp độ, so với những người khác mạnh hơn một mạng lớn. Đám người sở dĩ có thể dung chuyển trận pháp, hắn phát huy ra tác dụng chủ yếu nhất bốn. Mắt thấy trận pháp sắp không chống đỡ nổi nữa, Hoa Vân Thanh không có nói thêm câu nữa nói nhảm, mà là tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần toàn lực chữa thương. Nhưng mà cũng không lâu lắm, hắn thần sắc cũng là đột nhiên cứng đờ. Trận pháp bên ngoài đám người lúc này cũng không hẹn mà cùng đình chỉ công kích, nhìn về phía trận pháp bên trong. Chỉ gặp trong trận pháp Phi Hồng thượng nhân một trưởng vô ở Hoa Vân Thanh trên nó. Pháp lực mạnh mẽ gợn sóng thuận Hoa Vân Thanh cái hốt trôi khắp Hoa Vân Thanh toàn thân. Phanh phanh phanh. Liên tiếp trầm đục tiếng truyền đến. Hoa Vân Thanh toàn thân máu tươi văng khắp nơi, nguyên bản đã ẩn ẩn có chút khôi phục khí thế nháy mắt hề bại tới cực điểm. Ngươi. Hoa Vân Thanh khó khăn quay đầu lại, hướng về phía Phi Hồng thượng nhân trợn mắt nhìn. Phi Hồng thượng nhân không rên một tiếng, lại vung ra ba trưởng, tại chỗ liền hủy đi Hoa Vân Thanh nhục thân. Sau đó hắn mới mở miệng yếu ớt nói, "Hoa tiền bối, ta cũng là vì tự vệ." Thế cục hôm nay hắn nhìn rất rõ ràng, không cần nói Hoa Vân Thanh có thể khôi phục hay không, chỉ cần trận pháp vừa vỡ, hắn đầu tiên khó thoát khỏi cái chết. Về phần Hoa Vân Thanh có thể hay không hết sức bảo đảm hắn, nhìn tứ thần thánh địa những người khác kết cục liền biết. Cho nên cùng hắn chờ chết ở đây, vậy còn không như tiên hạ thủ vi cường. Hủy đi Hoa Vân Thanh lục thân phía sau, Phi Hồng thượng nhân trực tiếp mở ra trận pháp, đối với đám người cười nói, ta đối với thiên đế truyền thừa cái gì cũng không hứng thú, các ngươi yêu làm sao tranh làm sao tranh. Dứt lời hắn trực tiếp thối lui đến nơi xa. Huyết sát động chủ nhìn hắn một cái phía sau không có lại nói cái gì, mà là nhìn về phía Hoa Vân Thanh tản tạ lục thân cái khác ba món đồ. Thiên đế ấn, thiên đế kiếm cùng với viên kia ngọc giản. Ngoắc ngoắc tay, cái này ba món đồ rơi xuống hắn trong tay. Nhưng không đợi hắn cẩn thận xem xét, Hoa Vân Thanh lục thân đột nhiên nổ tung, một đạo quang ảnh từ đó chui ra. Trực tiếp chạy tới hắn bay tới. Huyết sát động chủ thấy này hừ lạnh một tiếng nói, đều như vậy lại còn muốn tranh, thật sự là minh ngoan bất linh. Đang nói chuyện hắn tiện tay vung lên, một đạo màu máu lôi đỉnh trực tiếp từ hắn lòng bàn tay bắn ra, đánh vào tia sáng kia ảnh phía trên. A! Một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ quang ảnh kia bên trong truyền ra, trong một chớp mắt, quang ảnh kia liền ảm đạm đến cực hạn. Tiếp lấy huyết sát động chủ lại vung ra mấy đạo màu máu lôi đỉnh, thẳng đến đem cái kia quang ảnh chém thành hư vô mới dừng tay. Thấy cảnh này, đám người biểu tình đều có chút nghiêm trọng. Cái này huyết sát động chủ chân chính thực lực tựa hồ so vừa mới biểu hiện ra ngoài còn muốn càng mạnh một chút. Nơi xa Phong Mặc cùng Chu Kinh Lôi lúc này hai mắt nhìn nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy dị dạng vẻ. Huyết Sát Động Chủ vừa mới thi triển đi ra cái kiếm màu máu lôi đỉnh cùng đặc thù đại kiếp bên trong màu máu lôi đỉnh tựa hồ giống nhau như lúc, rất có thể chính là Diệt Tiên Lôi. Nói cách khác, cái này Huyết Sát Động Chủ khả năng không phải là tu sĩ thế giới này. Nghĩ tới đây, hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía đại điện trung ương cái kia trấn hồn đỉnh. Hoa Vân Thanh đã chết rồi, bây giờ thế cục không sai biệt lắm cũng sáng tỏ, Trần huynh cũng nên đi ra rồi hả? Huyết Sát Động Chủ tường tận xem xét ba món đồ một lát sau, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, sau đó hắn liếc nhìn mọi người chung quanh liếc mắt, lạnh lùng hỏi, cái này ba món đồ về ta, các ngươi không có ý kiến à? Vô Niệm Tôn giả nghe này một mặt thản nhiên nói, ta phía trước nói, cái này thiên đế truyền thừa người nào thích muốn ai muốn, Huyết Sát đạo hữu thực lực cường đại, bực này nghịch thiên chi vật tự nhiên phải làm về Huyết Sát đạo hữu hết thảy. Huyết Sát Động Động Chủ hài lòng cười một tiếng, sau đó hắn hơi chần chờ, cũng nhìn về phía đại điện trung ương cái kia trấn hồn đỉnh. Hắn thế nhưng là nhớ kỹ rất rõ ràng, cái này dưới trấn hồn đỉnh người chỉ là bị trấn áp mà thôi, có thể còn không có chết đây. Chương 350, tỉnh ngộ. Chương 350, tỉnh ngộ. Thấy Huyết Sát Động Chủ nhìn về phía trấn hồn đỉnh, Vân Huy Thánh Địa lòng của mọi người tất cả đều nâng lên cổ họng, chỉ có Phong Mặc cùng Chu Kinh Lôi vô ý thức ngăn tại trấn hồn đỉnh phía trước. Huyết Sát Động Chủ thấy này cười khẩy, sau đó từ trong ngực lấy ra một cái kỳ lạ màu máu linh phù, hướng phía trấn hồn đỉnh đã đánh qua. Phong Mặc cùng Chu Kinh Lôi thấy này tranh thủ thời gian ngăn cản, nhưng mà cái kia màu máu linh phù cũng là như là thuấn di khắc ở trấn hồn đỉnh thân đỉnh phía trên. Ngay sau đó, lít nha lít nhít có tới hơn ngàn cái phong chữ đem trấn hồn đỉnh thân đỉnh hoàn toàn bao vây lại. Thấy cảnh này, Huyết Sát Động Chủ triệt để yên tâm. Nói thật, hắn cũng không nắm chắc được trấn hồn đỉnh phía dưới Trần Mộ thoát khốn ra về sau, còn có thể bộc phát ra thực lực mạnh cỡ nào. Cho nên cùng hắn đem nó thả ra đánh giết, hay là trực tiếp phong ấn cái này trấn hồn đỉnh so sánh ổn thỏa. Chờ ngay khác thực lực mình tăng lên, lại mở ra phong ấn, diệt sát cái này Trần Mộ cũng không một bốn. Phong ấn trấn hồn đỉnh, Huyết Sát Động Chủ nhìn về phía Phong Mặc cùng Chu Kinh Lôi hai người, cười nhạt nói, hai vị đạo hữu, bây giờ đại cục đã định, ta cũng không muốn làm khó hai vị, chỉ cần hai vị nguyện ý dẫn đầu Vân Huy Thánh Địa thần phục với ta, vậy hôm nay sự tình liền dừng ở đây. Về phần về sau, ha ha, ta dám cam đoan, hai vị đi theo ta được đến chỗ tốt tuyệt sẽ không so đi theo Trần Mục ít, hai vị cảm thấy thế nào? Phong Mặc nghe này nhìn thoáng qua trấn hồn đỉnh, tại xác định liên lạc không được trong đó Trần Mục về sau, hắn âm thầm cho Chu Kinh Lôi truyền âm nói, Chu Minh, Trần huynh trước khi đến có phải hay không nói qua, nếu như hắn xảy ra điều gì ngoài ý muốn, để chúng ta đừng hốt hoảng, trước ổn định lại nói. Chu Kinh Lôi nghe lần này nói, Trần huynh đúng là nói như vậy. Vậy chúng ta trước ném đi. Được. Lấy được Chu Kinh Lôi khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Phong Mặc hướng về phía Huyết Sát Động Chủ chắp tay nói, Huyết Sát đạo hữu thực lực kinh người, hai người chúng ta hoàn toàn không phải đối thủ. Bây giờ tựa hồ trừ đầu nhập Huyết Sát đạo hưu bên ngoài, thật giống cũng không có cái khác lựa chọn nữa nha. Ha ha, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Huyết Sát Động Chủ tán thưởng một câu, sau đó nhìn về phía Ma Đạo Yêu Quốc những người kia. Hắc Thiên Yêu Hoàng cùng Liễu Phong đối mặt Huyết Sát Động Chủ ánh mắt không dám thất lễ, tất cả đều chắp tay biểu thị thần phục. Vân Huy Thánh Địa Thiên Đạo Minh đều thần phục, bọn hắn lại kiên trì cũng không có ý nghĩa. Ha ha, cái này một giới từ đó về sau xem như triệt để thái bình. Huyết Sát Động Chủ cảm thán một câu, sau đó cầm lấy đại biểu cho Thiên Đế truyền thừa ngọc giản. Hắn đúng là thần la giới người, nhưng hắn chỉ là một cái không quan hệ nặng nhẹ tiểu nhân vật mà thôi. Cấp trên của hắn còn phong ấn tại Vân Huy Thánh Địa bên trong. Theo lý thuyết, hắn hiện tại phải làm nhất sự tình là đi phá vỡ Vân Huy Thánh Địa phong ấn, nhường bên trong vị đại nhân kia đi ra chủ trì đại cục. Thế nhưng, trong tay hắn thế nhưng là Thiên Đế truyền thừa, mà Thiên Đế cái kia thế nhưng là cùng giới chủ cùng cấp bậc cường giả. Hắn nếu là có thể tập được ở trong đó truyền thừa. Nghĩ tới đây, Huyết Sát Động Chủ hít sâu một hơi, đem thần thức dò vào trong ngọc giản. Trong một chớp mắt, lượng lớn bí thuật tiên pháp truyền vào hắn trong óc. Huyết Sát Động Chủ ánh mắt sáng rõ. Ngọc giản này bên trong ghi lại đủ loại bí thuật tiên pháp huyền ảo vô cùng. Đây đúng là Thiên Đế truyền thừa. Ha ha. Huyết Sát Động Chủ nhịn không được phá lên cười. Ai có thể nghĩ tới, Thiên Đế truyền thừa cuối cùng vậy mà lại đến phiên hắn cái này thần la giới lâu la trong tay. Nhưng mà đúng vào lúc này, toàn bộ đại điện đột nhiên run rẩy kịch liệt lên, cái kia to lớn trên tấm bia đá càng là bắt đầu xuất hiện vết rạn. Huyết Sát Động Chủ nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Cùng lúc đó, bia đá ra bị nẻ, từng đạo tiên quang từ bia đá bên trong thẩm thấu ra ngoài, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Tất cả mọi người vô ý thức rút lui, đồng thời dùng hộ thể linh quang bảo vệ toàn thân. Hô, một tiếng rất nhỏ tiếng hít thở từ trong tấm bia đá truyền ra, Huyết Sát Động Chủ sắc mặt đại biến, không nói hai lời một bàn tay liền chụp về phía bia đá. Nhưng mà, không đợi hắn tiếp xúc đến bia đá kia, lượng lớn tiên quang tuôn ra, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Đợi đến tiên quang dần dần tiêu tán, đám người cuối cùng mơ hồ nhìn thấy bia đá bên trong cảnh tượng. Ngay tại bia đá kia bên trong, vậy mà phong ấn một cái tuổi trẻ nam tử. Cái này trẻ tuổi nam tử một thân áo bào trắng, hai mắt khép hờ, da thịt như là bạch ngọc, hòa hợp tiên quang, vừa nhìn liền cực kỳ bất phàm. Thiên nhân. Trong lòng mọi người kịch chấn, đồng thời còn sinh ra một loại dự cảm xấu. Không đợi đám người tiếp tục xem tiếp, nam tử trẻ tuổi kia chậm rãi mở hai mắt ra, lộ ra một đôi ngôi sao trong mắt. Nhưng mà, cái này đôi đẹp mắt trong ánh mắt cũng là không có chút nào tình cảm, có chỉ là băng lãnh cùng cừu hận. Siêu. Một đạo tiếng xe gió truyền đến, nguyên bản ở Huyết Sát Động Chủ trong tay Thiên Đế kiếm trực tiếp bay đến trong tay nam tử trẻ tuổi, sau đó vậy mà chủ động phát ra một tiếng vui sướng ngâm khẽ thanh âm, giống như tìm được chủ nhân. Nơi xa bị đánh bay Huyết Sát Động Chủ miễn cương đứng lên, lúc này trong mắt của hắn đã tràn đầy vẻ hoảng sợ. Cái này trẻ tuổi nam tử trên thân tán phát khí thế quá mạnh. Mọi người tại đây so sánh cùng nhau, quả thực là khác nhau một trời một vực. Đây là hàng thật giá thật tiên nhân, hơn nữa còn là tiên nhân bên trong đỉnh cấp cường giả, thần la giới tu sĩ. Nam tử trẻ tuổi thấp giọng nói thầm một câu, phát ra âm thanh ở trong đại điện quân quẩn, như là tiên âm. Không đợi huyết sát động chủ kịp phản ứng, nam tử trẻ tuổi kia hướng về phía huyết sát động chủ đông nhiên một ngón tay, thiên đế kiếm gào thét ra. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, huyết sát động chủ tại chỗ liền nổ thành một mịt. Những người khác thấy này run lẩy bẩy, trong lúc nhất thời đều có chút không biết làm sao. Nam tử trẻ tuổi thu hồi thiên đế ấn cùng ngọc giản, chậm rãi từ trong tấm bia đá đi ra. Ở liếc nhìn liếc mắt bên trong đại điện đủ loại chiến đấu vết tích về sau, hắn nhìn về phía cách đó không xa vô niệm tôn giả. Vô niệm tôn giả thân hình lập tức cứng đờ, ánh mắt cũng biến thành ngốc trệ lên. Sau một lát, nam tử trẻ tuổi thu hồi ánh mắt, nhẹ giọng lẩm bẩm, "Còn tốt, bọn hắn cũng còn sống, cái này một giới cũng không có bị thần la giới thẩm thấu quá sâu." Dứt lời hắn tùy ý phất phất tay, vừa mới lấy lại tinh thần vô niệm tôn giả thân thể lập tức nổ tung, hình thần câu diện. Thấy cảnh này, thiên đạo minh đám người quá sợ hãi, nhao nhao quỳ rạp xuống đất. "Thiên nhân tha mạng, chúng ta vô ý mạo phạm, còn mời thứ tội." Nam tử trẻ tuổi cười lạnh, thản nhiên nói, "Một đám cỏ đầu tường, muốn các ngươi để làm gì?" Chết. Chữ chết mới ra, thiên đạo minh còn lại tu sĩ liên tiếp nổ tung, cũng không lâu lắm, thiên đạo minh một đám cường giả liền tử thương hầu như không còn. Nơi xa ma đạo yêu quốc cùng với Vân Huy Thánh địa đám người thấy này tất cả đều mặt lộ vẻ sợ hãi, nhưng mà lại là không ai còn dám quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Vào giờ phút này, không ít người trong lòng cuối cùng tỉnh ngộ lại. Nếu là thật sự có gì đó thiên đế truyền thừa, chỗ nào có thể đến phiên bọn hắn những phàm nhân này tu sĩ? Coi như không có cái này trẻ tuổi tiên nhân, bên ngoài bí cảnh bên trong những cái kia trong quan tài tiên nhân đâu? Nói tóm lại, thiên đế thực tế là không có lý do đem truyền thừa giao cho phàm nhân tu sĩ. Đáng tiếc, ở nhìn thấy thiên đế truyền thừa một khắc đó, tất cả mọi người điên. Lúc này tỉnh nữa ngộ đã hơi trễ. Trên thực tế, bọn hắn vừa mới tranh đoạt đến tranh đoạt đi, rất có thể chỉ là ở thay cái này trẻ tuổi tiên nhân lội mìn mà thôi. Bất quá chỉ câu ra huyết sát động chủ cái này con tôm nhỏ, cũng không có câu ra gì đó cá lớn. Chương 351, thần la ấn. Chương 351, thần la ấn. Thấy một đám phàm nhân tu sĩ câm như hến, nam tử trẻ tuổi một mặt vẻ lạnh lùng, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía trong đám người Phong Mặc, nhẹ giọng nói nhỏ, không nghĩ tới Phong Thần đem vậy mà chết rồi. Ngươi người này vận khí cũng không tệ, lấy được hắn tiên đạo truyền thừa. Phong Mặc xấu hổ cười một tiếng, lúc này trái tim của hắn thật lạnh. Nói thật, phía trước nhìn thấy bia đá kia, biết được tiên giới bị thần la giới hủy diệt về sau, trong lòng của hắn còn ẩn ẩn có chút lòng đầy căm phẫn cảm giác, nhưng tại nhìn thấy nam tử trẻ tuổi này về sau, hắn biết mình là tự mình đa tình. Trên thực tế, ở những tiên nhân này trong mắt, chính mình những phàm nhân này tu sĩ chẳng qua là sâu kiến thôi, nào có tư cách nhúng tay tiên giới sự tình. Bọn hắn những người này vừa mới đều lựa chọn đầu nhập cái kia thần la giới tạm ngư, nghiêm chỉnh mà nói, đều xem như phản địch, ngươi đem bọn hắn đều giết đi, để ta nhìn xem thực lực của ngươi như thế nào. Nam tử trẻ tuổi hướng về phía Phong Mặc từ tốn nói. Phong Mặc nghe này toàn thân bỗng nhiên cứng đờ. Không thể không nói, cái này trẻ tuổi nam tử thực tế là quá bá đạo. Vừa mới những người này đầu hàng kia cũng là vì bảo mệnh hành động bất đắc dĩ. Cái này trẻ tuổi nam tử đọc đến vô niệm tôn giả ký ức, khẳng định cũng biết điểm ấy, có thể hắn còn là muốn diệt rồi đám người, đây là đánh trong đáy lòng ngạ mạn. Chu Minh, làm sao bây giờ? Phong Mặc truyền âm hỏi. Chu Kinh Lôi gặp hắn truyền âm nháy mắt nam tử trẻ tuổi kia khỏe miệng hơi vểnh tựa hồ là đang cười lạnh, trong lòng lập tức cũng lạnh một mảng lớn. Rất hiển nhiên, cái này trẻ tuổi nam tử có thể nghe được bọn hắn truyền âm nội dung. Cái này cũng từ mặt khác cho thấy cái này tiên nhân thực lực quá mạnh, bọn hắn căn bản không có mảy may phản kháng chỗ trống. Phong huynh, ngươi động thủ đi, giết chúng ta về sau nhường tiên nhân xuất thủ, đem Trần huynh cứu ra, vạn hạnh hắn không có giống như chúng ta làm ra sai lầm lựa chọn. Chu Kinh Lôi vô cùng quyết đoán nói. Tuy nói hắn là ở cùng Phong Mặc truyền âm, nhưng trên thực tế hắn lời này nói là cho nam tử trẻ tuổi nghe. Vào giờ phút này, hắn cũng chỉ có thể nói như vậy. Phong Mặc nghe vậy cắn răng, trong mắt sắc bén lấp lóe. Để hắn động thủ giết người khác hắn còn có thể tiếp nhận, thế nhưng để hắn động thủ giết Chu Kinh Lôi, cái này sao có thể? Vậy còn không như cùng chết đây. Ngươi nghĩ ra tay với ta? Ha ha. Nam tử trẻ tuổi tựa hồ nhìn ra Phong Mặc ý nghĩ, nhẹ giọng cười một tiếng. Nhưng mà một giây sau, nụ cười trên mặt hắn liền cứng đờ. Bởi vì mọi người ở đây phía sau, cái kia huyết sát động chủ vẫn lạc chỗ trên không, một đạo màu máu lôi điện phù văn chẳng biết lúc nào đột nhiên ngưng kết mà thành, sau đó hướng thẳng đến hắn bay tới. Không đợi hắn kịp phản ứng, cái kia màu máu lôi đỉnh phù văn liền khắc ở hắn trên trán. Ầm ầm. Một tiếng sét nổ vang, toàn bộ đại điện đều bị chấn động đến chấn động lên. Ngay sau đó trong hư không truyền đến một đạo hư vô mờ mịt xa xăm âm thanh. Thanh âm này tựa hồ từ tại chỗ rất xa vượt giới truyền đến, lại tựa hồ gần ở bên hai. Cuối cùng để ta tìm tới ngươi, không hưởng công ta lưu lại một đạo dẫn kiếp phủ, ai? Sau khi ngươi chết, thiên đình sự tình cũng coi như có thể triệt để đã qua một đoạn thời gian. Lời nói này xong, trong hư không đã là hồng vân dày đặc. Ở cái này hồng vân phía dưới, tất cả mọi người trong lòng đều kìm lòng không được sinh ra một loại không cách nào hình dung sợ hãi cảm xúc. Nam tử trẻ tuổi nhìn xem hồng vân, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, ở hắn ánh mắt chỗ sâu, càng là ẩn ẩn có một tia kinh hoàng. Không nghĩ tới cái này thần la giới lại còn giữ lại một tay. Quái chỉ có thể trách tu sĩ thế giới này quá rất rưỡi, vậy mà không có tranh đến qua cái kia thần la giới tạm ngư. Nếu không phải mắt thấy thần la giới tạm ngư trưởng không tình thế, hắn không cần thiết vội vã xuất thủ. Nếu là cái kia thần la giới tạm ngư chết ở trên tay người khác, hắn cũng không biết bị giấu ở tạm ngư trong cơ thể dẫn kiếp phủ khóa chặt. Ầm ầm. Không chờ hắn tiếp tục suy nghĩ, hồng vân bên trong một đạo như là dao long lôi đỉnh trực tiếp rơi xuống, hướng phía hắn đánh tới. Đây cũng là diệt tiên lôi, thế nhưng so với Trần Mộc Phong Mặc hai người đặc thù đại kiếp bên trong diệt tiên lôi, đó chính là biển rộng cùng dòng suối nhỏ chênh lệch. Mọi người chung quanh thấy này tranh thủ thời gian hướng bốn phía né tránh. Nhưng mà cái kia diệt tiên lôi cũng là vô cùng thần kỳ, đánh vào nam tử trẻ tuổi trên thân, năng lượng vậy mà không có mảy may tiết ra ngoài, đừng nói là lan đến gần bọn hắn, chính là liền một chút xíu chiến đấu dư ba đều không có. Chịu một kích này, nam tử trẻ tuổi nháy mắt liền bị thương không nhẹ, ở phun ra một ngụm máu về sau, hắn đem Thiên Đế ấn ngăn tại đỉnh đầu. Ầm ầm, lại là một tiếng nổ vang, lần này từ mây máu bên trong rơi xuống chính là một đạo màu đỏ thẫm huyền ảo phù văn. Phù văn này cũng không có chút nào đặc thù gợn sóng, cứ như vậy chậm rãi rơi xuống, nhưng nam tử trẻ tuổi khi nhìn đến phù văn này về sau trong mắt cũng là rốt cuộc không che giấu được sợ hãi. Thần La ấn. Nam tử trẻ tuổi âm thanh chẳng biết lúc nào đều biến khàn khàn lên, trên mặt càng là tràn ngập sự không cam lòng cùng tuyệt vọng. Nhìn thấy cái này bá đạo tiên nhân vậy mà lộ ra như thế biểu tình, Phong Mặc trong lòng phức tạp khó hiểu. Nói thật, hắn ước gì cái này tiên nhân bị lôi kiếp đánh chết, nhưng cùng lúc hắn lại không thể không cảm thán nhân ngoại hữu nhân, tiên ngoại hữu tiên. Trong mắt thế nhân, bọn hắn những tu sĩ này đã coi như là cường giả đỉnh cao. Nhưng mà, ở cái này tiên nhân trong mắt, bọn hắn chỉ là sâu kiến mà thôi. Nhưng chính là lợi hại như thế tiên nhân, ở phía trên còn có kinh khủng hơn cường giả. Dù là cách không biết bao xa, cũng có thể để cho cái này tiên nhân sinh lòng sợ hãi. Ở loại này cường giả trong mắt chính mình những người này chỉ sợ liền sâu kiến cũng không bằng. Ai, cũng khó trách tiên giới sẽ bị tiêu diệt, không thể không nói, cái này thần La giới xác thực cường đại. A, bên trong đại điện truyền đến nam tử trẻ tuổi kia cuồng loạn tiếng gầm, ngay sau đó Thiên Đế ấn mang theo một tầng to lớn màu vàng bình chướng ngăn tại hắn trên không. Ngay sau đó thần La ấn rơi xuống, đâm vào màu vàng kia bình chướng phía trên. Ở tiếp xúc đến thần La ấn về sau, cái kia nhìn như không thể phá vỡ màu vàng bình chướng lập tức liền bắt đầu sụp đổ. Không, nam tử trẻ tuổi tiếp lấy lại thi triển ra mấy đạo phòng ngự tiên thuật, nhưng mà không cần nói là cái gì tiên thuật, đều không thể ngăn trở cái kia thần La ấn một chút. Sau một lát, thần La ấn liền khắc ở nam tử trẻ tuổi trên trán, cùng cái kia dẫn lôi phủ trọng hợp lên. Nam tử trẻ tuổi toàn thân run lên, vô tận tia sáng từ trong cơ thể bừng lên. Ngay sau đó ầm ầm một tiếng nổ vang rung trời, một đạo đáng sợ vô cùng gợn sóng lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tán ra. Ở cái này ba động khủng bố phía dưới, đại điện bắt đầu sụp đổ. Đám người mặc dù đã sớm tránh lui đến nơi xa, nhưng cái này gợn sóng tác động đến phạm vi quá rộng, bọn hắn nơi ở căn bản chưa nói tới an toàn. Mọi người ở đây điên cuồng hướng phía thành tiên bậc thang phương hướng chạy trốn thời điểm, Phong Mặc cũng là nhìn về phía nguyên bản đại điện trung ương vị trí trấn hồn đỉnh. Cái kia trấn hồn đỉnh thế nhưng là một món tiên khí, nhưng mà lúc này vậy mà ẩn ẩn có dấu hiệu hỏng mất. Tiên khí đều không chịu nổi cái này gợn sóng, bên trong trần mục có thể chịu được sao? Mẹ nó, không thèm đếm xỉa. Phong Mặc hung hăng cắn răng một cái, thân hình lóe lên đem Chu Kinh Lôi đưa đến nơi xa, ngay sau đó lại là lóe lên, cả người hóa thân thành một đạo gió lớn xông vào đáng sợ gợn sóng bên trong, hướng phía trấn hồn đỉnh vị trí bay đi. Chương 352, cục diện mới. Chương 352, cục diện mới. Tranh thủ thời gian chạy. Nhưng mà không đợi hắn tiếp cận trấn hồn đỉnh, trong đầu liền vang lên một cái thanh âm quen thuộc, ngay sau đó một viên đủ mọi màu sắc quang cầu liền từ sóng xung kích bên trong bay đi ra. Phong Mặc phản ứng rất nhanh, trước tiên liền thay đổi phương hướng hướng phía sóng xung kích bên ngoài bay đi. Hắn cái này thần thông cũng là có thời gian hạn chế, nếu là mất đi hiệu lực, lấy thực lực của hắn chỉ sợ trong khoảnh khắc liền muốn chôn vùi ở cái này sóng xung kích bên trong. Phong Mặc cùng quang cầu tốc độ đều rất nhanh, trong nháy mắt liền bay đến thành tiên bậc thang phụ cận, bất quá lúc này thành tiên bậc thang đã triệt để sụp đổ, liên đối lấy cái kia to lớn Nam Thiên Môn đều biến thành cho bụi, thế là hai người chỉ có thể tùy ý tuyển cái phương hướng tiếp tục chạy trốn. Cái này vừa trốn liền tiếp tục nửa khắc đồng hồ. Nửa khắc đồng hồ về sau, Trần Mục cùng Phong Mặc xuất hiện ở Thiên Đạo Bí cảnh mở ra mới bắt đầu tòa kia Huyền Không Đạo bên trên. Lúc này Huyền Không Đạo đã mất đi lực lượng chèo chống, trực tiếp rơi xuống trên mặt đất, về phần Huyền Không Đạo chúng quanh đông đảo tu sĩ đã từ lâu chạy tứ tán trống không. Trần Mục ngắm nhìn bốn phía, biểu tình có chút nghiêm trọng. Vừa mới trận kia bạo tạc sinh ra sóng xung kích ảnh hưởng quá lớn, Huyền Không Đạo phạm vi ngàn dặm đều giống như bị cày qua, vô cùng vương vức. Chứ ngưng trọng bên ngoài, nội tâm của hắn còn có chút mê mang. Chẳng ai ngờ rằng Thiên Đạo Bí cảnh mở ra sau cuối cùng sẽ là như thế kết quả. Tứ Thần Thánh Địa, Thiên Đạo Minh cùng Huyết Sát Động Tam Phương đoàn diệt. Những người khác có thể hoặc là đi ra cũng lắc đắc không có mấy. Trừ cái đó ra, còn chết một cái rất có thể là tiên giới tương lai quật khởi hy vọng đại nhân vật. Ai, sau này nên làm cái gì? Trầm Mặc chỉ chốc lát, Trần Mục lắc đầu, sau đó từ trong nhận chứa đồ lấy ra một cái vạn dặm thông thiên phủ. Chu sư đệ, ngươi bên kia tình huống như thế nào? Ta không sao, sư minh, ta liền biết ngươi không có việc gì, Phong Mặc đâu? Hắn chết không? Vạn dặm thông thiên phủ bên trong lập tức truyền đến Chu Kinh Lôi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ âm thanh. Yên tâm, hắn cũng không có việc gì. Hô, đều vô sự liền tốt. Lẫn nhau báo cái bình an sau, Chu Kinh Lôi liền trầm mặc. Rất hiển nhiên, hắn còn không có từ vừa mới phát sinh một hệ liệt sự kiện bên trong lấy lại tinh thần bốn. Yên lặng chỉ chốc lát sau, bên cạnh Phong Mặc đột nhiên khịt khịt mũi mở miệng nói, "Trần huynh, ta thật giống cảm thấy tiên khí." Trần Mục nhìn xem trước mặt hư không, khẽ gật đầu, "Đúng là tiên khí. Cái này một giới có thể muốn lần nữa phát sinh biến đổi lớn." Kinh lịch vừa mới một hệ liệt sự kiện sau, Trần Mục cũng nhận được không ít tin tức. Ví dụ như cái này địa mạch long khí nơi. Cái gọi là địa mạch long khí nơi, nhưng thật ra là ẩn chứa tiên giới bản nguyên địa phương. Bây giờ Thiên Đạo Bí cảnh sụp đổ, cái này tiên giới bản nguyên cần phải muốn chân chính như thế. Tiên giới bản nguyên bên trong ẩn chứa cường đại cỡ nào lực lượng, không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này một giới rất có thể sẽ chuyển biến thành một cái mới tiên giới. Toàn bộ sinh linh đây cũng là tại chỗ phi thăng bốn. Đang lúc Trần Mục trong đầu thôi diễn sau này khả năng phát sinh tình trạng thời điểm, trong nhận chứa đổ lại một cái vạn giảm thông thiên phủ đột nhiên phát sáng lên. Thánh chủ, ngài không có sao chứ? Ta nghe nói Thiên Đạo Bí cảnh bên kia phát sinh nổ lớn, toàn bộ Huyền Không Đạo đều rơi xuống. Bây giờ toàn bộ một giới đều bởi vì chuyện này huyên náo xôn xao. Đưa tin người là ở Vân Huy Thánh Địa lưu thủ Đan Thánh Tử, trong giọng nói tràn đầy lo lắng cùng bất ổn. Ta không sao, trong thánh địa bây giờ tình huống như thế nào? Trần Mục tỉnh táo trả lời. Thánh chủ ngài không có việc gì liền tốt, về phần thánh địa. Vừa mới trở về không ít người, bây giờ rối loạn, bất quá không có gì đáng ngại, chỉ cần ta đem ngài không có chuyện gì tin tức thả ra, rất nhanh đều biết bình tĩnh trở lại. Bất quá, Đan Thanh Tử muốn nói lại thôi. Bất quá gì đó? Thánh chủ, có chuyện ta cảm thấy cần thiết nói lại. Lần trước ngài từ Thanh Dương Tông cái kia bí cảnh bên trong mang về một bộ quan tài, cái kia trong quan tài không phải là nằm một cái nữ tiên nhân sao? Bây giờ nữ tử kia tựa hồ có dấu hiệu thức tỉnh, thỉnh thoảng liền biết động một cái. Nghe nói như thế, Trần Mục đầu tiên là sững sờ, sau đó nhẹ nhàng vò dưới huyệt Thái Dương. Tứ thần thánh địa cường giả đoàn diện, thiên đạo minh đoàn diện. Nếu như cái này một giới hay là lúc trước cách cục, cái kia lấy thực lực của hắn có thể nhẹ nhõm thống nhất một giới. Thế nhưng biến số lại xuất hiện. Cái này một giới gần chuyển biến làm tiên giới, những cái kia ngủ say tiên nhân có thể sẽ lần lượt thức tỉnh. Những tiên nhân này đến cùng có bao nhiêu? Trong lòng của hắn cũng không chắc. Dù sao lấy thực lực của hắn bây giờ, khẳng định không phải là những tiên nhân này đối thủ. Hồi tưởng lại vừa mới trẻ tuổi tiên nhân đối đãi phàm tu đủ loại ngạo mạn thái độ, Trần Mục trong lòng có chút không được tự nhiên. Xem như bây giờ phàm tu bên trong người mạnh nhất, những tiên nhân này thức tỉnh sau, khẳng định biết trước tiên tìm tới hắn. Tuy nói chưa chắc sẽ làm khó hắn, nhưng khẳng định biết khống chế hắn. Mà hắn không thích loại này bị người trưởng không cảm giác. Càng làm cho hắn lo lắng chính là vừa mới trẻ tuổi tiên nhân bị đánh sau khi chết, bọn này mới tỉnh lại tiên nhân xem như rắn mất đầu trạng thái. Chờ bọn hắn xuất thế sau có thể hay không lại nổi lên tranh chấp. Cái này nhưng khó mà nói chắc được. Mà cái này một giới có thể chịu không được một đám tiên nhân dày vò, chính mình càng chịu không được một đám tiên nhân dày vò. Không được, ta nhất định phải nắm giữ quyền chủ động. Trần Mục thầm nghĩ trong lòng. Hắn cũng không muốn ở một đám tiên nhân bên trong lặp đi lặp lại lưỡng ngang, kẽ hở cầu sinh. Càng nghĩ, hắn quyết định đi đem cái kia Thiên Đế ba món bộ tìm trở về. Tuy nói thiên đạo bí cảnh bên trong hố rất nhiều, nhưng cái này ba kiện đồ vật là thật. Vừa mới trận kia nổ lớn mặc dù mãnh liệt, nhưng tuyệt đối hủy không được cái này Thiên Đế ba món bộ. Sư phụ để cho mình không tranh, có thể sự tình đều phát triển đến một bước này, thần la giới bên kia cần phải sẽ không còn có gì đó phục bút. Càng mấu chốt chính là nếu như bỏ mặc cái này ba kiện đồ vật trôi dạt bên ngoài, mặc hắn người lục tìm, đó mới là khởi nguồn của hỏa loạn. Tha rằng như vậy, còn không bằng nắm giữ ở trong tay chính mình. Nghĩ tới đây Trần Mục không chần chờ nữa, quay đầu đối với Phong Mặc nói, "Phong Mặc, chúng ta chia ra đi tìm một chút cái kia Thiên Đế ba món bộ." "Cái gì Thiên Đế ba món bộ?" "Nha, ta rõ ràng." Phong Mặc kịp phản ứng sau lập tức biến hưng phấn lên, chỉ coi là Trần Mục muốn làm Thiên Đế, thế là không nói hai lời liền chạy như bay ra ngoài bắt đầu tìm kiếm. Trần Mục thì đi một phương hướng khác, đồng thời bung ra thần thức, tỉ mỉ tìm kiếm bốn. Cái này nổ lớn sau khi phát sinh, vừa mới đại điện bên trong một đám người còn sống đoán chừng đều không có mấy cái, lại càng không có người vào lúc này nghĩ đến đi tìm cái gì Thiên Đế ấn loại hình đồ vật. Bởi vì không ai tranh đoạt, lại thêm hai người thần thức cường đại, lục soát cẩn thận, cho nên cũng không lâu lắm hai người liền ở trong hư không tìm được cái kia ba món đồ. Thiên Đế ấn, Thiên Đế kiếm cùng với Thiên Đế thẻ ngọc truyền thừa. Cái này ba món đồ vừa đến tay, Trần Mục trong lòng lập tức liền có mấy phần lực lượng. Đem ba món đồ bỏ vào nhẫn chữ vật, Trần Mục mang theo Phong Mặc đi tìm Chu Kinh Lôi tụ hợp, sau đó lại tìm đến mấy cái Vân Huy Thánh Địa người sống sót, tại xác định không có những người khác còn sống sau, một đoàn người liền cùng nhau hướng phía Vân Huy Thánh Địa phương hướng bay đi. Chương 353, Thiên Nhân không lừa gạt tiên nhân. Chương 353, Thiên Nhân không lừa gạt tiên nhân. Trở về Vân Huy Thánh Địa trên đường, Trần Mục đem bao hàm Thiên Đế truyền thừa viên kia ngọc giản đem ra, sau đó đem thần thức dò đi vào. Bất kể nói thế nào, cái này thế nhưng là thiên giới đứng đầu truyền thừa, hắn muốn nói không tốt đẹp gì kỳ, kia là không thể nào. Nhưng mà thần thức thọ vào không bao lâu, Trần Mục lông mày liền nhíu lại. Cái này Thiên Đế truyền thừa cùng nhân gian tu sĩ truyền thừa không sai biệt lắm, muốn tập được truyền thừa, điều kiện tương đương hà khắc, không giới hạn định thể chất, tu luyện độ khó cũng cực cao. Trần Mục phóng tầm mắt nhìn tới, phong phú thuật pháp thần thông bên trong hắn bây giờ có thể học tập cũng liền không hơn 1%. Mà lại 1% này thần thông thuật pháp thời gian tu luyện động một chút thì là lấy 100 năm xem như đơn vị. Ta làm sao có thời giờ chậm rãi tu những thứ này? Trần Mục thầm nghĩ trong lòng. Bất quá hắn vẫn là đem nội dung trong đó đều ghi xuống, một phần vạn về sau có dùng đâu. Sau nửa canh giờ, ba người trở về Vân Huy Thánh Địa. Ở nhận rõ hiện thực sau, Trần Mục đi tới Vân Huy Thánh Địa dùng để cất giữ cái kia tiên quan trong mật thất. Lúc này tiên quan đang lặng lặng nằm ở trong mật thất đường, ở tiên quan bên cạnh còn có mấy cái Vân Huy Thánh Địa cường giả thời khắc thủ hộ. Gặp qua thánh chủ, thấy Trần Mục đã đến, mấy người đồng thời đối với Trần Mục hành lễ. Các ngươi đều lui ra đi. Trần Mục tùy ý khoát tay áo. Những người kia nghe vậy như gặp đại xá, lập tức liền rời đi mật thất. Lúc này tiên quan nội bộ chính quang mũi nhọn lấp lóe, trong đó cái kia nữ tiên nhân tùy thời đều hữu tô tình khả năng, nói thật, bọn hắn ở Vân Huy Thánh Địa xem như cường giả, nhưng còn không có trực diện tiên nhân dũng khí. Đợi đến mấy người thối lui, Trần Mục đi đến tiên quan trước. Trong quan tài nữ tiên nhân một bộ áo trắng, dung mạo tuyệt thế, lúc này toàn thân tiên quang lượn lờ, một đôi mắt già càng là ở run nhẹ nhẹ, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ mở ra vậy. Nhìn xem một màn này, Trần Mục ở trong lòng âm thầm cầu nguyện nữ tiên này tương đối tốt ở chung một chút bốn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trần Mục mặc dù thân ở mật thất, nhưng lại thỉnh thoảng có thể thu đến ngoại giới hồi báo cho hắn một chút tin tức. Thánh chủ, cái kia địa mạch long khí nơi dị tượng liên tiếp ra, một chút bình thường cỏ dại vậy mà trưởng thành linh thảo. Thánh chủ, ta Vân Huy Thánh Địa một tên bên ngoài tu sĩ nói hắn gặp một tên hư hư thực thực tiên nhân cường giả này hỏi hắn rất nhiều vấn đề. Thánh chủ, tới gần địa mạch long khí nơi một chút tu sĩ trong cơ thể linh khí lại có chuyển hóa thành tiên khí xu thế. Nhìn xem cái này từng đầu tình báo, Trần Mục trong lòng căn bản bình tĩnh không được. Theo tiên giới bản nguyên dung nhập, cùng với không ít tiên nhân thức tỉnh, cái này một giới tất nhiên sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà xem như Vân Huy Thánh Địa thánh chủ, bây giờ cái này một giới tu sĩ chỉ còn lại nhân vật lãnh tụ, khẳng định sẽ có tiên nhân tìm tới cửa, mà lại thời gian này sẽ không quá dài. Như thật có tiên nhân tìm tới, chính mình nên như thế nào ứng đối? Đang lúc hắn khổ sở suy nghĩ thời khắc, bên cạnh cái kia tiên quan đột nhiên hơi rung động lên, ngay sau đó nắp quan tài chỗ lộ ra một tia khe hở, lượng lớn bạch khí phun ra ngoài. Thấy cảnh này Trần Mục đống nhiên đứng lên, muốn thức tỉnh rồi. Trầm tư một chút về sau, Trần Mục đưa tin cho Phong Mặc. Phong Mặc, ngươi qua đây phía dưới. Vừa mới đưa tin bất quá thời gian qua một lát, Phong Mặc liền xuất hiện ở trong mật thất. Nhìn thấy cái kia tiên quan, Phong Mặc cũng ý thức được xảy ra chuyện gì, biểu tình lập tức biến nghiêm túc. Trần Mục nhìn xem Phong Mặc nói, Phong Mặc, ngươi bây giờ là tiên thể, cũng coi là tiên nhân, ngươi cùng nàng giao lưu hẳn là không gì đó chướng ngại. Mặc dù luận tài ăn nói, Trần Mục tự tin có thể song bạo Phong Mặc, nhưng vấn đề là hắn đoán không được nữ tiên này người là cái gì tính cách người, cho nên để cho an toàn, hay là từ Phong Mặc đến cùng cái này nữ tiên nhân giao lưu so sánh ổn thỏa. Phong Mặc trịnh trọng nhẹ gật đầu, sau đó hai người bắt đầu thần thức truyền âm. Đại khái gần nửa khắc sau, bạch khí bắt đầu tiêu tán, tiên quan cũng triệt để khôi phục yên lặng. Ngay sau đó phanh một tiếng vang nhỏ, tiên quan nắp quan tài có chút hướng bên cạnh chuyển rời phía dưới. Trần Mục cùng Phong Mặc lòng của hai người đồng thời nâng lên cổ họng, bất quá biểu tình nhưng như cũng khá bình tĩnh. Ông. Nắp quan tài ma sát âm thanh lại lần nữa vang lên, nữ tiên nhân chậm rãi từ trong quan tài ngồi dậy, một đôi mắt đẹp vừa lúc nhìn về phía Trần Mục cùng Phong Mặc hai người. Giờ khắc này, trong mật thất yên tĩnh vô cùng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trần Mục yên lặng quan sát nữ tiên này người. Không thể không nói nữ tiên này người thức tỉnh sau so ngủ say thời điểm càng đẹp, nhưng ánh mắt kia lại có chút ngốc trệ, cả người nhìn lại có chút ngốc manh. Đương nhiên, cho dù ai ngủ say cái ngàn năm tỉnh lại đều là cái biểu tình này, điểm ấy hắn còn là có thể lý giải. Khụ khụ. Trần Mục ho nhẹ hai tiếng đánh vỡ bên trong mật thất yên tĩnh. Phong Mặc nghe này lập tức phản ứng lại, cao giọng nói: "Tiên tử, ngài cuối cùng là tỉnh." Nói xong hắn một mặt vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ hướng lấy tiên quan nên đón. Nữ tiên nhân nhìn xem Phong Mặc, trong mắt lại là một hồi mờ mịt, đợi đến Phong Mặc đi đến trước mặt nàng, nàng mới vô ý thức hỏi: "Ngươi là ai? Đây cũng là nơi nào?" "Ta là Phong Mặc a, Phong thần tướng truyền nhân." "Ngài không nhớ rõ ta rồi?" Phong Mặc như quen thuộc nói. "Phong thần tướng truyền nhân." Nữ tiên nhân nhẹ giọng thì thầm, sau đó vò xuống huyệt thái dương, vẫn như cũng là không nhớ tới chính mình nhận biết như thế một người. Bất quá nàng cũng không có quá mức hoài nghi, ngủ say nhiều năm như vậy quên một số người kia là không thể bình thường hơn được, mà lại người này trước mặt trên thân quả thật có chút phong thần tướng khí tức. "Phong Mặc, nha, đây là nơi nào?" Nữ tiên nhân nhẹ giọng hỏi. "Đây là Thiên Huyền giới Vân Huy Thánh địa." Phong Mặc giải thích nói. Nữ tiên nhân nghe được Thiên Huyền giới ba chữ này con mắt lập tức phát sáng lên, giống như nhớ lại rất nhiều thứ vậy. "Thiên Huyền giới? Thần La giới?" Thì thầm một câu sau, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Phong Mặc, gấp giọng nói, "Phong Mặc, Thiên Đình thế nào rồi? Phụ hoàng ta đâu?" "Thiên Đình, phụ hoàng?" Nghe được hai chữ mấu chốt này, Phong Mặc cùng Trần Mục trong lòng hai người đồng thời chấn động. Khá lắm, tình cảm trước mặt vị này là con gái của thiên đế. "Ê, cái này..." Phong Mặc mặt lộ vẻ khó xử, một mặt có nỗi khổ không nói được. Nhận biết Trần Mục lâu như vậy, hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng học được một chút diễn kỹ. Thiên đế thế nào hắn làm sao biết? Nhưng lộ ra vẻ mặt này chuẩn không sai. Nữ tiên nhân thấy này ánh mắt lập tức cảm đạm xuống, sau đó cúi đầu xuống một mặt bi thương nói, "Ta liền biết, ta liền biết." Khổ sở chỉ chốc lát, nữ tiên nhân ngẩng đầu, ánh mắt từng bước biến kiên định lên. "Phu hoàng, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ giúp đại ca trọng trấn thiên đình vinh quang." Bên cạnh Phong Mặc cùng Trần Mục lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều hiểu trong miệng nàng vị kia đại ca nói tới ai. Trầm mặc chỉ chốc lát, Phong Mặc có chút khó nhọc nói, "Tiên tử, có câu nói ta không biết có nên nói hay không. Ngài đại ca hắn bị thần La giới lôi kiếp khóa chặt, đã về cõi tiên." Nữ tiên nhân nghe này thần sắc lại là cứng đờ, cả kinh nói, "Gì đó? Cái này sao có thể?" Phong Mặc thấy này tranh thủ thời gian giơ tay lên xin thề nói, "Ta tiên nhân không lừa gạt tiên nhân. Bây giờ trọng trấn tiên giới vinh quang sứ mệnh có thể muốn rơi vào ngài trên thân." Chương 354, bằng hữu quả tạo. Chương 354, bằng hữu quả tạo. "Ta..." Nữ tiên nhân suy nghĩ xuất thần, trong lúc nhất thời có chút không thể nào tiếp thu được hiện thực. Phong Mặc lúc này cũng không lại nói, bên trong mật thất hoàn toàn yên tĩnh. Đúng lúc này, bên cạnh Trần Mục từ trong nhận chứa đồ đem Thiên Đế kiếm, Thiên Đế ấn cùng với viên kia thẻ ngọc truyền thừa cùng nhau đem ra, đưa đến nữ tiên nhân trước mặt. "Điện hạ, ngày đó đại điện hạ bị thần La giới lôi kiếp khóa chặt, bỏ mình phía trước đem cái này ba món đồ giao cho ta, bây giờ điện hạ như là đã thức tỉnh, vậy cái này ba món đồ ta cũng có thể giao cho điện hạ." Nhìn thấy Thiên Đế kiếm, Thiên Đế ấn cùng với thẻ ngọc truyền thừa, nữ tiên nhân biểu tình cực kỳ phức tạp, ánh mắt bên trong càng là tràn ngập chần chờ. Trần Mục túi đầu tiếp tục nói, "Điện hạ, ngươi có thể từng nghĩ tới, đại điện hạ bỏ mình, chúng tiên nhân rắn mất đầu, nếu như lúc này không có một người đứng ra thống lĩnh đại cục mà nói, sợ rằng sẽ lâm vào loạn cục. Thiên đình bây giờ chỉ còn lại có một chút ngọn lửa, có thể chịu không được một chút sóng gió. Mà lại, thiên đình đã không giống ngày xưa, muốn trọng trấn thiên đình vinh quang quá khó, nếu là những người khác lấy được cái này ba món đồ, ngài có thể bảo chứng hắn đang mạnh lên sau có thể toàn tâm toàn ý vùi đầu vào trọng trấn thiên đình đại nghiệp bên trong đi sao? Chớ nói chi là cái này một giới rất có thể còn ẩn giấu đi thần La giới cường giả, chỉ cần có một chút xíu náo động khả năng, những người này liền tất nhiên biết châm ngòi thổi gió. Đến lúc đó..." "Ai?" "Điện hạ, không chút nào khoa trương giảng, ngài hiện tại quyết định quan hệ đến toàn bộ thiên đình tương lai, loại thời điểm này ngài có thể tuyệt đối không thể lùi bước." Bị Trần Mục như thế một cổ động, nữ tiên nhân ánh mắt biến ngưng trọng vô cùng, trắng non gương mặt cũng nổi lên đỏ ửng, cũng không biết là khẩn trương hay là kích động. Sau một hồi lâu, nàng mới nhìn hướng giơ ba món đồ không người đứng ở trước mặt mình Trần Mục, nói khẽ: "Ngươi là ai?" Bên cạnh Phong Mặc nghe vậy liếc Trần Mục liếc mắt, sau đó lặng lẽ truyền âm cho nữ tiên nhân nói: "Điện hạ, hắn để Trần Mục là cái này thiên huyền giới vạn năm khó gặp thiên tài, năm nay bất quá chừng 20, cũng đã trở thành cái này thiên huyền giới tu vi cao nhất tu sĩ. Càng khó hơn chính là người này túc trí đam mưu, thủ đoạn rất nhiều, bây giờ cơ hồ đã hoàn toàn trưởng quản thiên huyền giới hết thệ phàm tu, nếu như ngài có thể được đến hắn thực tình ủng hộ, vậy liền đồng đẳng với lấy được toàn bộ thiên huyền giới phàm tu ủng hộ." Nghe được Phong Mặc giới thiệu, nữ tiên nhân trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng nhạt, sau đó vô ý thức hướng về phía Trần Mục gạt ra một cái dáng tươi cười. Tại hạ Trần Mục, là cái này Thiên Huyền giới Vân Huy Thánh địa đứng đầu. Trần Mục đồng thời tự giới thiệu mình, khắp khuôn mặt là chính kinh vẻ. Mà Phong Mặc lại tại âm thầm châm ngòi thổi gió. Điện hạ, Thiên Đình không có thừa bao nhiêu tiên nhân, mà bây giờ tiên giới bản nguyên cũng đã cùng Thiên Huyền giới dung hợp, Thiên Huyền giới tương lai chính là tiên giới, đến lúc đó tất nhiên sẽ có không ít phàm tu chuyển hóa thành tiên nhân, mà những tiên nhân này sẽ trở thành trọng trấn Thiên Đình vinh quang căn cơ. Cái này Trần Mục bây giờ mặc dù chỉ là phàm nhân, nhưng tương lai nhưng khó mà nói chắc được. Người này nhân phẩm như thế nào đây? Nữ tiên nhân lặng lẽ truyền âm hỏi. Phong Mặc nghe này biểu tình nghiêm một chút, trả lời, người này trọng tình trọng nghĩa, ghét ác như cừu, hiếm thấy trên đời. Điện hạ, ta cho ngài giảng mấy cái cố sự đi. Tiếp lấy Phong Mặc ngay tại chỗ biên mấy cái cố sự, không sai biệt lắm đem Trần Mục khen đến trên mặt đất không có trên trời hiếm thấy trình độ. Mà ở nữ tiên nhân trong mắt, Trần Mục trên thân cũng dần dần bắt đầu xuất hiện từng cái ánh sáng lóa mắt vòng, cả người giống như đều biến trở nên thần thánh. Trần Mục, ngươi nói đúng. Nữ tiên nhân một bên nói một bên trịnh trọng tiếp nhận Thiên Đế kiếm Thiên Đế ấn cùng thẻ ngọc truyền thừa. Ở cầm tới cái này ba món đồ sau, nữ tiên nhân trên mặt lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Trần Mục, cái này ba món đồ ta đến nói phi thường trọng yếu, bây giờ Thiên Đình sụp đổ, ta cũng không tốt nói ngươi lập xuống gì đó công lớn, nhưng nhân tình này ta ghi ở trong lòng. Đúng, về sau đừng gọi ta gì đó điện hạ, để ta Quỳnh Nguyệt là được. Trần Mục nghe vậy con mắt trợ to, một mặt được sủng ái mà lo sợ vẻ. Thấy này Quỳnh Nguyệt nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ, thậm chí còn vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Trần Mục bả vai. Trần Mục, ngươi không cần khách khí như vậy, Thiên Đình đều không có, ta cũng chính là một cái bình thường tiên nhân mà thôi, ngươi coi ta là bằng hữu đối đãi liền có thể. Nói xong Quỳnh Nguyệt vẫn không quên lặng lẽ nhìn Phong Mặc liếc mắt, Phong Mặc thì lập tức lộ ra vẻ tán thành. Ba người nhìn nhau cười một tiếng, tất cả đều không nói bên trong. Sau một lát, Trần Mục mở miệng nói, Quỳnh Nguyệt tiên tử, ta có một chuyện muốn nhờ. Không biết. Quỳnh Nguyệt nghe này cười nói, có chuyện gì cứ việc nói, không cần cùng ta khách khí. Trần Mục nghe thôi lúc này mới tiếp tục nói, là như vậy, ta cái này Vân Huy Thánh Địa bên trong có một trận pháp, trong đó rất có thể phong ấn một cái thần la giới cường giả. Lúc trước phong ấn nới lỏng, sư phụ ta vì vững chắc phong ấn cũng tiến vào trong trận pháp, đến nay không thể đi ra. Tiên tử ngài thực lực cường đại, không biết có thể hay không phá vỡ trận pháp này, giải quyết trong đó thần la giới cường giả, cứu ra sư phụ ta. Quỳnh Nguyệt nghe này ở trong lòng âm thầm tán thưởng Trần Mục một phen. Không thể không nói, cái này Trần Mục xác thực trọng tình trọng nghĩa, mà dạng này người càng đáng giá lôi kéo. Về phần trong phong ấn thần la giới cường giả, nàng ngược lại là không để vào mắt. Lúc trước Thiên Huyền giới chỉ là phàm giới, lẫn vào trong đó thần la giới tu sĩ mạnh hơn cũng liền như thế, chớ nói chi là nàng lúc này trong tay còn nắm giữ lấy Thiên Đế ấn Thiên Đế kiếm hai thứ này chí bảo. Không có vấn đề, đây đều là việc nhỏ. Quỳnh Nguyệt quyết đoán đáp ứng xuống, sau đó dừng một chút vừa tiếp tục nói, bất quá trước đó, ta phải thật tốt khôi phục một chút tu vi. Ngủ say nhiều năm như vậy, trong cơ thể có chút trống rỗng. Kia là tự nhiên. Nhiều tạ Quỳnh Nguyệt tiên tử. Trần Mục lập tức không người cảm ơn. Có Quỳnh Nguyệt tiên tử hỗ trợ, sư phụ chỉ cần còn sống, chắc hẳn không bao lâu liền có thể lại thấy ánh mặt trời. Đến bước này trong lòng của hắn một khối đá cũng coi như rơi xuống bốn. Quỳnh Nguyệt chưa có trở về tránh Phong Mặc cùng Trần Mục ý tứ, tiện tay rũa ra, một khối lớn chừng bàn tay màu trắng tinh thể liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay của nàng. Màu trắng tinh thể tiên quang lấp lóe, lượng lớn tiên khí từ đó chuyển vào Quỳnh Nguyệt trong cơ thể, mà Quỳnh Nguyệt cả người khí thế cũng dần dần biến uy nghiêm lên. Thật đánh lên. Nữ tiên này người chỉ sợ một bàn tay liền có thể chụp chết ta. Nhìn xem Quỳnh Nguyệt hấp thu màu trắng tinh thể bộ dáng, Trần Mục ở trong lòng âm thầm lẩm bẩm. Chớ nhìn hắn hiện tại không sai biệt lắm có được xuất khiếu cảnh đỉnh phong thực lực, nhưng khoảng cách tiên nhân còn kém rất xa. Dù sao xuất khiếu phía trên còn có hợp thể cảnh giới, hợp thể phía trên còn có đại thừa phía trên mới có thể có đạo thành tiên. Chẳng qua hiện nay Thiên Huyền giới trực tiếp thành tiên giới. Cái này cảnh giới cũng không biết có thể hay không phát sinh những biến hóa gì. A, trên tay nàng vật kia chẳng lẽ chính là tiên tinh? Nghĩ đến thực lực, Trần Mục liền không nhịn được liên tưởng đến phụ trợ nhỏ, mà liên tưởng đến phụ trợ nhỏ hắn lại nghĩ tới phụ trợ nhỏ thăng cấp cần thiết tiên tinh. Hắn bây giờ còn không thể rút ra tiên thể thuộc tính, nhưng nếu như phụ trợ nhỏ lại tăng một cấp. Liên tưởng đến nơi này, Trần Mục ánh mắt dần dần biến hiếu kỳ lên. Quỳnh Nguyệt cực kỳ nhạy cảm, rất nhanh liền chú ý đến Trần Mục cái kia ánh mắt tò mò, lúc này cười giải thích nói, đây là tiên tinh, tương đương với tiên giới linh thạch. Thì ra là thế. Tại hạ chưa thấy qua loại vật này, ngược lại để tiên tử chê cười. Trần Mục ngu ngơ cười một tiếng, có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, sau đó lại kìm lòng không được nhìn cái kia tiên tinh liếc mắt. Quỳnh Nguyệt thấy này tiện tay vung lên, 10 cái tiên tinh từ nàng trong tay háo bay ra. Trần Mục, cái này 10 cái tiên tinh cho ngươi tốt rồi, có những thứ này tiên tinh ngươi nói không chừng có thể càng nhanh chuyển hóa thành tiên nhân. A, đúng rồi. Đây cũng không phải là gì đó ban thưởng hoặc là đáp tặng, đây là giữa bằng hữu quà tặng. Chương 355, phụ trợ nhỏ thăng cấp. Chương 355, phụ trợ nhỏ thăng cấp. Trần Mục thấy này toàn thân chấn động, trong mắt càng là tràn ngập được sủng ái mà lo sợ vẻ, ở sững sờ trong chốc lát sau hắn mới vươn tay tiếp nhận cái kia 10 khối tiên tinh. Thu hồi tiên tinh, Trần Mục chắp tay thi lễ một cái nói, Quỳnh Nguyệt tiên tử đã đem tại hạ làm bằng hữu, vậy tại hạ tự nhiên là biết hết một người bạn nghĩa vụ, từ nay về sau, tiên tử chuyện của ngài đó chính là tại hạ sự tình, chỉ cần tại hạ có thể làm đến, tuyệt không chối từ. Ha ha, đừng một ngụm một cái tại hạ, giữa bằng hữu không cần khách khí như thế. Quỳnh Nguyệt tiên tử vung tay lên, một bộ song phương đã rất quen dáng vẻ, Trần Mục thấy này cũng nở nụ cười, bất quá biểu tình vẫn như cũ có chút câu nệ bốn. Lại tán gẫu chút có quan hệ tiên nhân sự tình sau, Trần Mục đem Quỳnh Nguyệt tiên tử an bài vào Vân Huy cung, về phần hắn chính mình thì đổi một chỗ bình thường điểm nơi ở. Đã muốn giả, vậy sẽ phải chứa nguyên bộ, điểm ấy cách cục hắn còn là có. Trở về chính mình mới chỗ ở, Trần Mục giãn nhẹ hơi thở, bất kể nói thế nào, Vân Huy thánh địa xem như ôm vào một cái bắt đuổi. Mặc dù cái này Quỳnh Nguyệt tiên tử không quá thông minh, nhưng thực lực hẳn là có, lại thêm thiên đế ba món bộ, chấn nhiếp một cái chúng tiên cũng không thành vấn đề. Nghĩ tới đây, Trần Mục cười nhạt một tiếng, sau đó liền từ trong nhận chứa đổ lấy ra cái kia 10 khối tiên tinh, bắt đầu cẩn thận chu đáo lên. Cái này tiên tinh tạo ra nguyên lý kỳ thực cùng linh thạch không sai biệt lắm. Cùng linh khí so sánh, tiên khí là một loại cao cấp hơn lực lượng. Hắn mới vừa từ Quỳnh Nguyệt tiên tử nơi đó hiểu rõ đến, tiên thể cũng không nhất định so thế gian linh thể hoặc là thần thể cao cấp, rất nhiều tiên thể kỳ thực đều là thế gian giới linh thể hoặc là thần thể mượn nhờ tiên giới tài nguyên tu luyện được. Giống như nguyên lai Thiên Đình Phong Thần tướng, ở thế gian giới lúc chính là phong thần thể tu sĩ, phi thăng tiên giới sau đi qua tu luyện lĩnh ngộ phong thuộc tính pháp tắc, lại thông qua đủ loại tiên giới đặc hữu tài nguyên thành tựu cái gọi là phong thuộc tính tiên thể. Mà thật đến loại cảnh giới này, là hoàn toàn có thể bằng vào pháp lực trưởng khống dòng dõi thể chất, thế là tiên giới liền có thêm rất nhiều tiên thể tu sĩ. Nhưng trên thực tế trên đời này vốn không có cái gọi là tiên thể. Trần Mục cầm tiên tinh nhẹ giọng cười một tiếng. Cái này đối với hắn đến nói là một tin tức tốt, bởi vì điều này đại biểu lấy lúc trước hắn hấp thu những cái kia thể chất cũng sẽ không bởi vì hắn thành vì tiên nhân liền triệt để vô dụng. Dung Quỳnh Nguyệt tiên tử đến nói, tiên nhân chủ yếu tu luyện chính là lực lượng pháp tắc, mà có được một loại nào đó thuộc tính thể chất người tự nhiên càng có thể cảm ngộ loại này thuộc tính lực lượng pháp tắc. Đương nhiên, cái này đối với trước mắt Trần Mục đến nói còn có chút xa xôi. Căn cứ hắn vừa mới hiểu rõ, tiên nhân ban đầu chia làm ba cảnh, phân biệt là nhân tiên, địa tiên, thiên tiên. Chỉ cần hoàn toàn nắm giữ tiên khí lưu chuyển, có thể thi triển đơn giản một chút tiên thuật, đây chính là nhân tiên. Mà chỉ cần có thể trở thành chân chính nhân tiên, thực lực kia cũng không phải là phàm nhân tu sĩ có thể so. Cuối cùng là bởi vì cả hai vận dụng năng lượng đẳng cấp khác biệt. Như chính mình, nếu như triệt để chuyển hóa thành tiên nhân, vậy liền xem như lướt qua phàm tu con đường còn lại mấy cảnh giới. Trở thành nhân tiên sau, căn cứ trong cơ thể tiên lực hùng hồn trình độ khác biệt, có thể tấn thăng làm địa tiên thiên tiên. Ở thiên tiên phía trên mới dính đến lực lượng pháp tắc 4. Thôi, trước cho phụ trợ nhỏ thăng cái cấp lại nói. Suy tư xong, Trần Mục nhỏ giọng thầm thì, phụ trợ nhỏ thăng cấp đều cần tiên tinh, ấn lý thuyết cũng nên mở ra một chút chân chính tu tiên công năng đi. Nghĩ tới đây, Trần Mục không có lại trì hoãn, trực tiếp trong đầu mở ra phụ trợ nhỏ giao diện, lựa chọn thăng cấp. Vừa mới thăng cấp, Quỳnh Nguyệt tiên tử cho hắn 10 cái tiên tinh liền lập tức thiếu một khối, cùng lúc đó, phụ trợ nhỏ giao diện cũng phát sinh biến hóa. Ký chủ: Trần Mục. Tuổi: 21. Tu vi: Hóa Thần cảnh đại viên mãn, bất diệt cảnh sơ kỳ. Thiên phú: Kim thần chi thể, Mộc thần chi thể, Thủy thần chi thể, Hỏa thần chi thể, Thổ thần chi thể, Quang minh thần thể, Phong linh thể, Ám linh thể, Lôi thần chi thể, Tiên thiên chân ma thể, Phong lôi thần thể. Thuộc tính tổn trữ không gian: 0-10. Chiến đấu gợn sóng kiểm trắc phạm vi: 10.000 cây số. Lần sau thăng cấp cần thiết: 10 khối tiên tinh. Lần này thăng cấp chủ yếu tăng lên, hệ thống tiến hóa thành tiên nhân hệ thống, không cách nào lại hấp thu phàm nhân lực lượng, thuộc tính tổn trữ không gian thiết lập lại, có thể thu tiên đạo tu vi lực lượng. Giữ lại chưa sử dụng một lần tính kỹ năng, thanh không nguyên thuộc tính tổn trữ trong không gian còn thừa thuộc tính. Thu hoạch được một lần tính kỹ năng, tiên thuật trong nháy mắt học, nháy mắt nắm giữ tổn trữ trong không gian một cái tiên thuật thuộc tính. Xem hết phụ trợ nhỏ thăng cấp sau biến hóa, Trần Mục cũng không có cảm thấy quá mức ngoài ý muốn. Nói ngắn gọn, lần này thăng cấp nhường phụ trợ nhỏ từ phàm nhân phiên bản tiến giai đến tiên nhân phiên bản. Thuộc tính tổn trữ không gian chỉ có 10. Bất quá còn tốt, lại là một khối tiên tinh phụ trợ nhỏ liền lại có thể thăng cấp. Trần Mục nhẹ giọng nói thầm, sau đó trực tiếp ngã nằm xuống giường bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Có Quỳnh Nguyệt tiên tử cái này bắt đuổi, lại có phụ trợ nhỏ nơi tay, cái này khiến hắn tràn ngập cảm giác an toàn. Gần nhất khoảng thời gian này hắn nắm tâm quả thực có chút nhiều, lần này phụ trợ nhỏ thăng cấp sau, hắn cũng có thể triệt để an tâm nghỉ ngơi một đoạn thời gian 4. Thời gian như nước chảy, trong nháy mắt đi qua 3 ngày. Căn cứ bên ngoài tình báo truyền về, cái kia địa mạch long khí nơi tiên khí chính biến càng thêm nồng đậm, mà muốn nhường cái này một giới triệt để chuyển hóa thành tiên giới, còn phải nhường tiên khí đem linh khí triệt để xua tan mới được. Mà từ trước mắt tiến độ đến xem, đại khái còn cần 1 tháng thời gian, đến lúc đó cái này một giới có lẽ sẽ phát sinh cái gì chất biến 4. Trần Mục, ta khôi phục một chút, ngươi dẫn ta đi trận pháp kia nơi đó đi. Một ngày này Trần Mục ngay tại nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu đột nhiên truyền đến Quỳnh Nguyệt tiên tử âm thanh. Nghe nói như thế, Trần Mục đột nhiên mở mắt, sau đó thân hình lóe lên liền biến mất ở tại chỗ. Quỳnh Nguyệt tiên tử phá vỡ trận pháp, không chỉ có thể cứu ra sư phụ, nói không chừng còn có thể cùng trong đó thần la giới cường giả xảy ra chiến đấu, cái này đối với hắn mà nói thế nhưng là một cái rút ra thuộc tính cơ hội tốt. Bay ra chỗ ở của mình, Trần Mục rất nhanh liền tới đến Vân Huy Cung, nhìn thấy Quỳnh Nguyệt tiên tử. So với 3 ngày phía trước, Quỳnh Nguyệt tiên tử phát sinh biến hóa không nhỏ, trên thân uy thế như vậy biến phá lệ mãnh liệt cho người ta một loại nghiêm nghị không thể xâm phạm cảm giác. Gặp qua Quỳnh Nguyệt tiên tử, Trần Mục 10 phần khách khí nói: "Không cần phải khách khí, trực tiếp mang ta đi đi." Quỳnh Nguyệt tiên tử cười nhạt một tiếng, trên thân uy thế như vậy thoáng qua lại biến mất không còn hình bóng. "Hừ, còn cùng ta chơi ân uy tịnh thi một bộ đây, về sau có người chịu." Trần Mục trong lòng khẽ hừ một tiếng, nhưng trên mặt lại càng thêm cung kính. "Tiên tử, ngài đi theo ta." Dứt lời, hắn liền ở phía trước dẫn đường. Sau một lát, Trần Mục mang theo Quỳnh Nguyệt tiên tử đi tới cái kia trận pháp phía trước. Trận pháp này là một đạo cực mạnh phong ấn tiên trận, Trần Mục nếu như dùng phụ trợ nhỏ cứng rắn mài, kỳ thực cũng có thể mài mở, nhưng vấn đề là mài mở sau, bên trong cái kia thần la giới cường giả hắn không có cách nào xử lý, cho nên cho tới nay hắn đều không có trông coi trận pháp. Nguyên lai là trận pháp này. Ha ha. Chương 356, phá vỡ phong ấn. Chương 356, phá vỡ phong ấn. Phong ấn vừa mới phá vỡ, trong đó liền truyền ra một hồi tiếng cười quái dị. Ha ha, trận pháp này cuối cùng vẫn là phá vỡ. Mấy cái tiểu tạp toái, các ngươi không phải là muốn cùng ta hao tổn sao? Ta nhìn các ngươi bây giờ. Tiếng cười quái dị đến nơi đây im bặt mà dừng, rất hiển nhiên, trong đó tên kia bị phong ấn thần la giới cường giả lúc này cũng đã ý thức được tình trạng. không nghĩ tới đến vậy mà là tiên giới cường giả. Hô. Một lát sau, trong đó lại truyền ra một tiếng than thở. Hừ, thần la giới yêu nhân. Quỳnh Nguyệt tiên tử rõ ràng là nghĩ đến thần la giới cùng tiên giới ở giữa cừu hận, trong giọng nói tràn đầy lửa giận, sau đó nàng thân hình lóe lên liền tiến vào phong ấn bên trong, nhìn dạng như vậy là nghĩ thẳng đến trong đó cái kia thần la giới cường giả tính mệnh. Mà lúc này Trần Mục cũng đã thông qua thần thức cảm ứng được phong ấn bên trong tình trạng. Ở cái này phong ấn bên trong, có một tên tóc thai bù xù lão giả chính khoanh chân ngồi ở trung ương nhất, mà ở trung quanh hắn thì có một vòng lớn đen nhánh xiềng xích, những thứ này xiềng xích đem hắn trói buộc tại nguyên chỗ không cách nào động đậy. Mà ở xiềng xích bốn phía chính khoanh chân ngồi tám người, chính là sư tôn cùng lúc trước cái kia bảy cái bị hắn dùng chân giới bi mang vào bí cảnh bên trong tứ đại tông cường giả. Thấy sư tôn không việc gì, Trần Mục hoàn toàn yên tâm, bất quá lúc này hắn cũng là không kịp đi vào chào hỏi, mà là vội vàng cao giọng hô, "Quỳnh Nguyệt tiên tử, hạ thủ lưu tình." Bí cảnh bên trong Quỳnh Nguyệt tiên tử biến thành bóng trắng đột nhiên đình trệ, lúc này nàng một cánh tay ngọc đã đặt tại cái kia bị nhốt lão giả trên đỉnh đầu. Nghe được Trần Mục lời nói, Quỳnh Nguyệt tiên tử quay đầu lại, có chút mê mang nói, "Như thế nào rồi?" Trần Mục tranh thủ thời gian tiến vào bí cảnh đi tới phong ấn bên cạnh giải thích nói, "Người này giữ lại có lẽ có dùng." Nói thật, nếu như Quỳnh Nguyệt tiên tử không có nghiền ép cái này thần la giới lão giả thực lực, hắn là tuyệt không dám làm ra loại này quyết định. Nhưng bây giờ xem ra, Quỳnh Nguyệt tiên tử so lão giả này mạnh quá nhiều, vậy liền không cần thiết vội vã giết cái này thần la giới lão giả. Cái này thần la giới lão giả bị phong ấn ở nơi này nhiều năm như vậy, ở trong đó tất nhiên có chút đặc thù dụ ý. Dù sao lúc trước tiên giới đều có năng lực đem cái kia sao nhiều tiên nhân phong ấn tại cái này một giới, làm sao có thể giết không chết một cái phổ phổ thông thông thần la giới cường giả. Quỳnh Nguyệt tiên tử nghe vậy tuấn tú trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra như nghĩ tới cái gì, Trần Mục lúc này mới vội vàng đi đến Cơ Hành Vân bên người. "Sư tôn, ngươi không sao chứ?" Cơ Hành Vân phía trước tựa hồ lâm vào một loại nhập định trạng thái, nghe được cái này âm thanh la lên mới chậm rãi tỉnh lại. Khi nhìn đến Trần Mục sau, hắn một đôi mắt lập tức phát sáng lên. "Trần Mục, ngươi..." Không đợi Cơ Hành Vân hỏi thăm, Trần Mục vượt lên trước trả lời, "Sư phụ đừng lo lắng, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay." Nghe nói như thế, Cơ Hành Vân thật sâu nhìn Trần Mục liếc mắt, sau đó khẽ gật đầu. Hắn cũng là người thông minh, Trần Mục một câu nói kia đã đầy đủ để hắn an tâm. "Mấy vị này, xử lý như thế nào?" Trần Mục liếc qua còn thừa 7 người lạnh lẽo âm trầm mà hỏi thăm. Lúc trước 7 người này trong mắt hắn là không thể địch lại cường giả, nhưng bây giờ hắn nghĩ bóp chết 7 người này cũng chỉ bất quá là một cái nhấc tay mà thôi. Cơ Hành Vân nhìn thoáng qua còn chưa tỉnh lại 7 người thở dài nói, tiến vào bí cảnh sau bọn hắn cũng không có cùng ta vì địch, tha bọn họ một lần đi, dù sao bọn hắn hiện tại cũng không nổi lên được cái gì bọn nước. Trong mắt hắn, lão giả kia đã là khủng bố đến cực điểm cường giả, mà đi theo Trần Mục tiến đến nữ tử này, một tay đặt tại lão giả trên đỉnh đầu, thực lực này có thể nghĩ, có loại này cường giả ở, bọn hắn những người này có thể lật ra cái gì xuống đến. A. Trần Mục lên tiếng, sau đó đem cái kia 7 người từng cái tỉnh lại. 7 người này cũng đều là nhân tinh, mới vừa mở ra mắt bất quá thời gian qua một lát liền tất cả đều nhận rõ tình thế, từng cái trên mặt đều phụ lên xấu hổ mà không mất đi lễ phép dáng tươi cười. Trần Mục không thèm để ý bọn hắn, ngược lại đối với Quỳnh Nguyệt tiên tử nói, "Tiên tử, ngươi đối với thần la giới hiểu bao nhiêu?" Quỳnh Nguyệt tiên tử nghe vậy sửng sở, một lát sau nàng cuối cùng phản ứng lại. Bọn hắn cái này một nhóm người là tiên giới tuổi trẻ cường giả, kỳ thực cũng không có quá nhiều tham dự lượng giới đại chiến, đối với thần la giới hiểu rõ cũng cực kỳ có hạn, đương nhiên, coi như nàng hiểu rõ vô cùng, nhưng tổng không có thần la giới người giải. Lúc này nàng cuối cùng rõ ràng vì sao muốn lưu một cái thần la giới người ở đây. "Ha ha, kỳ thực ta không chuẩn bị giết hắn, ta chỉ là ở đối với hắn thi triển một loại bí thuật mà thôi." Quỳnh Nguyệt tiên tử cười nhạt một tiếng, cùng lúc đó nàng cái kia đặt tại thần la giới lão giả trên đỉnh đầu tay tách ra tia sáng. Cái kia thần la giới lão giả biểu tình lập tức vặn vẹo lên, không xem qua ánh sáng lại cực kỳ kiên định. Bí cảnh nội vũ phát tiến lặng, tất cả mọi người yên lặng nhìn xem Quỳnh Nguyệt tiên tử thi triển bí thuật. Trần Mục thấy Quỳnh Nguyệt tiên tử trong mắt ẩn ẩn có một tia xấu hổ, trong lòng không khỏi than nhẹ một tiếng. Không thể không nói, nữ nhân này so với hắn ca kém xa. Hắn ca căn bản không cần thi triển bí thuật liền có thể thấy rõ người khác suy nghĩ trong lòng, nữ nhân này ngược lại tốt, thi triển bí thuật đều không dùng. Bất quá dạng này cũng tốt, nàng nếu là quá lợi hại còn thế nào lắc lư đâu. Nghĩ tới đây, Trần Mục không có lại chần chờ, chủ động bước về phía trước một bước thay nàng giải vây nói, "Quỳnh Nguyệt tiên tử, người này ở thần la giới địa vị khả năng khá đặc thù, trong thức hải có cái gì phong ấn cũng có nói, nếu là cưỡng ép bài trừ phong ấn, nói không chừng biết bỏ sót cái gì trọng yếu tin tức, ta cảm thấy hay là tính việc lâu dài tương đối tốt." Nghe nói như thế, Quỳnh Nguyệt tiên tử thuận thế thu tay về nói, "Ngươi nói cũng có mấy phần đạo lý, ta có chút nóng nội." Bên cạnh Cơ Hành Vân lúc này đột nhiên mở miệng nói, "Vị tiền bối này, người này là thần la giới dưới trướng xanh nguyên giới giới chủ, địa vị quả thật có chút đặc thù." Nói xong hắn nhìn một chút bí cảnh góc đông nam, ở nơi đó đứng sừng sững lấy một tấm bia đá, trên tấm bia đá khắc lấy mấy đại sự chữ. Trần Mục nghe vậy cũng hướng phía bia đá nhìn sang, nháy mắt liền hiểu rõ thân phận của người này. Ngàn năm trước trận đại chiến kia dựa theo hiện tại ghi chép đến nói là tà tu làm loạn, nhưng mà trên thực tế cũng là tiên giới cùng thần la giới đại chiến kéo dài. Mà cùng cái này một giới tác chiến chính là thần la giới dưới trướng xanh nguyên giới. Thần la giới đối với kèm theo thuộc hạ giới lực độ trưởng không cực lớn, bình thường đều là lấy điều động giới chủ hình thức khống chế hạ giới. Cái này thần la giới lão giả đã có thể được bổ nhiệm làm giới chủ, tất nhiên là rất được tín nhiệm, biết đến bí ẩn khẳng định cũng không ít. Không thể không nói, lúc trước tiên giới cân nhắc sát thực phi thường chu đáo. Hừ, nếu không phải lúc trước tiên giới cường giả giáng lâm, chúng ta xanh nguyên giới căn bản sẽ không bại. Lúc trước tiên giới ở cái này một giới làm nhiều như vậy văn trường, nếu ta đoán không lầm, cái này một giới chính là tiên giới chuẩn bị ở sau a. Nói cách khác tiên giới hẳn là triệt để tan tác. Ha ha, cũng khó trách các ngươi nghĩ từ ta cái này nhỏ nhỏ giới chủ trên thân bộ đến có quan hệ với thần la giới tin tức. Một đám tiên giới dư nghiệt thôi, các ngươi cường đại lúc đều không phải là đối thủ của thần la giới, chớ nói chi là bây giờ. Nói xong lão giả quay đầu nhìn về phía Trần Mục, cười quái dị nói, ngươi hẳn là tu sĩ thế giới này đi, ngươi tìm một cơ hội đem những này tiên giới dư nghiệt giao ra, nói không chừng cũng có thể lăn lộn cái giới chủ đương đương. Chương 357, tu tập. Chương 357, tu tập. Trần Mục nghe vậy cười nhạt một tiếng, loại này vụng về khiêu khích ly gián tiết mục hắn liền phản bác đều chẳng muốn phản bác. Bên cạnh Quỳnh Nguyệt tiên tử thì là trực tiếp hừ lạnh một tiếng, sau đó trong tay tia sáng lóe lên, cái này thần la giới lão giả liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Ngay sau đó một đạo hào quang lóe lên, thần la giới lão giả liền từ biến mất tại chỗ. Xem ra tựa hồ là bị thu vào một loại nào đó pháp khí bên trong. Thu hồi thần la giới lao giả, Quỳnh Nguyệt tiên tử vừa định mở miệng nói cái gì, nhưng ánh mắt cũng là kìm lòng không được chuyển hướng bí cảnh bên ngoài bầu trời, biểu tình cũng biến thành tức vui sướng lại phức tạp. Trần Mục thấy được nàng cái này thần sắc trong lòng lập tức hiểu rõ ra, cái này sợ là có cái khác tiên nhân muốn giáng lâm cái này Vân Huy thánh địa. Trần Mục, có một cái cố nhân đã đến, ta đi gặp. Quỳnh Nguyệt tiên tử quay đầu đối với Trần Mục nói. Tiên tử xin cứ tự nhiên. Trần Mục lập tức cung kính nhường ra một cái thân vị. Quỳnh Nguyệt tiên tử khẽ gật đầu, sau đó biến thành một đạo ánh sáng lấp lánh biến mất ngay tại chỗ. Đợi nàng vừa đi, bí cảnh bên trong những người khác lập tức thở phào một cái, Cơ Hành Vân thì là không kịp chờ đợi hỏi, "Trần Mục, bây giờ bên ngoài thế cục đến cùng như thế nào rồi?" Trần Mục lạnh lùng liếc nhìn những người khác liếc mắt, sau đó trả lời, "Sư phụ, tứ đại tông hầu như đều diệt rồi, bây giờ cái này một giới phàm nhân tu sĩ cơ bản đều được nghe lệnh của ta." "Bất quá." Tiếp lấy Trần Mục đem hắn tại Thiên Đạo bí cảnh bên trong chứng kiến hết thảy kỹ càng nói ra, đồng thời giới thiệu một phen Quỳnh Nguyệt tiên tử kỹ càng thân phận. Cơ Hành Vân nghe vậy biểu tình vô cùng phức tạp, trong lúc nhất thời có chút không bình tĩnh nổi. Về phần tứ đại tông mấy cái kia cường giả càng là một mặt mờ mịt, không biết làm sao. Tiên giới không có, cái này một giới gần chuyển hóa thành tiên giới. Cái này đối với cái này một giới hết thảy tu sĩ mà nói, đều là một cái tin tức vô cùng tốt. Nhưng vấn đề là bọn hắn vô duyên vô cớ rất nhiều một cái so tiên giới mạnh hơn địch nhân. Lúc trước tiên giới đều chống đỡ không được, bọn hắn làm sao có thể thành sự? Trần Mục, ngươi thấy thế nào? Sau một lát, Cơ Hành Vân nhẹ giọng dò hỏi. Bí cảnh bên trong nháy mắt vô cùng an tĩnh, tất cả mọi người đều có ý vô ý mà nhìn xem Trần Mục. Trong lòng mọi người đều rất rõ ràng, cái này một giới phàm nhân tu sĩ tương lai đi con đường nào, đều được nhìn cái này tu sĩ trẻ tuổi như thế nào quyết định. Sư phụ, Quỳnh Nguyệt tiên tử coi ta là bằng hữu, ta tự nhiên sẽ thật tốt phụ tá Quỳnh Nguyệt tiên tử. Trần Mục chuyện đương nhiên trả lời, nhưng cùng lúc hắn lại âm thầm cho Cơ Hành Vân truyền âm nói, sư phụ, ta trước thừa dịp cỗ này gió đông mạnh lên lại nói, về phần về sau, đi một bước nhìn một bước đi. Nói thật, hắn đối với tiên giới là không có bất kỳ cái gì lòng cảm mến. Trên thực tế cái này một giới tuyệt đại bộ phận tu sĩ cũng đều là như thế. Tiên giới cũng không cho cái này một giới bao nhiêu ân huệ, mọi người có lý do gì cùng tiên giới buộc chặt cùng một chỗ đi liều chết thần la giới. Đương nhiên, lời này hắn là không thể nào trước mặt mọi người nói ra. Cơ Hành Vân khẽ gật đầu nói, ngươi có mình ý nghĩ là được, khoảng thời gian này vất vả ngươi. Nói xong Cơ Hành Vân trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Từ khi hắn tiến bí cảnh, không giờ khắc nào không tại lo lắng tình huống ngoại giới, đồng thời cũng lo lắng tên đồ đệ này cô một khó chống. Nhưng mà hiện thực cũng là Trần Mục làm được xa so với hắn trong tưởng tượng tốt nhất tình huống đều tốt hơn. Mà lại không thể nhận thấy tên đồ đệ này thực lực tu vi đã vượt xa hắn, cái này khiến hắn làm sao không vui mừng. Về sau thiên hạ này sự tình có lẽ cũng không cần hắn quan tâm. Không có gì vất vả, sư phụ, ngươi đi theo ta. Ta giới thiệu cho ngươi một chút Vân Huy Thánh địa, sau đó lại an bài cho ngươi một cái tu luyện nơi tốt. Trần Mục một bên giới thiệu một bên dẫn mấy người rời đi bí cảnh bốn. Khi nhìn đến Vân Huy Thánh địa bao la hùng vĩ khí tượng sau, Cơ Hành Vân truyền âm cho Trần Mục nói, "Trần Mục, ta ra bí cảnh sự tình ngươi không muốn ngoại truyền, từ nay về sau ta biết chuyên tâm tu luyện, về phần ngoại giới sự tình, nếu là có chuyện gì khó xử, ngươi có thể hỏi thăm ta, nếu là không có, ngươi tự hành quyết đoán liền có thể." Trần Mục nghe vậy trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó đáp, "Sư phụ, ta rõ ràng." Bất kể nói thế nào Vân Huy Thánh địa khung xương là tiên minh bên trong duy trì sư phụ những tông phái kia. Nếu là hướng ra phía ngoài thông cáo sư phụ ra bí cảnh sự tình, khó tránh khỏi biết lòng người lưu động. Nếu là lại có người hữu tâm đẩy dội giúp lan, muốn mượn sư phụ danh tiếng quản lý cái này một giới phàm tu, cái kia ngược lại là hại sư phụ. Cho nên hắn liền khách sáo đều không có khách sáo. Tiểu tử ngươi thật sự là thông minh. Cơ Hành Vân cười một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía cái kia bảy tên tứ đại tông cường giả. Mấy vị đạo hữu bồi ta mấy năm, nếu là cùng mấy vị phân biệt, ta còn thực sự có chút không bỏ. Nếu không mấy vị đạo hữu còn cùng ta cùng nhau bế quan như thế nào? Ha ha, vui lòng cực kỳ. Cái kia không thể tốt hơn. Mấy người liên tục đáp ứng, mặc dù bọn hắn không biết đôi thầy trò này đến cùng đang suy nghĩ gì, nhưng bọn hắn trong lòng rất rõ ràng, lấy bọn hắn tình cảnh hiện tại, căn bản không có bất kỳ phản bác nào chỗ trống muốn. Thu xếp tốt Cơ Hành Vân sau, Trần Mục thẳng đến Vân Huy Cung. Vừa tới Vân Huy Cung cửa ra vào, hắn liền nhìn thấy một vệt kim quang từ Vân Huy Cung bên trong bắn ra, trực tiếp biến mất ở chân trời. Thấy cảnh này, Trần Mục hít sâu một hơi, sau đó sải bước bước vào Vân Huy Cung bên trong. Mới vừa tới vị kia là Nguyên Thiên Đỉnh Kim Thần đem con, thực lực không thể so ta yếu bao nhiêu. Vân Huy Cung bên trong truyền đến Quỳnh Nguyệt tiên tử âm thanh. Trần Mục không nói gì, mà là tiếp tục cất bước tiến lên, thẳng đến đi đến Quỳnh Nguyệt tiên tử trước người mới vừa dừng lại. Quỳnh Nguyệt tiên tử tiếp tục nói, "Ta đem đại ca của ta sự tình nói cho hắn, sau đó để hắn đi triệu tập những người khác đến cái này Vân Huy Thánh địa tụ hợp." Nói đến đây, Quỳnh Nguyệt tiên tử biểu tình biến có chút khẩn trương. Nàng mặc dù là con gái của Thiên Đế, nhưng nhường nàng quản lý chúng tiên, nàng quả thực không có nhiều nắm chắc. "Tiên tử, nên đến kiểu gì cũng sẽ đến, nếu là nội bộ sự tình đều xử lý không tốt, còn nói gì trùng kiến thiên đình, đối kháng thần la giới." Trần Mục nhẹ giọng an ủi. Quỳnh Nguyệt tiên tử nhẹ gật đầu, nhưng biểu tình vẫn khẩn trương như cũ, tiếp tục nói, "Trần Mục, những người khác còn tốt, ta đều có nắm chắc. Thế nhưng đệ đệ ta nơi đó, Hắn tiêu căng khó thuần, chưa chắc sẽ nghe ta. Trần Mục nghe tâm này bên trong cũng lộn bộ một tiếng. Khá lắm, nguyên lai còn có một tên tiên đế chi tự ở, cái kia quả thật có chút khó làm. Hắn tu vi như thế nào? Cùng ta không kém bao nhiêu. Cái kia còn tốt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong nháy mắt liền đi qua nửa canh giờ. Đúng lúc này, nơi chân trời xa xuất hiện ba đạo ánh sáng lấp lánh, ngay sau đó ba đạo thân ảnh liền xuất hiện ở Vân Huy cung bên trong. Ba người này hai nam một nữ, nhìn đều tương đương tuổi trẻ. Ở nhìn thấy Quỳnh Nguyệt tiên tử sau, ba người trên mặt đều lộ ra vẻ vui thích. Quỳnh Nguyệt, ngươi thật sự ở nơi này? Quỳnh Nguyệt tiên tử cười cười không nói gì. Sau một lát, lại có mấy người bay vào Vân Huy cung bên trong. Bên trong đại điện bầu không khí cũng không biết không ngờ trở nên ngột ngạt lên. Ước chừng đi qua một canh giờ, trước trước sau sau tổng cộng trăm người tiến vào Vân Huy cung bên trong, giờ khắc này tất cả mọi người đều nhìn về Quỳnh Nguyệt tiên tử. Chương 358, 10 năm ước hẹn. Chương 358, 10 năm ước hẹn. Vân Huy cung bên trong đại điện, đông đảo tiên nhân cơ bản đã biết rõ ràng bây giờ tình trạng. Thiên đình sụp đổ, sớm định ra thiên đế người thừa kế vẫn lạc, Quỳnh Nguyệt tiên tử lấy được thiên đế truyền thừa cùng thiên đế lệnh, gần sáng lập mới thiên đình, thống lĩnh chúng tiên. Tuyệt đại bộ phận tiên nhân đối với chuyện này là không có ý kiến. Tại mọi người xem ra, Quỳnh Nguyệt tiên tử có thể được đến thiên đế truyền thừa cùng thiên đế lệnh, bản thân cái này chính là một loại vận mệnh lựa chọn, đồng thời cũng là người mang đại khí vận biểu hiện. Mà bọn hắn cần phải làm là thuận theo thiên mệnh. Thế nhưng cũng có một số nhỏ người đối với cái này không cho là đúng, yên lặng chỉ chốc lát sau, trong đám người vang lên một cái hơi có vẻ thanh âm hùng hậu. Quỳnh Nguyệt, ngươi thật có thể dẫn đầu chúng ta phản công thần la giới, đúc lại thiên đình bình quan sao? Quỳnh Nguyệt tiên tử nghe vậy hướng phía trong đám người nhìn lại. Người nói chuyện là một tên giữ lại râu ngắn, một thân hắc giáp tuổi trẻ. Hơi nhớ một chút, nàng liền nhớ lại thân phận của người này. Người này là thiên đình ám thần tướng con trai trọng ly, đồng thời cũng là biểu ca của nàng. Chỉ bất quá nàng cùng cái này biểu ca không thế nào thân cận, ngược lại là đệ đệ của nàng Quỳnh Lan cùng trọng ly quan hệ mười phần không tệ, hai người từ nhỏ cùng một chỗ lớn lên. Quỳnh Nguyệt tiên tử hít sâu một hơi, đồng thời liếc qua đại điện nơi hẻo lánh. Nơi hẻo lánh bên trong một thân áo bào trắng, đội tử kim quan Quỳnh Lan chính nhắm mắt dưỡng thần, giống như không nghe thấy trọng ly lời nói vậy. Ta làm hết sức nỗ lực. Quỳnh Nguyệt thu hồi ánh mắt sau từ tốn nói, mặc dù ngữ khí rất nhẹ, nhưng thái độ lại phi thường kiên định. Bây giờ tiên giới chỉ còn lại cái này chừng trăm vị tiên nhân, muốn phản công thần la giới nói nghe thì dễ. Đừng nói là nàng tới làm cái này thiên đình chi chủ, chính là phụ thân còn sống đều không có nắm chắc có thể làm đến chuyện này. Nàng nếu là nói thẳng có thể, ngược lại lộ ra lỗ mãng. Nhưng nói không thể, lại không thích hợp. Cho nên chỉ có thể trả lời như vậy. Trọng Ly nghe này thật sâu nhìn Quỳnh Nguyệt liếc mắt. Ở trong ấn tượng của hắn, hắn cái này biểu mội tâm tính đơn thuần, lúc trước lượng giới đại chiến thời cũng không có quá nhiều tham chiến, ấn lý thuyết không nên biến như thế thành thục mới đúng. Chẳng lẽ là phía sau có người chỉ dẫn, hoặc là đột nhiên gặp đại biến trưởng thành rồi. Trọng Ly không có tiếp tục nghĩ sâu đi xuống. Bất kể như thế nào, nhường cái này biểu mội tới làm tương lai thiên đình chi chủ, hắn không yên lòng. Không cần nói tu vi tâm tính, Quỳnh Nguyệt đều không phải ở đây cái này hơn trăm người bên trong ưu tú nhất, dựa vào cái gì để nàng làm thiên đình chi chủ, cũng bởi vì nàng bằng vận khí lấy được thiên đế truyền thừa cùng thiên đế lệnh. Cái này quá trò đùa. Trọng Ly nhìn thoáng qua nơi xa ngay tại nhắm mắt dưỡng thần Quỳnh Lan, lại liếc nhìn một vòng mấy cái quen biết tiên nhân, sau đó tiếp tục nói, "Quỳnh Nguyệt, ngươi cảm thấy chúng ta chút người này muốn phản công thần la giới, cần bao nhiêu năm thời gian?" Quỳnh Nguyệt nghe vậy chau mày. Bây giờ tiên giới còn sót lại thực lực trăm không đủ một, muốn phát triển đến cùng đỉnh phong lúc không kém bao nhiêu, chỉ sợ cần triệu năm lâu, tiền đề hay là cái này triệu năm ở giữa không bị thần la giới phát hiện bốn. Trầm mặc thật lâu, Quỳnh Nguyệt cắn răng trả lời, chí ít 100.000 năm. Thần la giới vô cùng tốt công phạt, hiện tại không chừng còn tại cùng những giới khác khai chiến, mới tiên giới phát triển cái 100.000 năm, nói không chừng có quấy một quấy đục nước năng lực. Đương nhiên, đây là nhất lạc quan tình huống. Trọng Ly nghe tâm này bên trong khẽ thở dài. Ngắn ngủi 100.000 năm, nói nghe thì dễ. Quỳnh Nguyệt, người ta lòng dạ biết rõ, muốn trọng trấn thiên đình, chỉ có một chút hy vọng sống, chúng ta có thể làm chính là làm hết mình, nghe thiên mệnh. Mà muốn làm hết mình, cái này thiên đình đứng đầu vị trí liền không được tùy ý quyết định, ngươi cảm thấy thế nào? Quỳnh Nguyệt tiên tử nghe vậy trong lòng có chút dao động. Chính như Trọng Ly nói, muốn trọng trấn thiên đình, bọn hắn những người này nhất định phải đem tất cả mọi chuyện đều muốn làm được thập toàn thập mỹ, mới có như vậy một tí xíu nghe thiên mệnh cơ hội. Mà nếu như nội bộ sự tình đều xử lý không tốt, nghe thiên mệnh cơ hội đều không có. Ngươi nói đúng. Quỳnh Nguyệt tiên tử nhẹ giọng thì thầm nói. Trọng Ly nghe lời này trọng tâm dài nói, 100.000 năm nói ngắn cũng không ngắn, mà người nào tới làm thiên đình chi chủ thế nhưng là quan trọng nhất, chúng ta làm gì nóng lòng nhất thời đâu. Nếu không dạng này, chúng ta định ra một cái 10 năm ước hẹn. 10 năm sau, ngươi cùng Quỳnh Lan giao đấu một hồi, người nào tu vi cao người nào đảm nhiệm cái này thiên đình đứng đầu, như thế nào? Nơi hẻo lánh bên trong Quỳnh Lan nghe vậy bỗng nhiên mở mắt, nhìn về phía Quỳnh Nguyệt. Quỳnh Nguyệt ánh mắt dần dần biến có chút mờ mịt. Một chỗ khác nơi hẻo lánh bên trong Trần Mục thấy cảnh này, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Không thể không thừa nhận, cái này Quỳnh Nguyệt tiên tử xác thực không phải diễn chính tính cách. Ta cảm thấy có thể. Không tệ, Trọng Ly nói đúng. Bên trong đại điện không ít tiên nhân đứng cắt ra thủy phụ họa. Nếu như Quỳnh Nguyệt tiên tử thật sự là thiên mệnh chi nhân, cái kia 10 năm sau Quỳnh Nguyệt hay là sẽ thắng, kết quả sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. 10 năm này ước hẹn tương đương nhiều nhất lớp bảo hiểm, cớ sao mà không làm đâu. Thấy mọi người đồng ý, Trọng Ly tiếp tục nói, Quỳnh Nguyệt, nếu như ngươi đồng ý, đến cung cấp bộ phận thiên đế truyền thừa cung cấp Quỳnh Lan tu luyện mới được, dạng này mới tính công bằng. Cái này, Quỳnh Nguyệt trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, vô ý thức liếc qua đại điện nơi hẻo lánh bên trong Trần Mục. Trần Mục không để lại dấu vết gật gật đầu. Sự tình phát triển đến bây giờ trình độ như vậy, đã không có bất luận cái gì đường lùi. Quỳnh Nguyệt tiên tử nếu là không đồng ý, ngược lại sẽ sở chúng nộ. Quỳnh Nguyệt tiên tử, muốn làm thiên đế, không chỉ cần có tu vi. Phản công thần la giới, cũng không phải chuyện của một cá nhân. Trần Mục cẩn thận từng ly từng tí truyền âm nói. Trần Mục, ý của ngươi là?
Ngươi yên tâm, ta dùng bí pháp, ngươi ta truyền âm người khác nghe không được.
Quỳnh Nguyệt Tiên Tử tranh thủ thời gian dò hỏi. Quỳnh Nguyệt Tiên Tử, bây giờ Thiên Đình chỉ còn lại có hơn 100 tên tiên nhân, tương lai phản công thần la giới, tất nhiên muốn dựa vào chúng ta cái này một giới tu sĩ lực lượng. Ta cảm thấy cần phải làm như vậy mới được.
Một trận truyền âm sau, Quỳnh Nguyệt Tiên Tử trong mắt lóe lên một tia chợt hiểu, sau đó tranh thủ thời gian đối với Trọng Ly nói, Trọng Ly, ngươi nói ta đều có thể đáp ứng. Nhưng ngươi cũng hẳn là biết, cái này một giới gần chuyển hóa thành tiên giới, cái này một giới phàm tu tương lai cũng sẽ trở thành tiên nhân, bọn hắn sẽ là chúng ta phản công thần la giới chủ lực. Cho nên, bồi dưỡng cái này một giới phàm tu cũng chính là tương lai trọng trọng chi trọng. Mà nếu muốn trở thành hợp cách thiên đình chi chủ, không chỉ cần có cá nhân tu vi cường đại, càng cần hơn cường đại thống ngự năng lực. Ta cảm thấy 10 năm sau, chỉ so với cá nhân tu vi có chút không quá phù hợp, còn cần phải so một lần dưới chướng người tu vi, đương nhiên, cái này dưới chướng người không bao gồm ở đây chư vị tiên nhân. Ngươi cảm thấy thế nào? Trọng Ly nghe vậy khẽ nhíu mày, nhưng vẫn là gật đầu nói, ngươi nói đúng. Chỉ là cái này cụ thể quy tắc. Quỳnh Nguyệt Tiên Tử tiếp tục nói, tốt như vậy, ta cùng Quỳnh Lan đem cái này một giới một phân thành hai, riêng phần mình phụ trách một nửa, 10 năm sau, chúng ta lấy ra riêng phần mình địa giới bên trong ưu tú nhất 10 người giao đấu một hồi, sau đó lại quyết định tân nhiệm thiên đình chi chủ nhân tuyển, như thế nào?
Tốt, vậy liền quyết định như thế. Trọng Ly không có mở miệng, nơi hẻo lánh bên trong Quỳnh Lan đột nhiên lớn tiếng đáp. Mà cùng lúc đó, Trần Mục có chút nhẹ nhàng thở ra. Có 10 năm này ước hẹn, tu sĩ thế giới này ở 10 năm này bên trong có thể an tâm tu luyện.
Chương 359, âm thầm anh hùng.
Chương 359, âm thầm anh hùng. Một phen sau khi thương nghị, chúng tiên ai đi đường đấy, trong đó gần một nửa người đi theo Quỳnh Lan rời đi Vân Huy Thánh Địa, còn lại thì tất cả đều ở lại Vân Huy Thánh Địa bên trong. Căn cứ thương nghị kết quả, Nguyên Tiên Minh lãnh địa bao quát tiến triệu hai nước địa giới tất cả đều về Quỳnh Nguyệt quản hạt, mà Ma Đạo cùng Yêu Quốc địa giới thì về Quỳnh Lan quản hạt. Song phương 10 năm sau đem từ riêng phần mình lãnh địa bên trong chọn lựa ra 10 người tiến hành giao đấu, đến lúc đó lại căn cứ bị đấu kết quả đến quyết định Thiên Đình chi chủ nhân tuyển bốn. Nửa đêm, Vân Huy cung một tòa cỡ nhỏ thiên điện bên trong, mười mấy người tùy ý mà ngồi xuống, chỉ có biên giới bên trong nơi hẻo lánh Trần Mục, Chu Kinh Lôi Phong Mặc ba người ngồi nghiêm chỉnh. Một hồi yên lặng sau đó, Quỳnh Nguyệt Tiên Tử bên cạnh một tên ngân giáp nữ tiên nhẹ giọng hỏi, "Quỳnh Nguyệt, tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào?" Tuy nói ở lại Vân Huy Thánh Địa tiên nhân chiếm cứ tuyệt đại đa số, nhưng trong đó đại bộ phận người đều là lập trường trung lập, những người này sở dĩ ở lại Vân Huy Thánh Địa, đơn thuần chỉ là bởi vì Vân Huy Thánh Địa hoàn cảnh tốt mà thôi. Mà chân chính được cho cùng Quỳnh Nguyệt Tiên Tử thân cận, đồng thời nguyện ý trả giá tinh lực giáo hóa phàm tu, chỉ có ở đây mười mấy người này. Ở trong đó tuyệt đại bộ phận đều là nữ tiên. Tại Trần Mục trong mắt, những người này nói chung đều là Quỳnh Nguyệt Tiên Tử khuê mật. Một phương diện chính chúng ta muốn thật tốt tu luyện, một phương diện khác cũng phải giúp cái này một giới phàm tu thuận lợi chuyển hóa thành tiên thể. Quỳnh Nguyệt Tiên Tử nghiêm túc nói, đồng thời không để lại dấu vết xem bên trong nơi hẻo lánh Trần Mục cùng Phong Mặc liếc mắt. Trên thực tế, tại trận này cỡ nhỏ trước hội nghị, nàng cùng Trần Mục đã tại trong âm thầm đàm luận rất nhiều đồ vật. Tu luyện cái gì liền không cần nhiều lời, mấu chốt là giáo hóa phàm tu sự tình. Ta nghĩ một loạt phương án, không biết có thể làm được hay không. Quỳnh Nguyệt Tiên Tử một bên nói một bên liếc nhìn đám người liếc mắt. Ngân Giáp Nữ Tu nghe vậy cười nhạt một cái nói, Quỳnh Nguyệt, ngươi cứ việc nói liền tốt rồi. Đầu tiên, ta chuẩn bị thiết lập 10 tòa đạo tràng, đều phân bố tại chúng ta khu vực quản lý bên trong. Quỳnh Nguyệt Tiên Tử chậm rãi mở miệng, đám người thì nghiêm túc lắng nghe. Cái này 10 tòa đạo tràng cần các vị đến tòa chấn, hỗ trợ giải quyết hết thảy phàm tu chuyển hóa thành tiên nhân vấn đề. Đợi đến 1 năm sau, các vị lại chọn lựa dưới trướng ưu tú nhất 3 người đưa đến cái này Vân Huy Thánh Địa đến trọng điểm bồi dưỡng, lấy ứng đối 10 năm ước hẹn. Nghe đến đó, Ngân Giáp Nữ Tiên trầm giọng nói, Quỳnh Nguyệt, còn phải đợi 1 năm sau. Quỳnh Lan nơi đó bây giờ nói không định đô đã đang chọn người. Dưới cái nhìn của nàng, ngắn ngủi thời gian 10 năm phải làm tranh thủ thời gian mới đúng. Một cái thiên tiêu, cường điệu bồi dưỡng 10 năm cùng nặng bồi dưỡng 9 năm, thực lực kia khẳng định là có khoảng cách. Quỳnh Nguyệt cái này tiết tấu rõ ràng có chút chậm. Quỳnh Nguyệt nghe vậy lắc đầu nói, không cần nóng lòng nhất thời. Bồi dưỡng một cường giả là cần tốn phí lượng lớn tài nguyên cùng tinh lực, chúng ta nhất định phải cẩn thận mới được. Không chỉ có muốn nhìn thiên phú, còn phải xem nhân phẩm cùng tâm tính. Không phải vậy chúng ta bồi dưỡng đến một nửa, bị Quỳnh Lan bên kia đào đi, chẳng phải là uổng phí công phu. Ngươi phải biết, chúng ta bây giờ nhưng không có hạn chế phàm tu tự do quyền lợi, bọn hắn muốn đi đâu một bên liền có thể đi phía bên kia. Quỳnh Nguyệt câu nói sau cùng nhấn mạnh, giống như ẩn chứa thâm ý, Ngân Giáp Nữ Tiên nghe này đầu tiên là sức sở, sau đó trong lòng bừng tỉnh. Nàng vẫn thật không nghĩ tới tầng này. Chính như Quỳnh Nguyệt nói, tuy nói rõ trên mặt song phương phân chia cương vực, nhưng trên thực tế song phương cương vực bên trong phàm tu là tự do, nếu là bên nào làm không tốt, vậy cái này cương vực bên trong phàm tu hoàn toàn có thể di chuyển đến một bên khác. Cưỡng ép lưu người, không khiến người ta đi, nói thật, lấy sự kiêu ngạo của bọn họ, không làm được chuyện như vậy. Mà nghĩ đến tầng này, sự tình cũng thoáng cái biến phức tạp rất nhiều. Nếu như Quỳnh Lan bên kia thật chỉ cường điệu bồi dưỡng một chút thiên phú tốt phàm tu, cái kia chỉ sợ sẽ có lượng lớn bình thường phàm tu chạy vào bên này. Dạng này đi qua 10 năm mà nói, Quỳnh Lan bên kia đoán chừng đều không thừa nổi bao nhiêu người, đến lúc đó coi như dưới tay hắn thiên kiêu lợi hại hơn nữa, chỉ sợ cũng không có ý tứ đến cái gì tranh đoạt thiên đỉnh chi chủ vị trí. Cái này để chiều hướng phát triển bốn. Nghĩ tới đây, Ngân Giáp Nữ Tiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Quỳnh Nguyệt, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng vẻ tán thưởng. Tại nàng trong ấn tượng, Quỳnh Nguyệt là cái cả ngày chỉ biết là vui đùa, thiên chân vô tà tiểu công chúa, không nghĩ tới bây giờ biến như thế thông minh lại có cách cục. Chẳng lẽ Quỳnh Nguyệt cũng không có ngủ say ngàn năm, mà là tại cái này ngàn năm bên trong vụng trộm trưởng thành rồi? Kỳ thực không chỉ có là nàng, ở đây cái khác mấy cái tiên nhân cũng hết sức kinh ngạc. Không thể không nói, sĩ biệt ngàn năm, phải lau mắt mà nhìn.
Quỳnh Nguyệt cũng không tiếp tục lúc trước cái kia không biết điều tiểu công chúa. Về sau Quỳnh Nguyệt có lẽ thật có thể trở thành Thiên Đình chi chủ, quản lý chúng tiên. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người, Quỳnh Nguyệt tiên tử trong lòng mừng thầm, nhưng biểu tình nhưng như cũ bình tĩnh. Những lời này đương nhiên đều là Trần Mục dạy nàng nói. Bất quá nàng cũng không cảm thấy đây đều là Trần Mục bản sự. Trần Mục có câu nói hay lắm, một nhân tài nhất định phải gặp được tốt lãnh tụ tài năng phát huy ra lớn nhất tài năng. Nếu không phải tín nhiệm của nàng, Trần Mục liền xem như nghĩ tới những thứ này, cũng không phát huy ra được à. Đúng không? Ừm, tín nhiệm của ta mới được trọng yếu nhất. Quỳnh Nguyệt ở trong lòng thầm nghĩ bốn. Khu khu, thiết lập đạo tràng sự tình càng nhanh càng tốt, bây giờ cái này một giới chính chuyển hóa thành tiên giới, không ít phàm tu đang ở tại mê mang bên trong, lúc này bọn hắn nhu cầu cấp bách một ngọn đèn sáng, đến chiếu sáng bọn hắn con đường phía trước. Ngân Giáp nữ tiên nghe vậy tranh thủ thời gian phụ họa nói, đúng đúng đúng. Tiên hạ thủ vi cường, đêm nay liền chuẩn bị, ngày mai sáng sớm liền thông cáo thiên hạ. Nghĩ tới đây, nàng nhịn không được bật cười. Đi theo Quỳnh Lan đi đều là một chút không ai bị nổi nam tiên, ngàn năm phía trước liền tránh chó không được, nếu như 10 năm sau có thể thắng bọn hắn, cảm giác kia nhất định rất thoải mái a. Quỳnh Nguyệt, ta cảm thấy chúng ta còn cần phải chuẩn bị thêm một chút bảo vật chân quý, chờ Quỳnh Lan bên kia bồi dưỡng được nhân tài, chúng ta lại dùng bảo vật đào tới, đến lúc đó để hắn có nỗi khổ không nói được. Phía dưới một tên thân hình nhỏ nhắn xinh xắn nữ tiên cơ nắm đấm vui tươi hớn hở nói, kia là tự nhiên, Ngọc Giao, việc này liền giao cho ngươi. Mọi thứ chờ tại Vân Huy Thánh Địa tu luyện, hoặc nhiều hoặc ít đều được ra thêm chút sức. Trừ đào người bảo vật, ta còn cần tiên tinh, một năm sau, ta chuẩn bị bố một tòa đại trận. Tốt, ta ngày mai liền từng cái bái phòng bọn hắn. Ngọc Giao xinh xắn nói bốn. Một đám nữ tiên liễu diễu thương lượng đại kế, Trần Mục thì an tọa ở góc tường giữ im lặng, chỉ là ngẫu nhiên khỏe miệng toát ra một chút ý cười. Ha ha, bắt đầu. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, Quỳnh Nguyệt cùng Quỳnh Lan hai phe này nếu là cuốn lại, cái này một giới phàm tu sẽ đi theo thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn. Chỉ tiếc người khác không biết hắn Trần Mục giữa bất chi bất giác làm một món chuyện lớn như vậy, làm một giới tu sĩ mưu nhiều như vậy phúc lợi. Ai nói đứng tại ánh sáng bên trong mới được anh hùng? Trần Mục kìm lòng không được quay đầu lại nhìn về phía ngoài bầu trời sao, đồng thời ở trong lòng nhẹ giọng cảm thán một câu. Chương 360, thiếu giáo vô loại. Chương 360, thiếu giáo vô loại. Một ngày sau đó, Thành Thiên Ma thành chủ đại điện. Cùng Trần Mục nghĩ đồng dạng, Quỳnh Lan cùng Trọng Ly tại tiếp thu ma đạo cùng yêu quốc cương được sau, trước tiên làm chính là tuyển chọn thiên phú xuất chúng các phương tu sĩ. Mà tại kinh lịch hơn nửa ngày các phương đề cử sau, lúc này bên trong đại điện đã tụ tập gần trăm người. Gần đây trăm người tu vi cấp độ không giống nhau, nhưng luận thiên phú đều là cùng thế hệ đỉnh tiêm. Nhìn phía dưới những thiên phú này cường giả, Trọng Ly trong lòng có chút hài lòng. Những người này không ít người tu vi rất thấp, nhưng cao một chút lại có thể thế nào? Đơn giản là lớn một chút sâu kiến thôi, cùng tiên nhân chênh lệch đều là cách xa và rộng, hắn nhìn chúng chỉ có thiên phú. Chỉ cần thiên phú tốt, lại thêm hắn cường điệu bồi dưỡng, những người này rất nhanh liền có thể nhất phi trùng thiên, vượt qua cái này một giới đã từng một ít cường giả. Quỳnh Lan, trước hết sức giúp cái này trăm người thành tiểu tiên thể đi, về sau nếu là gặp được tốt hơn, lại thay thế cũng không muộn. Trọng Ly một bên nói một bên quay đầu nhìn về phía bên cạnh Quỳnh Lan. Về phần lúc đầu ma đạo lãnh tụ, Thành Thiên Ma thành chủ Liêu Phong thì cùng cung kính kính đứng tại phía sau hai người. Thế sự vô thường, ai có thể nghĩ tới bất quá một tháng thời gian, cái này một giới liền phát sinh biến hóa to lớn như vậy. Bọn này tiên nhân thậm chí đều không có đi qua hắn đồng ý, liền chia cắt cái này một giới. Đương nhiên, hắn đối với cái này cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến, thậm chí còn có chút vui mừng. Bất kể nói thế nào, bọn này tiên nhân chí ít không có làm loạn. Ừm, Trọng Ly huynh, về sau chuyện này liền giao cho ngươi. Quỳnh Lan mỉm cười nói. Lời này vừa nói xong, nụ cười trên mặt hắn đột nhiên biến mất, sau đó lông mày cũng đi theo nhíu lại. Trọng Ly thì vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía đại điện bên ngoài phương xa, trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng. Thấy hai vị này tiên nhân đột nhiên thay đổi sắc mặt, Liêu Phong trong lòng lộ bột một tiếng, nhịn không được nhẹ giọng hỏi, hai vị tiên trưởng, đã xảy ra chuyện gì sao? Trọng Ly không quay đầu lại, mà là trực tiếp hỏi ngược lại, cái kia thành Kim Cương là chuyện gì xảy ra? Một đám người rời đi thành trì, hướng phía phương đông đi. Còn có thành thần tí cũng thế. Bên cạnh Quỳnh Lan phụ hỏa một câu. Liêu Phong nghe vậy cũng có chút không giải. Bây giờ cái này một giới không sai biệt lắm đã triệt để yên ổn xuống, chỗ nào còn cần quy mô lớn hành động. Chần chờ chỉ chốc lát, hắn từ trong nhận chứa đồ lấy ra một cái vạn giảm thông thiên phủ, bắt đầu đưa tin. Từ thánh, các ngươi thành Kim Cương chuyện gì xảy ra? Cái gì chuyện gì xảy ra? Vạn giảm thông thiên phủ bên trong rất nhanh truyền ra thành Kim Cương thành chủ từ thánh âm thanh. Không ít người ra khỏi thành sự tỉnh, mấy vị tiên trưởng ở ta nơi này còn thế nhưng là cảm ứng rõ ràng. Vạn giảm thông thiên phủ bên trong trầm mặc chỉ chốc lát về sau, lại lần nữa truyền ra từ thánh âm thanh. Vân Huy Thánh Địa bên kia xây không ít đạo tràng, nói hưu giáo vô loại, chỉ cần tại chuyển hóa tiên thể vấn đề bên trên gặp được khó xử, đều có thể tiến đến thỉnh giáo. Liêu đạo hữu, ngươi cũng biết, loại sự tình này ta quản không được. Liêu Phong nghe vậy trong lòng chính là máy động. Người bình thường chưa thấy qua chân tiên, căn bản không biết chân tiên cường đại. Nhưng hắn là theo thiên đạo bí cảnh bên trong trở về, thấy tận mắt chân tiên nổi giận sau khủng bố. Bây giờ hai nhóm tiên nhân phân chia cương vực, bọn hắn bên này người lại tại tiên nhân ngay dưới mắt hướng một bên khác chạy, đây không phải tại tìm đường chết sao? Quản lý ma đạo nhiều năm như vậy, Liêu Phong đã sớm thành nhân tinh. Vào giờ phút này, hắn căn bản không nhìn đã xoay người lại Trọng Ly cùng Quỳnh Lan hai người, trực tiếp tức giận trả lời, "Từ thánh, việc này ngươi quản không được cũng phải quản. Hai vị tiên trưởng hùng tài đại lượng, ngươi cũng đừng đứng sai đội. Đi, hiện tại mau đem chạy những người kia mang cho ta trở về. Ê, ta đã đến Vân Huy Thánh Địa." Liêu Phong cầm vạn giảm thông thiên phủ tay run nhẹ nhẹ lên, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Sau một lát, hắn mới cả gan chậm rãi ngẩng đầu lên. Cùng hắn nghĩ đồng dạng, Quỳnh Lan cùng Trọng Ly sắc mặt phi thường khó coi, mà tại hai vị này đáng sợ tiên nhân cảm xúc ảnh hưởng phía dưới, toàn bộ thành thiên ma thậm chí đều có loại mưa gió sắp đến phong mãn lâu cảm giác. Phía dưới cái kia trăm người sắc mặt càng là một mảnh trắng bệnh. Lúc này trong mắt bọn hắn, hai vị này tiên nhân liền như là hai cái đáng sợ lỗ đen, chỉ cần hơi phát thêm chút sức là có thể đem bọn hắn ngay tiếp theo toàn bộ thành thiên ma sẽ thành vỡ nát. Hai vị tiên trưởng, đám người kia có mắt không tròng, ta hiện tại liền đi đem bọn hắn bắt trở lại. Liêu Phong nhất hầu nhấp nhô phía dưới, sau đó nhanh chóng nói. Nhưng mà không đợi hắn xê dịch bước chân, Trọng Ly lại đột nhiên quát to một tiếng. Không cần. Bên trong đại điện vô cùng an tĩnh, tất cả mọi người nhìn xem vẻ mặt nộ hỏa Trọng Ly. Muốn đi thì đi đi, chỉ cần bọn hắn về sau không hối hận là được. Nói xong hắn thở ra một hơi, trên mặt biểu tình cũng biến thành bình tĩnh lại. Hắn thân là tiên nhân có tiên nhân kiêu ngạo, một đám phàm tu mà thôi, chẳng lẽ còn đáng giá hắn ép ở lại sao? Bất quá, nội tâm của hắn chỗ sâu đã ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Cái kia thành kim cương cùng thành thần tí xem như rời thành thiên ma gần. Cái này đều đi nhiều người như vậy, cái này nếu là cách xa, sợ là đi càng nhiều a. Hưu giáo vô loại, tốt một cái hưu giáo vô loại, không nghĩ tới Quỳnh Nguyệt lại có thủ đoạn như thế. Trọng Ly ở trong lòng cảm thán một câu. Có thể tưởng tượng, nếu như bọn hắn bên này lại không khai thác cái gì bày ra mà nói, chỉ sợ hơn phân nửa người đều đến chạy đến Quỳnh Nguyệt bên kia đi. Long ngươi chỗ hướng phía dưới, chỗ nào cần còn muốn giao đấu a? Ai? Phàm tu chính là phàm tu, hết ngồi đáy giếng, hám lợi. Trong lòng mắng vài câu sau, Trọng Ly đột nhiên quay đầu hướng Liêu Phong nở nụ cười kia mười phần hiền lành. Liêu Phong thấy này giật mình, vô ý thức về sau rút lui hai bước. Trọng Ly khoát tay nào nói, không cần thần trương, không thể không nói, Quỳnh Nguyệt bên kia làm không tệ. Thiết lập đạo tràng, thật đúng là một cái ý kiến hay. Như vậy đi, chúng ta bên này cũng thiết lập đạo tràng, hữu giáo vô loại, 10 cái. Không, thiết lập 20 cái. Ngươi đi chọn lựa nơi thích hợp. Cái này. Tốt. Ta hiện tại liền đi. Liêu Phong lên tiếng, quay người liền chuẩn bị rời đi. Tâm hắn biết rõ ràng, lúc này thời gian khẩn cấp, một lúc sợ là liền có không ít người muốn chạy trốn. Nhưng mà, không đợi hắn đi ra đại điện, liền lại bị Quỳnh Lan gọi lại. Liêu Phong, chờ một chút. Liêu Phong nghe này lập tức ngừng lại thân hình, sau đó xoay người qua. Không chờ hắn kịp phản ứng, một cái hoa lệ chiếc nhờ nở rơi vào hắn trong tay. Người buông lời ra ngoài, phàm là gia nhập dưới trướng của ta đạo tràng tu sĩ, nếu là thành công chuyển hóa thành tiên thể, về sau mỗi tháng đều có thể nhận lấy một cái tiên tinh. Xuất chúng người, ta sẽ trực tiếp ban thưởng tiên khí. Người hôm nay làm thật tốt, chiếc nhẫn kia bên trong đồ vật là thưởng cho ngươi. Ghi nhớ, ta Quỳnh Lan sẽ không bạc đãi bất kỳ một cái nào giúp ta người làm việc. Liêu Phong nghe này vô ý thức đem thần thức thọ vào trong nhẫn chứa đồ, kết quả cái này tìm tòi phía dưới, người trực tiếp tê dại. Không chần chờ chút nào, hắn trực tiếp quỳ một chân trên đất nói cảm ơn, đa tạ tiên trưởng ban thưởng. Đây là ngươi nên được, đi thôi. Phải. Liêu Phong lên tiếng, sau đó đứng người lên sải bước đi ra đại điện. Chương 361, Hóa Tiên. Chương 361, Hóa Tiên. Thời gian như nước chảy, trong nháy mắt đi qua một tháng thời gian. Trong một tháng này Quỳnh Nguyệt cùng Quỳnh Lan hai phương tầng tầng nâng cao chỉ tiêu số lượng, không ngừng tăng lên dưới trướng phàm tu lãnh ngộ, tại kinh lịch một phen lôi kéo sau, cuối cùng đạt thành một loại nào đó cân bằng. Đương nhiên, ở trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì tuyệt đại bộ phận phàm tu không nguyện ý làm tên con kiếp, tại giữa song phương lặp đi lặp lại lưỡng ngang. Lặp đi lặp lại lưỡng ngang có lẽ có thể thu được lợi ích nhất thời, nhưng bất lợi cho dài lâu phát triển, thân là tu sĩ đều hiểu được cái đạo lý đơn giản này. Cũng chính vì vậy, chiếc cứ tiên cơ Quỳnh Nguyệt cuối cùng vẫn là thu hoạch được ưu thế, dưới trướng tu sĩ số lượng so Quỳnh Lan bên kia trọn vẹn nhiều 3-4. Vân Huy thánh địa, một mảnh vui vẻ phồn vinh hình dạng. Mà tại Vân Huy cung một tòa bên trong mật thất, Trần Mục đánh thẳng ngồi tĩnh tu, chuyển hóa tiên thể. Trong một tháng này, nửa trước tháng hắn đi theo một đám nữ tiên kiếm đạo tràng sự tình. Vì để cho đạo tràng càng có uy tín, chủ quản đạo tràng mấy cái kia nữ tiên không ít tại trước mặt mọi người thi triển tiên thuật, biểu hiện ra uy năng, hắn cũng nhân cơ hội này rút ra không ít tiên đạo tu vi thuộc tính. Mà tại song phương so đấu đại ngộ thời điểm, hắn xem như Quỳnh Nguyệt coi trọng nhất phàm tu, tự nhiên cũng thu hoạch lượng lớn chỗ tốt, không chỉ có không ít tiên tinh, còn có mấy món tiên khí. Nương tựa theo những thứ này tiên tinh, hắn đem phụ trợ nhỏ lại thăng lên một cấp, bây giờ phụ trợ nhỏ đã có thể tổn chữ 100 cái tiên đạo tu vi, đồng thời còn có thêm một cái cùng loại với trong nháy mắt hút một lần tính kỹ năng 4. Cuối cùng cái thứ 100. Trần Mục hai mắt khép hở, nhẹ giọng nói nhỏ: "Cái này phần sau tháng bên trong, hắn trước sau sau rút ra hấp thu hơn 100 cái tiên đạo tu vi thuộc tính, theo tiên đạo tu vi thuộc tính hấp thu, trong cơ thể hắn linh khí bị một chút xíu tống ra bên ngoài cơ thể, tiên khí bắt đầu tồn tại. Hôm nay, tại hấp thu cái thứ 100 tiên đạo tu vi thuộc tính về sau, trong cơ thể hắn cuối cùng một tia linh khí sẽ bị khu trừ, cái này cũng tiêu chí lấy hắn đem triệt để chuyển hóa trở thành một vị tiên nhân. Mặc dù là cấp thấp nhất nhân tiên, nhưng tiên phàm khác nhau, cho dù là nhân tiên, cũng mạnh hơn nhiều phía trước lợi hại nhất phàm tu." Tại chân một khái niệm bên trong, giờ khắc này ở trên người hắn biến hóa liền giống với kiếp trước hơi nước động cơ đổi thành động lực hạt nhân, mặc dù nhìn thể tích còn tạm được lớn, nhưng có thể sức mạnh bùng lên đã là ngày đêm khác biệt. So với vài ngày trước, ta khả năng mạnh gấp 100 lần có thừa. Trần Mục mở to mắt tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy ý cười. Cái này tiên khí so linh khí mạnh nhiều lắm, trừ lực lượng bên ngoài, trong đó còn ẩn chứa một loại đặc biệt sinh cơ. Có loại này sinh cơ tẩm bổ nhục thân, tuổi thọ của hắn khẳng định cũng biết gia tăng thật lớn. Hắc hắc. Trần Mục duỗi ra ngón tay, một sợi ngọn lửa màu đỏ thắm xuất hiện tại hắn đầu ngón tay. Đây chính là hắn đã từng tuyệt học Thiên Huyền Thần Viêm. Phía trước hắn muốn thi triển cái này Thiên Huyền Thần Viêm, cần phải mượn ngũ đại thần thể phối hợp ngũ hành luân hồi quyết, cộng thêm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm chuôi linh kiếm lực lượng tài năng thành công, mà bây giờ hắn chỉ là vận dụng hỏa thần chi thể liền thành. Đây chính là chênh lệch. Hô. Trần Mục thở nhẹ ra thở ra một hơi, ngọn lửa màu đỏ thắm nhan sắc dần sâu, cái này hỏa diễm bất quá lớn chừng ngón cái, nhưng toàn bộ mật thất giờ khắc này ở hỏa quang kia phía dưới đều biến vặn vẹo lên. Mắt thấy tỉ mỉ chế tạo tu luyện mật thất có muốn dấu hiệu hòa tan, Trần Mục đột nhiên thu tay về. Vừa mới hắn mượn nhờ ngũ đại thần thể thôi động cái này Thiên Huyền Thần Viêm, dùng cái này Thiên Huyền Thần Viêm uy lực lại mạnh mẽ mấy lần không ngừng, cái này có lẽ đã không thể xưng là Thiên Huyền Thần Viêm. Tất cả thuận lợi, ta cũng coi là tiên nhân. Trần Mục đống nhiên đứng lên, sau đó từ trong ngực lấy ra truyền âm phủ. Phong Mặc, ngươi còn kém bao nhiêu triệt để chuyển hóa thành tiên nhân? 10% đi, nhanh. Trần Huynh, ngươi đây. Ta đã xong rồi. Trần Mục cũng không có giấu giếm, trực tiếp trả lời. Phong Mặc bởi vì tiếp nhận phong thần tướng truyền thừa, vốn là đã tiếp cận là tiên nhân chi thể, lại trải qua một tháng này cố gắng, hoàn thành 90%, tốc độ này kỳ thực đã tương đương nhanh. Giống như Chu Kinh Lôi không có tiên nhân truyền thừa, bây giờ mới hoàn thành 30-40 trái phải, đây là bị cường điệu bồi dưỡng kết quả. Về phần thập đại trong đạo trường cái khác phàm tu, cái kia tiến độ liền chậm hơn. Một chút thiên phú chắc tuyệt hạng người cũng mới miễn cưỡng ở dê 20%. Đã là được rồi. Quỳnh Nguyệt tiên tử sẽ không vụng trộm cho ngươi mở tiểu táo đi. Phong Mặc ngữ khí chua chua. Đương nhiên, hắn đây cũng chỉ là nói đùa mà thôi. Trần Mục là hạng người gì trong lòng của hắn rất rõ ràng. Mặc dù khoác vào Quỳnh Nguyệt cái tầng quan hệ này, nhưng một tháng này đến nay Trần Mục đều tại cùng Quỳnh Nguyệt tận lực giữ một khoảng cách. Bất kể nói thế nào, tại những tiên nhân kia trong mắt bọn hắn vẫn chỉ là phàm tu, cùng Quỳnh Nguyệt cái này tương lai có hy vọng trở thành thiên đỉnh chi chủ người chênh lệch quá lớn. Nếu là cùng Quỳnh Nguyệt đi quá gần, nói không chừng sẽ gặp đến tai họa. Mà Trần Mục sở dĩ có thể nhanh như vậy chuyển hóa thành tiên nhân, đoán chừng là nguyên nhân khác. Dù sao chuyện gì phát sinh ở vị này Trần huynh trên thân, hắn đều cảm thấy rất như thường. Mặc dù thành, nhưng còn kém xa lắm, những thứ này khôi phục tiên nhân đều là thiên tiên cấp, một bàn tay liền có thể chụp chết ta. Trần Mục ngữ khí nghiêm túc trả lời. Nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, đây là lực lượng pháp tắc phía dưới ba cái tiên nhân đẳng cấp. Mà tại cái này một giới khôi phục tiên nhân, tất cả đều là thiên tiên cấp. Trong đó giống như Quỳnh Nguyệt, Quỳnh Lan dạng này người nổi bật, càng là đạt tới thiên tiên đỉnh phong, so nhân tiên mạnh hơn quá nhiều. Tuy nói bây giờ tất cả mọi người là trên một cái thuyền châu chấu, nhưng chỉ cần không so với người mạnh, Trần Mục trong lòng liền không có đầy đủ cảm giác an toàn. Chớ nói chi là còn có thần la giới ngoại hoạn ở nơi đó, có trời mới biết sẽ có hay không có một ngày thần la giới đại quân lại đột nhiên giáng lâm giới này. Trần huynh nói đúng lắm, vậy ta tiếp tục cố gắng. Phong Mặc lên tiếng về sau, liền cắt ra đưa tin muốn. Thuận lợi thành tựu nhất tiên, Trần Mục đồng thời không coi trương dương, mà là vẫn như cũ chờ tại mật thất điệu thấp tu hành. Chỉ có phụ trợ nhỏ bên trong tiên đạo tu vi thuộc tính không đủ thời điểm, hắn mới có thể ra ngoài bổ sung một cái. Bây giờ mục tiêu của hắn rất rõ ràng, đó chính là không ngừng tăng lên tiên đạo tu vi, về phần tiên thuật tiên khí, tạm thời để ở một bên. Theo thời gian chuyển rời, thiên huyền giới ở tiên giới bản nguyên ảnh hưởng phía dưới, linh khí biến càng ngày càng mỏng manh, tiên khí biến càng lúc càng nồng nặc, hết thảy phàm tu chuyển hóa thành tiên thể tốc độ bắt đầu cấp tốc tăng lên. Trừ cái đó ra, toàn bộ vị diện diện tích cũng bắt đầu khuyết trường, hải ngoại tiên đảo vậy mà dần dần trở thành một tòa mới đại lục, tại nguyên bản vị diện biên giới nơi cũng bắt đầu xuất hiện một chút đặc thù địa vực. Mặt khác, một ít linh thạch mỏ bên trong càng là bắt đầu sinh ra tiên tinh, lượng lớn linh thú yêu thú sinh ra linh trí, yêu tộc bên kia càng là có không ít đại yêu thức tỉnh tiên tổ chân linh huyết mạch, chính là người bình thường cũng bắt đầu sinh dục có chắc tuyệt thiên phú hậu đại. Thời gian 4 năm thoáng một cái đã qua. Thiên huyền giới tại cái này 4 năm ở giữa phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, lượng lớn phàm tu chuyển hóa thành tiên nhân, người mạnh kẻ yếu triệt để một lần nữa tẩy bài, một chút thế hệ trước cường giả danh tự từng bước cảm đạm, thay vào đó chính là lượng lớn từ từ bay lên tân tinh. Một cái nguyên bản bình thường phàm giới dần dần bắt đầu có tiên giới khí tượng. Chương 362, thời không bí cảnh. Chương 362, thời không bí cảnh. Vân Huy cung, Trần Mục chính khoanh chân tu luyện, đột nhiên hình như có nhận thấy, vô ý thức liền mở mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cũng không lâu lắm, trong đầu của hắn vang lên Quỳnh Nguyệt tiên tử âm thanh. "Trần Mục, ngươi đến chỗ của ta một lượt." Nghe được thanh âm này, Trần Mục tranh thủ thời gian đứng lên. Từ khi đạo tràng sự tình xử lý xong về sau, Quỳnh Nguyệt tiên tử liền đóng quan, cái này trong bất chi bất giác đã qua 4 năm, bây giờ cái này Quỳnh Nguyệt tiên tử có thể cuối cùng là xuất quan. Hiện tại tìm chính mình, không cần suy nghĩ nhiều. 89/10 là vì hỏi thăm cái này trong vòng 4 năm phát sinh một số việc. Nghĩ đến những thứ này, Trần Mục liền chuẩn bị bước ra chính mình vị trí thiên điện, nhưng mà không đợi hắn đi ra ngoài, một sức mạnh không tên đột nhiên giáng lâm, chờ hắn kịp phản ứng lúc người đã xuất hiện tại một chỗ phong bế trong mặt thất, Quỳnh Nguyệt tiên tử đúng lúc cười thản nhiên đứng tại trước người hắn cách đó không xa. "Trần Mục." Quỳnh Nguyệt tiên tử trong mắt mỉm cười, tựa hồ đang chuẩn bị chia sẻ tin tức tốt gì, nhưng mà vừa phun ra hai chữ, trên mặt nàng dáng tươi cười liền biến mất, thay vào đó chính là ngưng trọng. Vây quanh Trần Mục chuyển hai vòng về sau, Quỳnh Nguyệt khiếp sợ không gì sánh nổi nói, "Trần Mục, ngươi bước vào thiên tiên cảnh rồi." Trần Mục từ chối cho ý kiến gật gật đầu, xem như thừa nhận. Pháp tắc phía dưới chia làm nhân tiên, địa tiên cùng thiên tiên cảnh, bây giờ thiên huyền giới không ít phàm tu chuyển hóa thành nhân tiên, một chút đỉnh tiêm thiên kiêu thậm chí đạt tới nhân tiên cảnh đỉnh phong, nhưng bước vào địa tiên cảnh còn một cái không có. Về phần thiên tiên cảnh, vậy thì càng không cần phải nói. Nhưng mà, hắn dù sao có phụ trợ nhỏ hỗ trợ, một khi tu luyện căn bản không dừng được, không cẩn thận liền bước vào thiên tiên cảnh. Đã từng trong mắt hắn cao không thể chạm tiên giới các tiên nhân, bây giờ trong mắt hắn đã triệt để mất đi loại kia thần bí khó lường cảm giác. Nếu không phải thực tế rút ra không đến cao cấp hơn thuộc tính, hắn khả năng đã tu đến thiên tiên phía trên. Thấy Trần Mục thừa nhận, Quỳnh Nguyệt rủi rủi con mắt, trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm, làm sao có thể? Cái này sao có thể? Chẳng lẽ nuốt khó lường tiên đan? Ta xác thực tu luyện nhanh hơn một chút, mặt khác còn gặp một chút cơ duyên. Trần Mục miễn cưỡng giải thích hai câu, đồng thời trong lòng của hắn cũng rõ ràng, Quỳnh Nguyệt có thể liếc mắt xem thấu tu vi của hắn, thậm chí có thể đem hắn trực tiếp chuyển rời tới nơi đây, cái này sợ là đã lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, đột phá đến tiên tiên cảnh phía trên. Chúc mừng tiên tử xuất quan, không biết tiên tử tìm ta có gì phân phó? Trần Mục chúc mừng một câu, tiện thể chuyển hướng chủ đề, hắn không muốn Quỳnh Nguyệt quá mức xoắn xuýt tại tu vi của hắn. Quỳnh Nguyệt hồi thần lại, ánh mắt phức tạp nhìn Trần Mục liếc mắt, sau đó hỏi, bây giờ tình huống ngoại giới như thế nào rồi?
Vui vẻ phồn vinh, thập đại trong đạo tràng nhân tiên số lượng đã vượt qua 100.000, tiếp cận địa tiên cấp độ cũng có gần 100 người.
Trần Mục sự thật trả lời.
Quỳnh Nguyệt nhẹ gật đầu lại hỏi, có hay không một chút đặc dị sự tình phát sinh,
hoặc là xuất hiện một chút người kỳ quái?
Không có.
Trần Mục 10 phần khẳng định trả lời.
Nô.
Vậy là tốt rồi. Quỳnh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, sau đó mỉm cười nói, Trần Mục, bế quan những năm này, ta cuối cùng là lĩnh ngộ không gian pháp tắc bước vào huyền tiên cảnh giới, ngươi đi theo ta. Nói xong Quỳnh Nguyệt một cách tự nhiên kéo lên Trần Mục tay, ngay sau đó cảnh tượng trước mắt biến ảo, một lát sau hai người liền xuất hiện tại đen kịt một màu trong bầu trời sao.
Đây là thiên huyền giới biên giới.
Lúc trước phong ấn thiên huyền giới lúc, phụ thân ta đem thiên huyền giới chuyển rời đến một chỗ cách xa thế giới khác bên trong nơi hẻo lánh. Thế nhưng bây giờ thiên huyền giới hấp thu tiên giới bản nguyên, ngay tại cực tốc lên cao, nếu như không quan tâm, không bao lâu liền biết bị cái khác đại thế giới phát hiện.
Nói xong Quỳnh Nguyệt tiên tử đột nhiên vung tay lên, nguyên bản đen nhánh hỗn độn chỗ lập tức liền xuất hiện hai cái như là ngôi sao cỡ nhỏ điểm sáng.
Hô, đây chính là thế giới khác lối vào.
Đã rất gần.
Quỳnh Nguyệt tiên tử một bên nói vừa hướng hư không kết cái đại thủ ấn, ngay sau đó hai cái to lớn phù văn liền phong ấn tại cái kia hai cái cỡ nhỏ điểm sáng bên trên.
Dạng này tiên huyền giới trong thời gian ngắn liền sẽ không bị phát hiện.
Trần Mục nghe vậy tán dương, Quỳnh Nguyệt tiên tử thật sự là hảo thủ đoạn.
Quỳnh Nguyệt tiên tử lắc đầu cười nói, hai cái này đều là bình thường hạ giới, trong đó không có gì cường giả, ta nghĩ lừa qua bọn hắn cũng không khó.
Nhưng vô tận hồng mông bên trong cường giả rất nhiều, thiên huyền giới lại như cùng một khỏa càng ngày càng chói mắt ngôi sao, cuối cùng cũng có một ngày hay là sẽ bị phát hiện.
Đến lúc đó rồi nói sau, đi một bước nhìn một bước.
Trần Mục 10 phần bình tĩnh trả lời.
Ừm.
Quỳnh Nguyệt tiên tử khẽ gật đầu, sau đó lại nói, Trần Mục, ngươi đi từ thập đại đạo tràng lại tuyển 9 cái thiên phú tu vi nhất chắc tuyệt người, ta đưa các ngươi vào thời không bí cảnh tiềm tu 6 năm, lấy ứng đối 10 năm ước hẹn.
Trần Mục nghe vậy sững sờ, hỏi, cái gì là thời không bí cảnh?
Quỳnh Nguyệt tiên tử không có vội vã trả lời, mà là đưa tay ra lộ ra trong bàn tay nàng thiên đế ấn.
Màu vàng thiên đế ấn có chút xoay tròn, ẩn ẩn lập lòe mấy phần hào quang bảy màu.
Thời không bí cảnh là thiên đế ấn bên trong một cái tiểu thế giới, là phụ thân ta thời gian sử dụng không pháp tắc ngưng tụ ra. Phía trước ta không có nắm giữ không gian pháp tắc, kéo ra không được cái này bí cảnh, bây giờ ta có thể mở ra.
Trong này tu hành 10 năm, ngoại giới đại khái chỉ mới qua 1 năm.
Trừ cái đó ra, phụ thân còn tại bên trong lưu lại lượng lớn tài nguyên.
Nghe được Quỳnh Nguyệt giải thích, Trần Mục trực tiếp chính là chấn động.
Khá lắm, bên trong tu luyện 10 năm tương đương bên ngoài 1 năm, đây thật là cái thứ tốt.
Còn có lượng lớn tài nguyên.
Thiên đế lưu lại tài nguyên.
Có câu nói rất hay, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, thiên đế cấp độ kia cường giả lưu lại di sản vậy khẳng định là khá kinh người.
Nghĩ tới đây, Trần Mục cảm giác chính mình cách cục nhỏ, có chút xem thường những tiên nhân này.
Đừng nhìn những tiên nhân này chỉ là thiên tiên cảnh, nhưng luận ẩn tàng thân ra, chỉ sợ hoàn toàn không phải năm đó thiên đình như thường thiên tiên có thể so.
Dù sao thiên đế trước giờ dự báo thiên đình suy tàn, khẳng định sẽ đem tài nguyên giấu kỹ, mà những tài nguyên đó cuối cùng đều biết rơi vào những tiên nhân này trên thân.
Coi như trước mắt không tại những người này trên thân, về sau những thứ này tài nguyên cũng biết tức thời xuất hiện.
Trừ cái đó ra, thiên đế nói không chừng còn có những hậu thủ khác.
Nghĩ tới đây, Trần Mục đối với mấy cái này tiên nhân đột nhiên có chút lòng tin.
Không nói có thể trọng trấn thiên đình, nhưng ít ra là có năng lực lật ra một chút bọn nước con.
Quỳnh Lan bên kia làm sao bây giờ?
Trần Mục lại hỏi một câu.
Hắn bên kia hẳn là cũng có cùng loại bảo vật, nhưng khẳng định không có thiên đế ấn tốt chính là, bất quá ta vẫn là chừa cho hắn 10 cái danh ngạch, để hắn cũng có thể phái 10 cái người vào thời không bí cảnh, dạng này đến lúc đó hắn mới có thể thua tâm phục khẩu phục.
Quỳnh Nguyệt một bên nói một bên thật sâu nhìn Trần Mục liếc mắt, trong mắt tràn đầy tín nhiệm.
Cái này Trần Mục đều bước vào thiên tiên cảnh, có dạng này người tại, cái kia 10 năm ước hẹn còn không phải dễ như trở bàn tay.
Nàng chỉ cần đem người này vững vàng buộc ở bên người, liền đủ để ứng đối tất cả.